Chương 356, thay cái đấu pháp, một người nên địch chương 356, thay cái đấu pháp, một người nên địch Tạ Nguy Lâu hỏi ngược lại, trước đây chiến đấu, các ngươi là như thế nào đánh? Dương Hưu lập tức nói, cung nô doanh trước tiên viễn trình xuất kích, giải quyết một chút địch nhân, đồng thời trấn thủ thành trì, thiết kỵ doanh, bá khí doanh, huyền kiếm doanh xung kích, bất quá sẽ không chém giết quá lâu, trên cơ bản cũng là tàn sát một nhóm, lập tức trở về, thành này có trận pháp và cấm chế, phòng thủ sẽ dễ dàng không thiếu. Bây giờ bọn hắn chủ yếu là phòng thủ, phía trước Hầu gia mang binh thời điểm, ngược lại biết chủ động xuất kích. Bất quá thời điểm đó yêu nhân đại quân giao thủ, bọn hắn cũng có thể thắng lợi, dưới mắt ngược lại là không được, yêu nhân đại quân quá nhiều, nếu là chủ động xuất kích, tổn thương sẽ càng lớn. Hôm nay, thay cái đấu pháp. Tạ Nguy Lâu ánh mắt sâu kín nói, thay cái đấu pháp. Đám người run lên một giây, thế tử có gì mới mưu kế sao? Tạ Nguy Lâu nói, chờ Tây Sở đại quân đến bên ngoài thành ba dặm, các ngươi liền biết là cái gì đấu pháp. Mọi người vẻ mặt ngưng trọng vô cùng, đến ba dặm, có thể hay không quá gần? Bất quá hạ quyết tâm muốn để Tạ Nguy Lâu mở mang kiến thức một chút chiến tranh tàn khốc, bây giờ bọn hắn cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Đại quân trấn thủ thành trì, bị động phòng ngự, tòa thành này cũng sẽ không bị công phá, thật muốn xuất hiện sự tình gì, trong thành đại quân cũng biết trong nháy mắt dễ ra. Lâm Thanh Hoàng liếc Tạ Nguy Lâu một cái, trên mặt hiện lên một nụ cười, hôm nay là Tạ Nguy Lâu thời điểm lập uy, nàng cũng không cần ra tay. Báo, Tây Sở đại quân đã tới bên ngoài thành 7 dặm. Báo, Tây Sở đại quân đã tới bên ngoài thành 5 dặm. Báo, Tây Sở đại quân đã tới bên ngoài thành 4 dặm. Sau này, không ngừng có trinh sát tới báo. Trên tường thành mọi người thần sắc ngưng trọng vô cùng, binh khí xuất hiện trong tay, nhìn chòng chọc vào ngoài thành Tây Sở đại quân. Cũng không lâu lắm, 10 vạn yêu sở đại quân đã đến trở thành 3 dặm chi địa, đông nghịt toàn là đầu người, để cho người ta hoa mắt, khát máu yêu khí phóng lên trời, để cho thiên khung biến thành toàn màu đỏ tươi chi sắc, để cho người ta cảm thấy vô cùng kiềm chế. Thế tử, Tây Sở đại quân đã tới bên ngoài thành 3 dặm. Dương Hưu bọn người nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, ngược lại là hiếu kỳ Tạ Nguy Lâu có gì cao kiến. Lâm Thanh Hoàng tiện tay vung lên, thiên gia kiếm bay về phía Tạ Nguy Lâu, này kiếm của ngươi. Tạ Nguy Lâu tiếp nhận thiên gia kiếm, sau đó nhìn về phía Dương Hưu bọn người, cười nhạt một tiếng, hôm nay đấu pháp chính là bản thế tử một người, đồ yêu sở 10 vạn đại quân. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, mọi người thần sắc đờ đẫn nhìn xem Tạ Nguy Lâu. Bất quá bọn hắn phản ứng lại sau đó, đội văn nói, thế tử, không thể. Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, các ngươi không phải rất hiếu kỳ bản thế tử đến cùng là một cái dạng gì người sao? Kế tiếp các ngươi liền biết. Vừa mới nói xong, hắn bước ra một bước, vượt ngang ngàn mét, trong nháy mắt xuất hiện tại Tây Sở trên đại quân phía trước. Cái này Dương Hưu bọn người thấy thế, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, tiếp đó lại là một hồi kinh hỉ, thế tử có thể tu luyện. Thế tử không phải phế cốt. Cứ như vậy trong nháy mắt, bọn hắn tựa như thấy được hy vọng, thấy được một cái để cho trấn Tây Hầu phủ hồi phục hy vọng. Lâm Thanh Hoàng thần sắc như thường nói, các vị, các ngươi thế tử không như trong tưởng tượng như vậy không chịu nổi, hôm nay một trận chiến này, các vị xem trọng liền có thể. Nói xong, trên người nàng tràn ngập ra một cỗ huyền tướng cảnh uy áp. Huyền tướng cảnh? Đám người lại là cả kinh. Lâm Thanh Hoàng nói, nếu là xảy ra vấn đề, ta tự sẽ ra tay, cho nên các ngươi không cần lo lắng. Hảo. Mọi người sắc mặt vui mừng, có huyền tướng cảnh tọa trấn, hôm nay một trận chiến này, bọn hắn có thể tự không sợ, thế tử cũng có thể bình yên. Cách đó không xa, bốn vị tóc bạc hoa dâm lão nhân xuất hiện, bọn hắn nhìn chăm chú ra khỏi thành nên địch Tạ Nguy Lâu, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Nhi Lâm, không nghĩ tới chúng ta vị thế tử này, vậy mà có thể tu luyện. Tại hắn ra thành một khắc này, ta tựa như thấy được hai vị hầu gia thân ảnh. Vẫn còn có chút mạo hiểm, chúng ta cũng ra tay đi. Chờ một chút. Trận chiến ngày hôm nay chính là thế tử lập vị chi chiến, chờ sau đó tình huống không đúng, chúng ta lại ra tay. Bốn vị lão nhân thấp giọng giao lưu. Tây Sở trong đại quân có 4 chiếc chiến xa màu đen, từ 4 đầu mãnh hổ lôi kéo, phía trên có 4 vị thân mang màu đỏ chiến giáp, dáng người khôi ngô tướng quân. Trên người bọn họ tràn ngập một cỗ đạo tạm cảnh đỉnh phong khí tức, ánh mắt hung lệ nhìn chằm chằm phía trước Tạ Nguy Lâu, âm thanh lạnh lùng nói, người phương nào đến? Vậy mà một người ra khỏi thành, không biết sống chết. Tạ Nguy Lâu cầm trong tay thiên gia kiếm, thần sắc lãnh đạm nói, Trấn Tây Hầu phủ thế tử, Tạ Nguy Lâu. Hôm nay tiễn đưa các ngươi lên đường. Trấn Tây Hầu phủ người, vẫn là thế tử. Hảo, rất tốt. Một vị trong đó Tây Sở tướng quân khuôn mặt dữ tợn, ánh mắt lộ ra khát máu chi sắc, nghiêm nghị nói, giết hắn. Giống. Yêu nhân đại quân phát ra từng đạo chấn động thiên địa tiếng gào thét, kinh khủng yêu khí bộc phát, trong đó một chút trong nháy mắt phóng lên trời, hướng về Tạ Nguy Lâu đánh tới. Bèn, Tạ Nguy Lâu hướng phía trước bước ra một bước, một cỗ ngập trời hung uy bộc phát, những thứ này vọt lên tới yêu nhân trong khoảnh khắc bị chấn thành xương máu. Bang. Tạ Nguy Lâu tùy theo rút kiếm, thiên gia kiếm ra khỏi vỏ, hạo nhiên chi khí tràn ngập. Hạo nhiên kiếm khí. Tạ Nguy Lâu thần sắc lạnh lùng, kiếm chỉ thương thiên, vạn trôi hạo nhiên chi kiếm trong khoảnh khắc hiện lên, trong nháy mắt đem thiên địa phong tỏa. Giữa thiên địa, chỉ có đáng sợ hạo nhiên chi khí, nguyên bản đậm đà yêu khí, trực tiếp tan rã chí phần. Chu sát. Tạ Nguy Lâu tiện tay huy kiếm, vạn trôi hạo nhiên kiếm lập tức oanh sát xuống, điên cuồng chém về phía yêu nhân đại quân, những nơi đi qua, vẻ gãy nghiền nát, hung lệ vô cùng. Ầm ầm. Trường kiếm chém xuống, trong khoảnh khắc, hơn vạn yêu nhân bị oanh thành xương máu, trực tiếp hủy diệt, căn bản ngăn không được. Này, mạnh như vậy? Dương Hưu bọn người ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, một kiếm đổ sát hơn vạn kinh khủng yêu nhân, một kiếm này như thế, sợ là vượt qua đạo tạng cảnh. Lâm Thanh Hoàng thần sắc bình tĩnh nói, các vị bệ bội nhiều việc chiến sự, có thể không biết tiên khải tình huống bên kia, bây giờ các ngươi thế tử đã vào Đại Hạ Thánh viện, hơn nữa hắn còn chiếm được Đại Hạ Long Tước. Thánh viện? Đại Hạ Long Tước? Đám người hít vào một ngụm khí lạnh, tiếp đó ánh mắt lộ ra vẻ kích động, bọn hắn biết tiến vào thánh viện cùng nhận được đại hạ long tức ý vị như thế nào. Thế tử, không còn là cái kia hoàng cố, hắn bây giờ là một cái cực kỳ đáng sợ tu sĩ. Hạo Nhiên kiếm khí. Cách đó không xa bốn vị trong mắt lão nhân lộ ra vẻ khiếp sợ, thế tử đây là bị Hạo Nhiên một mạch tu làm đệ tử sao? Một kiếm này vì thế, để cho bọn hắn cái này bốn cái lao ra hỏa cũng là một hồi tim đập nhanh, tuyệt đối vượt qua đạo tạng cảnh. Thế tử, chẳng lẽ bước vào huyền tướng cảnh? Cái này sao có thể a? Làm càn. Tây Sở trong đại quân, bốn vị đạo tạng cảnh đỉnh phong tướng quân phát ra một đạo tiếng giống giận dữ, một vị trong đó tế ra một thanh chiến mâu, trong nháy mắt phóng lên trời, trực tiếp giết hướng Tạ Nguy Lâu. Tự tìm cái chết. Tạ Nguy Lâu một kiếm bổ đi ra, một đạo hung lệ kiếm khí bộc phát. Ầm ầm. Vị này đạo tạng cảnh đỉnh phong Tây Sở tướng quân còn chưa phản ứng lại, liền bị một kiếm chém thành xương máu, trực tiếp thân tử đạo tiêu. Chương 357, Hạo Nhiên Thiên Hạ, xuất chinh Tây Huyền. Chương 357, Hạo Nhiên Thiên Hạ, xuất chinh Tây Huyền. Còn lại ba vị đạo tạng cảnh đỉnh phong tướng quân con ngươi co rụt lại, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đại hạ bên này phái ra huyền tướng cảnh, không tốt, có huyền tướng cảnh mau lui lại. Ba vị tướng quân biến sắc, đội vàng phát ra mệnh lệnh, huyền tướng cảnh xuất mã, bọn hắn căn bản không có khả năng là đối thủ. Tây Sở trong đại quân, tự nhiên cũng có huyền tướng cảnh, bất quá đều ở phía sau doanh địa trấn thủ. Quả nhiên là huyền tướng cảnh. Đại hạ bên này, mọi người thấy Tạ Nguy Lâu một kiếm chu sát đạo tạng cảnh đỉnh phong, càng là một hồi phân chấn. Thế tử, lại là một vị huyền tướng cảnh cường giả, khó trách hắn dám một người ra khỏi thành đối địch. Tây Sở đại quân đội vàng rút lui, không gì hơn cái này quân đội khổng lồ, trong thời gian ngắn tối lui không được. Nghĩ lui, bản thế tử tất nhiên ra tay rồi, các ngươi đều phải chết. Tạ Nguy Lâu ánh mắt hung lệ, hắn nắm chặt thiên gia kiếm, kiếm quyết nắn. Ông, thiên cung bên trong, trong nháy mắt xuất hiện 10 vạn trôi Hạo Nhiên chi kiếm, kiếm khí tràn ngập thiên địa, xé rách cửu tiêu, phát ra từng đạo tiếng gào thét, hung lệ đến cực điểm. Hạo Nhiên chi khí gặp phải yêu tà chi khí, xem như trời sinh khắc tinh, bây giờ hung mãnh hơn, muốn phế bỏ thiên mà ở giữa yêu tà, uy thế vô cùng kinh khủng. Hạo Nhiên thiên hạ. Tạ Nguy Lâu ngữ khí lạnh lẽo, một kiếm vung ra. Hắn bây giờ giống như một tôn đại nho, một ý niệm, Hạo Nhiên thiên hạ, Hạo Nhiên qua, yêu tà nói xấu. Xoẹt. 10 vạn trôi Hạo Nhiên chi kiếm hạ xuống từ trên trời, trong nháy mắt đem Tây Sở còn lại 9 vạn đại quân thôn vệ. Trong lúc nhất thời, thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang, Hạo Nhiên trường tồn. Ầm ầm. Thiên địa lập tức bạo liệt, không ngừng chấn động, Hạo Nhiên buông xuống, hủy thiên diệt địa. 9 vạn yêu nhân đại quân, đối mặt Hạo Nhiên kiếm khí, không có chút sức chống cự nào, không ngừng bị hoành thành xương máu. Mặt đất trong khoảnh khắc bị hoành nát, thủng trăm ngàn lỗ, phá thành mảnh nhỏ, lập đà xương máu tràn ngập, huyết quang bao trùm bốn phương tám hướng, mùi máu tươi cực kỳ gay mũi. A Tây Sở đại quân phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, vô số yêu nhân gào thét, lại thúc thủ vô sách, chỉ có bị tàn sát vận mệnh, không ngừng biến thành xương máu. Đại hạ đám người đứng tại trên tường thành, trợn mắt hốc mồm nhìn xem, đây chính là đơn phương đồ sát đá Hạo Nhiên thiên hạ. Nghe đồn rằng Hạo Nhiên một mạch Hạo Nhiên kiếm khí tổng cộng có 9 tầng, chỉ có tu luyện tới đại thành mới có thể Hạo Nhiên thiên hạ. Thế tử vậy mà đem Hạo Nhiên kiếm khí tu luyện tới đại thành, coi là thật để cho người ta cảm thấy rung động. Hạo Nhiên kiếm khí vung xuống thiên hạ, Tây Sở yêu nhân không ngừng bị tàn sát, lâu chừng đốt nửa nén nhang, tiếng kêu thảm thiết ngừng, thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, cuồn cuộn khói đặc phóng lên trời, Hạo Nhiên tràn ngập thiên địa, mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập giữa thiên địa, huyết sắc bao trùm, để cho người ta cảm thấy da đầu run lên. Tạ Nguy Lâu đứng tại phía trên, thần sắc lãnh đạm nhìn về phía dưới. 10 vạn yêu sở đại quân toàn quân bị diệt, ba vị kia đạo tạng cảnh đỉnh phong tướng quân tức thì bị đánh thành cho cặn bã, không có chút sức chống cự nào. Trên mặt đất thủng trăm ngàn lỗ, máu chảy thành sông, tìm không thấy một bộ thi thể nguyên vẹn, giống như tu la tràng đồng dạng, cực kỳ làm người ta sợ hãi. Đáng tiếc vạn hồn phiên quá mức nổi bật, bằng không mà nói, lúc trước hắn thật muốn tế ra tới. Hai kiếm, cứ như vậy hai kiếm liền đem 10 vạn yêu sở đại quân diệt. Huyền tướng cảnh coi là thật kinh khủng như vậy a? Mọi người thấy Tạ Nguy Lâu ánh mắt lộ ra vẻ kính sợ. Huyền tướng cảnh cường giả bọn hắn cũng đã gặp, những năm gần đây Thiên Khải không chỉ có một vị huyền tướng cảnh đến đây trợ trận, bất quá trên cơ bản đều bị Tây Sở huyền tướng chặn. Loại này đơn phương huyết tinh tàn sát tràn diện, bọn hắn đã rất nhiều năm chưa từng thấy qua. Tạ Nguy Lâu tiện tay bung lên thiên gia kiếm quy về vỏ kiếm, hắn thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt đi tới trên tường thành. Cung nên thế tử chiến thắng, cung nên thế tử chiến thắng. Đám người vội vàng hướng Tạ Nguy Lâu hành lễ. Như Tạ Nguy Lâu lời nói, cường giả vi tôn quân doanh, bây giờ Tạ Nguy Lâu thực lực đã lấy được công nhận của mọi người cùng tôn kính. Thế tử không phải hoàng cố, hắn là một tôn huyền tướng cảnh cường giả, đáng giá tất cả mọi người tại chỗ kính sợ. Phía trước trong lòng bọn họ có lẽ còn có một số khinh thường, nhưng mà giờ khắc này đám người tiểu tâm tư đã hoàn toàn biến mất, không còn dám chút nào ý nghĩ. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Dương Hưu bọn người, cười nhạt một tiếng, các vị không nên đa lễ, kế tiếp trừ hậu cần ngoài doanh trại mỗi một doanh phái ra một bàn người theo bản thế tử xuất chinh. Mọi người thần sắc cả kinh, thế tử có ý tứ là? Tạ Nguy Lâu nói, theo ta được biết, ta đại hạ Tây Bộ đệ nhất che chắn chính là Tây Huyền Quan, nơi đó bị yêu sở chiếm giữ nhiều năm, cũng nên đoạt lại. Tây Huyền Quan trong lòng mọi người ngưng lại. Tây Huyền Quan chính là đại hạ phía tây nhất cửa ải, cũng là đạo thứ nhất che chắn, năm đó từ trấn Tây quân trấn thủ về sau bị yêu sở đoạt đi. Trước kia hầu ra khi còn tại thế, trấn Tây quân trấn thủ Tây Huyền, thậm chí còn giết đến Tây Sở đệ nhất đại quan, manh hổ quan cực kỳ hung mãnh. Dưới mắt thế tử tới, có lẽ có thể tái hiện ngày xưa chẳng cảnh. Thế tử, Tây Huyền Quan nội có yêu tộc cùng Tây Sở cường giả tọa trấn, huyền tướng cảnh đoán chừng có nhiều vị Dương Hưu ngưng thanh đạo. Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, yên tâm, ta lần này lai tây cảnh tự có một phen chuẩn bị, huyền tướng cảnh không đủ gây sợ, các ngươi lập tức đi điều binh, một doanh một vạn nhân mã, hôm nay bên trong cầm xuống tây huyền quan, đến lúc đó lại mỗi doanh phái một vạn người đi qua trấn thủ tây huyền quan. Nếu đều tới, vẹn vẹn thu hồi tây huyền quan không thể được, hắn còn phải đánh tới mãnh hổ quan, thậm chí càng hướng phía trước khu vực. Đến mà không trả phi lễ vậy, tất nhiên tây sở dám chiếm lấy đại hạ cương thổ, hắn tự nhiên cũng có thể đi ăn tây sở cương thổ, chiến tranh không phải liền là sao như thế. Tuân mệnh. Đám người nghe vậy không còn nói nhảm, lập tức làm theo. Thấy được thế tử thực lực, bọn hắn chính xác không nên nghĩ quá nhiều, càng nên triệt để tín nhiệm. Sau nửa canh giờ, bốn vạn đại quân xuất hiện tại tây cảnh bên ngoài thành, đều chờ xuất phát. Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng ngồi ở một chiếc trên chiến xa, Dương Hưu bốn người cưỡi chiến mã đi theo cạnh chiến xa bên cạnh. Tạ Nguy Lâu cười nhạt một tiếng nói, các vị, hôm nay thế tất yếu đoạt lại tây huyền quan chen vào ta đại hạ cờ xí, chúng ta mặc cho thế tử phân phó. Đám người cao giọng mở miệng. Tạ Nguy Lâu cười nói, đã như vậy, vậy thì lên đường đi. Thế tử, chờ một chút. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên, chỉ thấy bốn vị tóc bạc hoa dâm lão nhân cưỡi bốn đầu liệt diễm hùng sư xông ra thành trì, bọn hắn thân mang vừa dày vừa nặng khôi giáp, uy áp cường đại, khí thế như hồng. Bốn vị lão nhân nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, thần sắc cung kính nói, thế tử, phía trước không có thấy ngươi, là lỗi của chúng ta, dưới mắt ngươi phải xuất chinh tây huyền quan, chúng ta bốn người lao ra hỏa muốn đi theo ngươi cùng đi. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía bốn vị lão nhân, ôm quyền nói, bốn vị tướng quân cũng là trong quân lão nhân, để cho bản thế tử rất là kính nể, đã các ngươi muốn theo ta đi tây huyền, vậy thì cùng một chỗ a. Hôm nay nhất định phải đoạt lại ta đại hạ cương thổ, để cho yêu sở đại quân hôi phi yên diệt. Tuân mệnh. Bốn vị lão nhân thần sắc nghiêm túc mở miệng. Xuất phát. Tạ Nguy Lâu phất tay. Chúng tướng sĩ ngẩng đầu đỡ ngực, thần sắc nghiêm túc, lập tức xuất phát. Giờ khắc này, bọn hắn tựa như về tới bị hầu gia dẫn dắt xuất chinh thời điểm, để cho người ta hoài niệm, càng khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Chương 358, Tây Sở Cờ Xí, quá mức nổi bật. Chương 358, Tây Sở Cờ Xí, quá mức nổi bật. Tây Huyền Quan chính là đại hạ tây bộ cửa khẩu thứ nhất. Năm đó từ trấn Tây quân trấn thủ, bây giờ tòa này cửa ải đã mất đi, đã biến thành Tây Sở địa bàn, phía trên cắm lên Tây Sở cờ xí. Tây Huyền Quan nội bây giờ có 12 vạn đại quân, trong đó có 1 vạn là nhân tộc, 1 vạn yêu tộc, còn lại 10 vạn nhưng là yêu nhân. Bây giờ Tây Huyền Quan ngoại 10 dặm chi địa, 4 vạn trấn Tây quân dừng lại. Thế tử, phía trước 10 dặm chính là Tây Huyền Quan, bên trong có huyền tướng cảnh cường giả tòa trấn. Dương Hưu vẻ mặt nghiêm túc đối với Tạ Nguy Lâu hồi báo. Không sao, tiếp tục hướng phía trước. Tạ Nguy Lâu thần sắc bình tĩnh phất tay, tiếp tục hướng phía trước. Đại quân lại lần nữa hướng phía trước tiến lên. Cùng lúc đó, Tây Huyền Quan một tòa đại điện bên trong, một vị dáng người khôi ngô, chân trụi bả vai đại hán trung niên đang cùng một vị mọc ra cánh rơi, khuôn mặt tái nhợt lão nhân uống rượu. Hai người này chính là Tây Huyền đóng người canh giữ, một vị huyền tướng cảnh sơ kỳ, một vị huyền tướng cảnh trung kỳ. Khởi bẩm trấn uy đại nhân, huyết bức đại nhân, bên ngoài thành 10 dặm xuất hiện đại hạ quân đội. Một vị trinh sát lập tức đi vào hồi báo. Đại hạ quân đội. Trấn uy tướng quân đầu lông mày nhướng một chút, lập tức hỏi, ta Tây Sở 10 vạn đại quân tiến đánh Tây Cảnh chi thành, vì cái gì bây giờ còn chưa có tin tức chuyển đến? Hắn phái đi ra ngoài 10 vạn đại quân, bây giờ không có chút nào tin tức chuyển đến, ngược lại là đại hạ quân đội xuất hiện ở Tây Huyền Quan ngoại, cái này khiến hắn cảm thấy không thích hợp. Trừ phi cái kia 10 vạn Tây Sở đại quân đã hủy diện, bằng không mà nói, đại hạ quân đội không có khả năng xuất hiện tại Tây Huyền Quan ngoại. Chẳng lẽ đại hạ bên kia tăng phái quân đội cùng cường giả? Nghĩ tới đây, hắn lập tức hỏi, ngoài thành đại hạ quân đội có bao nhiêu số? Có chừng 4 vạn. Trinh sát đội vàng nói, 4 vạn đại quân cũng dám tới Tây Huyền Quan. Vậy cũng chỉ có một cái khả năng. Trấn Uy ánh mắt ngưng lại, lập tức đứng dậy. 4 vạn số, cũng dám tới Tây Huyền Quan chỉ có một loại khả năng, đại hạ trong quân đội xuất hiện tu sĩ mạnh mẽ. Hắn phái đi ra tiến đánh Tây Cảnh 10 vạn yêu nhân đại quân, đoán chừng đã toàn quân bị diệt. Huyết Bức đứng dậy, liếm môi một cái, cười gần nói, đại hạ hẳn là phái ra lợi hại tu sĩ, kế tiếp phải nhấm nháp một chút mỹ vị máu tươi. Với hắn mà nói, tu sĩ huyết dịch có thể so sánh người bình thường huyết dịch càng thêm mỹ vị. Trấn Uy tướng quân trầm giọng nói, lập tức truyền tin tức cho mãnh hổ quan bên kia, liền nói đại hạ phái ra cường giả, để cho bọn hắn sớm đề phòng một phen. Đại hạ phái ra cường giả, không biết người tới là cảnh giới gì. Nếu là hắn cùng với Huyết Bức không địch lại, toàn bộ Tây Huyền Quan đều sẽ bị đại hạ lại lần nữa đoạt lại đi, thậm chí đại hạ quân đội sẽ còn tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Lý do ổn thỏa, vẫn là phải cho mãnh hổ quan để tỉnh một câu. Bất quá dựa theo dĩ vãng tình huống, đại hạ phái ra cường giả, trên cơ bản cũng là huyền tướng cảnh đến nội hóa long cảnh, sẽ rất ít xuất hiện. Tuân mệnh. Trinh sát nhanh chóng rời đi. Liên để ta xem một chút cái này đại hạ đến cùng phái tới cái gì cường giả. Trấn Uy tướng quân nói một câu. Sau đó hai người đi ra đại điện, hướng về phía trước bay đi. Sau một lát, liền xuất hiện ở trên tường thành, bọn hắn nhìn về phía bên ngoài thành, đại hạ quân đội vẫn tại nhanh chóng tiến lên. Trấn Uy tướng quân lấy ra một khối lệnh bài, hướng bên trong rót vào sức mạnh, hộ thành đại trận trong nháy mắt xuất hiện, đem Tây Huyền Quan bảo vệ. Trong thành đại quân trận địa sẵn sàng đón quân địch, ánh mắt hung lệ vô cùng, chỉ đợi ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền sẽ giết ra ngoài. Một nén nhang sau, bốn vạn trấn Tây quân xuất hiện cách Tây Huyền Quan 5 dặm chi địa. Ngừng. Tạ Nguy Lâu đưa tay ra. Đại quân lập tức dừng lại. Thế tử, sau này thế nào đánh? Dương Hưu bọn người cung kính nhìn về phía Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu cười nhạt một tiếng, ta tới công thành, đợi ta giải quyết bên trong Tây Sở đại quân, đến lúc đó các ngươi vào thành tiếp quản liền có thể. Tuân mệnh. Đám người nghĩ đến phía trước Tạ Nguy Lâu một người đồ sát 10 vạn yêu nhân đại quân chẳng cảnh, trong lòng cũng nhiều vẻ mong đợi. Tây Huyền Quan vốn là đại hạ cương thổ, hầu gia sau khi ngã xuống, cái này liên quan thất thủ, bị Tây Sở chiếm lấy. Bây giờ thế tử trở về, nếu là đoạt lấy cái này liên quan, cũng coi như là một cuộc tuyệt mỹ giai thoại. Mặt kia cắm ở trên tường thành Tây Sở cờ xí, quá mức nổi bật. Tạ Nguy Lâu đạp chân xuống, trong nháy mắt từ trên chiến xa phi thân lên, hắn đưa tay ra, bốn phía thiên địa linh khí nhanh chóng ngưng kết, cuối cùng đã biến thành một tấm huyết sắc dương cung. Ông. Tạ Nguy Lâu kéo động dây cung, một cỗ hung lệ khí tức tràn ngập, hai cây giống như huyết sắc trường mâu tầm thường mũi tên xuất hiện. Bốn phía cuồng phong gào thét, uy áp cực kỳ đáng sợ. Xoẹt xẹt. Tạ Nguy Lâu buông tay, hai cây huyết sắc mũi tên lập tức bắn mạnh mà ra, phát ra một đạo tiếng xé gió. Mũi tên lập lòe chói mắt huyết quang, hung lệ vô cùng, một cây nhắm ngay Tây Sở cờ xí, một cây nhắm ngay Tây Huyền đóng cửa thành. Trên tường thành trấn uy tướng quân cùng huyết bức thấy thế, bọn hắn cũng không lập tức ra tay, đắc lực cái này hộ thành đại trận thử xem người xuất thủ thực lực. Ầm ầm. Mũi tên chợt oanh kích mà đến, huyết mang xích tiên, Tây Huyền đóng hộ thành đại trận, giống như trang giấy đồng dạng, trong nháy mắt bị xuyên thủng. Tây Sở cờ xí trong khoảnh khắc bị đánh nát, cửa thành cũng lập tức bạo liệt. Trấn uy tướng quân thấy thế, không khỏi ánh mắt ngưng lại. Cái này Tây Huyền đóng hộ thành đại trận, có thể ngăn trở huyền tướng cảnh sơ kỳ một kích toàn lực, lại ngăn không được người này một tiễn. Cái này người xuất thủ, tối thiểu nhất có thực lực huyền tướng cảnh trung kỳ. Huyết bức cười quái dị một tiếng, khắc khắc. Không sao, chờ sau đó ta liền đem hắn chấn sát, uống cạn máu của hắn. Hảo. Dương Hưu bọn người gặp Tạ Nguy Lâu đánh nát Tây Sở cờ xí, đánh nát cửa thành, không khỏi một hồi cười to. Tạ Nguy Lâu trước mặt huyết sắc dương cung tiêu thất, thiên gia kiếm xuất hiện trong tay, hắn bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện tại Tây Huyền đóng lại phương. Trấn uy tướng quân trên thân xuất hiện một bộ màu đen chiến giáp, trong tay xuất hiện một thanh hoàng kim giản, hắn coi thường lấy Tạ Nguy Lâu, ngươi là người phương nào? Tạ Nguy Lâu thần sắc lãnh đạm nhìn về phía dưới Trấn uy tướng quân, Trấn Tây hầu phủ thế tử, Tạ Nguy Lâu. Trấn Tây hầu phủ thế tử. Trấn uy tướng quân sầm mặt lại, tiếp đó cười lạnh nói, Trấn Tây hầu phủ, quả nhiên không đơn giản. Tạ Trấn Quốc, Tạ Nam tiên chết, không nghĩ tới lại tới một cái Tạ Nguy Lâu, tuổi còn trẻ liền có huyền tướng cảnh tu vi, ngươi quả thực là cái yêu nghiệt, hôm nay vừa vặn có thể đem ngươi ngoại trừ. Bây giờ trong lòng của hắn sát ý càng thêm nồng đậm. Đối với Trấn Tây hầu phủ, bọn hắn cực kỳ căm hận. Nếu không phải Trấn Tây hầu phủ Trấn Tây quân quanh năm ngăn cản, bọn hắn đã sớm thôn vệ đại hạ càng nhiều cương thổ. Vốn cho rằng tại Trấn Quốc, Tạ Nam Thiên vẫn lạc, Trấn Tây quân liền không đủ gây sợ, không nghĩ tới rốt cuộc lại tới một cái cực kỳ bất phàm thế tử. Bằng chứng ấy tuổi, liền có huyền tướng cảnh tu vi, thật là đáng sợ. Cái này Trấn Tây hầu phủ, khi nhân tài liên tục xuất hiện, phải chạm thảo trừ căn mới được. Đem ta ngoại trừ. Khẩu khí cũng không nhỏ, cũng không biết khẩu khí của ngươi, phải chăng xứng với ngươi thực lực. Tạ Nguy Lâu không đếm xỉa tới nói. Hừ. Ngươi lập tức liền biết. Trấn uy tướng quân hét lớn một tiếng, trong nháy mắt phóng lên trời, huyền tướng chi uy triệt để bộc phát, một tôn thân mang cổ lão chiến giáp tướng quân huyền tướng ra hiện tại hắn đỉnh đầu. Giết! Trấn uy tướng quân ánh mắt hung lệ, hoàng kim giản vung dậy, đột nhiên bổ về phía Tạ Nguy Lâu. Chương 359, Tây Sở yêu tà, Hôi Phi Yên Diệt. Chương 359, Tây Sở yêu tà, Hôi Phi Yên Diệt. Tạ Nguy Lâu gặp Trấn uy tướng quân giết tới, trong mắt của hắn không có chút gợn sóng nào, thiên gia kiếm đặt nằm ngang trước người. Bang! Thiên gia kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ một thước, một đạo hung lệ kiếm khí lập tức bộc phát, trong chốc lát từ Trấn uy tướng quân trên cổ sẽ qua. Xoẹt. Trấn uy tướng quân thần sắc đọc lại, trong tay hoàng kim giản đứt gãy, trên cổ xuất hiện một đạo vết máu, một cái đầu lâu bay lên cao cao tới, máu tươi giống như cột nước phun ra ngoài. Bang. Ba thước thiên gia kiếm triệt để ra khỏi vỏ, Tạ Nguy Lâu trong nháy mắt xuất hiện tại Trấn uy tướng quân sau lưng, trở tay lui về phía sau đâm ra một kiếm, trường kiếm đem Trấn uy tướng quân đầu xuyên thủng, tựa như chối đường hồ lô đồng dạng. Xem ra khẩu khí của ngươi không xứng với thực lực của ngươi. Tạ Nguy Lâu thản nhiên nói một câu. Vâng. Thiên gia kiếm chấn động, Trấn uy tướng quân đầu lập tức nổ thành huyết vụ, thân thể của hắn xuất hiện vết rách chẳng chịt, huyết thủy bắn tung tóe mà ra, cuối cùng biến thành từng khối thịt nát, từ trên trống rông rơi xuống. Trấn uy tướng quân chết. Hảo. Trấn Tây quân đám người thấy thế, sắc mặt đại hỉ, vội vàng kích động mở miệng, thế tử thật sự quá cường hãn, vậy mà một kiếm liền chu sát một vị huyền tướng cảnh cường giả. Bốn vị lão nhân liếc nhau một cái, mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động. Cái này Trấn uy tướng quân chính là huyền tướng cảnh sơ kỳ tu sĩ, chưa từng nghĩ lại bị thế tử nhất kiếm nghiền sát, thế tử chẳng lẽ đã bước vào huyền tướng cảnh trung kỳ? Nghĩ tới đây, bọn hắn lại là trở nên kích động, Trấn Tây hầu phủ vinh quang tựa như bắt đầu hồi phục. Nghiền sát Trấn uy tướng quân sau đó, Tạ Nguy Lâu mặt không thay đổi nhìn phía dưới huyết bức, huyền tướng cảnh trung kỳ yêu tộc. Tiểu côn chúng tôi, tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Huyết bức giận dữ, huyền tướng cảnh trung kỳ khí tức bộc phát, cánh huy động, trong nháy mắt xông vào cửu tiêu. Huyết sát linh, hắn vung tay lên, một cái tam giác huyết sắc trung đồng xuất hiện trước người. Trấn hồn, huyết bức năng ấn quyết, hướng về huyết sắc linh đang bên trong rót vào một đạo sức mạnh. Ông. Huyết sát linh chấn động, một cỗ chấn hồn chi uy bộc phát, trong nháy mắt đánh phía Tạ Nguy Lâu linh hồn. Cái này huyết sát linh là một kiện cao phẩm linh khí, có thể công thần hồn, để cho người ta khó lòng phòng bị. Bằng vào vật này, hắn nhưng là giết chết không thiếu đồng cấp tu sĩ. Vâng. Huyết sát linh công kích đánh tới, Tạ Nguy Lâu lại không có chịu đến ảnh hưởng chút nào, lấy hắn thời khắc này cường độ linh hồn, điểm ấy công kích, căn bản không làm gì được hắn. Ân. Công kích linh hồn vô hiệu. Huyết bức sắc mặt biến hóa, hắn lập tức năng ấn quyết. Huyết sát linh nhanh chóng biến lớn, chấn áp tại thiên khung bên trong. Huyết sát chi khí tràn ngập, thiên địa lập tức hóa thành hoàn toàn đỏ ngầu sắc. Chấn sát. Huyết bức quát lạnh một tiếng, huyết sát linh trong nháy mắt chấn sát hướng Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu tiện tay huy kiếm, một kiếm chém ra ngoài một đạo lạnh lẽo kiếm khí bộc phát, hung hăng bổ vào trên huyết sát linh. Giang giác, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, huyết sát linh trực tiếp bị đánh thành hai nửa, kiếm khí bổ về phía Cửu Tiêu, một vết nứt xuất hiện. Phúc. Cơ thể của huyết bức run lên, phun ra một ngụm máu tươi tới, nhận lấy một chút phản vệ. Bất quá hắn phản ứng cực nhanh, hai tay hóa thành sắc bén huyết sắc lợi trảo, trong nháy mắt chụp vào Tạ Nguy logo. Huyết sắc lợi trảo vô cùng sắc bén, lập loè tia sáng lạnh lẽo, tựa như có thể đem không gian thiết cắt mở đồng dạng. Tạ Nguy Lâu huy động Thiên Gia kiếm, ngăn tại trước người mình, huyết bức lợi trảo chộp vào lạnh lẽo trên thân kiếm. Oanh! Thiên Gia kiếm lập tức buộc phát một cỗ hung lệ kiếm khí, huyết bức song trảo bị chấn nát, hai đầu cánh tay bị ép thành huyết vụ, cường đại lực lượng trực tiếp đem hắn hất bay. A huyết bức thần sắc đau đớn, hắn cánh huy động, lập tức ổn định thân thể, giận dữ hét, huyết mục con rơi cùng nhau. Trên người hắn khí tức điên cuồng tăng vọt, sau lưng xuất hiện một tôn cực lớn huyết sắc con rơi huyền tướng. Xoẹt xẹt. Tạ Nguy Lâu đúng ngón tay một cái, Thiên Gia kiếm chợt bắn mạnh mà ra. Không tốt, huyết bức còn chưa phản ứng lại, trong nháy mắt bị xuyên thủng mi tâm, Thiên Gia kiếm từ trong đầu của hắn xuyên qua, kéo ra một hồi huyết thủy. Đầu của hắn xuất hiện một cái dữ tợn huyết động, sau lưng huyền tướng tan rã, hóa thành từng đạo huyết mang. Tạ Nguy Lâu đưa tay ra, Thiên Gia kiếm bay vào trong tay, huyết dịch dọc theo thân kiếm chảy xuôi xuống. Oeng. Huyết bức ánh mắt lộ ra một tia mờ mịt, thân thể nứt ra, nổ thành một hồi huyết vụ, trực tiếp hủy diệt. Trấn Tây quân đám người nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu, ánh mắt lộ ra vẻ kính sợ. Thế tử, đến cùng là tu vi gì? Cái này huyết bức tựa như là huyền tướng cảnh trung kỳ, không nghĩ tới cứ như vậy dễ dàng bị thế tử chu sát. Dương Hưu đám người thần sắc khiếp sợ nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu, đồ sát huyền tướng cảnh trung kỳ, đều đơn giản như vậy, thế tử tu vi chân chính, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Giống. Nhưng vào lúc này, trong thành trì, 10 vạn yêu nhân phát ra trận trận tiếng gào thét, trong nháy mắt xông vào thành trì. Giết a. Còn lại 1 vạn Tây Sở nhân tộc đại quân, 1 vạn yêu tộc đại quân ánh mắt hung lệ, vọt thẳng đi ra. Tướng quân chết, liền rút lui. Nghĩ gì thế? Bọn hắn bây giờ ngay tại nội thành, còn có thể thối lui đến đi đâu? Chỉ có thể chết giết. Tạ Nguy Lâu liếc mắt nhìn xông ra thành trì 12 vạn Tây Sở đại quân, ánh mắt lộ ra một vòng khát máu chi sắc. Hắn kéo một cái kiếm hoa, Thiên Gia kiếm chỉ lấy thiên cung, một đạo hung lệ kiếm khí bộc phát, thiên cung bên trong, mây đen tràn ngập, đáng sợ lôi đỉnh chi lực nhanh chóng ngưng kết. Những thứ này lôi đỉnh chi lực sau đó biến thành rậm rạp chẳng chịt lôi đỉnh chi kiếm, nhìn một cái, có chừng 10 vạn trôi, mỗi một trôi đều mang hủy thiên diệt địa uy áp. Tây Sở yêu tà, hôi phi yên diệt, hàng kiếp. Tạ Nguy Lâu ngữ khí lạnh lẽo, trường kiếm đột nhiên chém ra. Ầm ầm. 10 vạn trôi lôi đỉnh chi kiếm trong nháy mắt đánh sát xuống, đem 12 vạn Tây Sở đại quân thôn phệ, lôi quang bắn ra, chói mắt dị thường. Huy hoàng thiên uy, tịch diệt thiên địa. Bá đạo lôi đỉnh bao phủ 4 phương 8 hướng, không ngừng thôn phệ phá hư, uy thế bá đạo, vẻ gây nghiền nát, quét ngang hết thảy. Trong lúc nhất thời, gió nổi mây phun, thiên địa vang minh, rất nhiều Tây Sở người tại lôi đỉnh chi kiếm phía dưới, trực tiếp bị hoành thành một mịn, ngay cả huyết vụ cũng không có còn lại. Tây Huyền quan tựa như tao ngộ một lôi đỉnh tẩy lễ, yêu tà chi lực, tại bị thiên diệt địa lôi đỉnh chi lực phía dưới, không ngừng tiêu vong. A Tây Sở đại quân phát ra tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết, tại lôi đỉnh phía dưới không ngừng tiêu tan, trực tiếp hôi phiên diệt, thần hồn tịch diệt. Bọn hắn giống như hèn mọn côn trùng, tao ngộ thiên lôi tẩy lễ, đối mặt lôi đỉnh phong tỏa cùng ánh sát, căn bản không có cơ hội sống còn. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, cực lớn Tây Huyền quan bị lôi đỉnh bao trùm, lôi đỉnh chi uy thật lâu không tiêu tan, đến nỗi cái kia 12 vạn Tây Sở đại quân đã toàn quân bị diệt, ngay cả cặn bã cũng không có, trực tiếp bị hoành thành cho bụi. Tạ Nguy Lâu bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện tại Tây Huyền quan bể tan cảnh trên tường thành, Thiên Gia kiếm uy về vỏ kiếm, hắn nhẹ nhàng huy động ống tay áo, bao phủ thành trì lôi đỉnh tiêu tan. Hắn ngược lại là không dùng toàn lực, bằng không thì tòa thành trì này, đoán chừng sẽ như Bắc Vũ thành đồng dạng, trực tiếp hóa thành phế tích. Tháng. Dương Hưu bọn người ánh mắt lộ ra vẻ kích động, cái này Tây Huyền quan không nghĩ tới cứ như vậy bị thế tử nhẹ nhõm đoạt lại. Vào thành. Lâm Thanh Hoàng hướng về phía Dương Hưu bọn người nói một câu, nàng thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện tại bên cạnh Tạ Nguy Lâu. Đại gia vào thành. Dương Hưu bọn người phản ứng lại sau đó, đội vàng mang theo đại quân vào thành. 3 năm qua đi, bọn hắn cuối cùng lại tiến nhập tòa thành trì này, trong mắt mọi người chảy xuôi nước mắt, kích động, phấn chấn, hoài niệm, đủ loại cảm xúc tràn ngập trong lòng. Chương 360, hắn muốn thái độ, vậy thì cho hắn chương 360, hắn muốn thái độ, vậy thì cho hắn trấn Tây quân vào thành, Tây Huyền quan lại lần nữa chen vào đại hạ cờ xí, đánh mất cửa ải, cũng tuyên cáo một lần nữa đoạt lại. Trên tường thành, Lâm Thanh Hoàng nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, nhẹ nhiên nở nụ cười, ngươi lần này diệt hơn 20 vạn Tây Sở đại quân, còn một lần nữa đoạt lại Tây Huyền quan động tĩnh cũng không nhỏ. Xem Thiên Khải bên kia thái độ. Tạ Nguy Lâu thần sắc bình tĩnh nhìn phía xa. Nếu đã tới, tự nhiên không thể chỉ đoạt lại Tây Huyền quan còn phải tiếp tục hướng phía trước, phá vỡ mãnh hổ quan. Tham kiến thế tử. 4 vị lão nhân cùng Dương Hưu bọn người bước nhanh tới đối với Tạ Nguy Lâu hành lễ. Bọn hắn nhìn về phía Tạ Nguy Lâu ánh mắt tràn đầy kính sợ. Trận chiến ngày hôm nay, bọn hắn mới biết được Tạ Nguy Lâu đến cùng là một cái dạng gì người. Một người một kiếm, dễ dàng diệt sát 22 vạn Tây Sở đại quân, đơn giản chính là kinh khủng như vậy, thần uy cái thế. Ai nói thế tử trời sinh phế cốt? Ai nói thế tử là bất học vô thuật hoàn khố tử đệ? Tạ Nguy Lâu hướng về phía đám người nhẹ nhàng gật đầu, lại hỏi, trong thành hết thảy đều tiếp thu rồi. Khởi bẩm thế tử, đã tiếp nhận. Nội thành một chút kiến trúc có chỗ tổn hại, bất quá tạm thời còn có thể dùng, kế tiếp có thể nhanh chóng trùng kiến một phen. Bây giờ vấn đề lớn nhất chính là hộ thành đại trận. Dương Hưu hướng về phía Tạ Nguy Lâu hồi báo. Bọn hắn đối với cái này thành ngược lại là rất quen thuộc, bố trí ngược lại biết rất đơn giản, dưới mắt vấn đề lớn nhất chính là hộ thành đại trận. Trước đây hộ thành đại trận đã tổn hại, còn phải một lần nữa bố trí một cái. Bất quá trong quân đội, còn không một vị trận đạo sư bọn hắn trước đây đại trận, đều là do đến từ Thiên Khải trận pháp sư bố trí. Tạ Nguy Lâu nói, hộ thành đại trận sự tình, tạm thời không đổi, các ngươi lại riêng phần mình điều một vạn nhân mã tới đây, Tây Huyền Quan tất nhiên đoạt lại, vậy thì không thể lại mất đi. Tuân mệnh. Dương Hưu bọn người thần sắc nghiêm túc hành lễ. Tây Huyền Quan đối với đại hạ mà nói, cực kỳ trọng yếu, bây giờ tất nhiên đoạt lại, tự nhiên không thể lại mất đi. Tạ Nguy Lâu lại nói, đem hôm nay chiến sự chuyển về Thiên Khải a. Một vị trong đó lao nhân do dự một chút, hỏi, thế tử hôm nay chuyện làm quá mức lóa mắt, có thể cần giấu đi mũi nhọn. Thiên Khải thành, dù sao cũng là một ăn thịt người chỗ, tràn ngập lục đục với nhau, ngươi lửa ta gạt, liền lao hầu ra đều vẫn ở cái chỗ kia, cực kỳ hung hiểm. Ai cũng không biết, trước Tây Hầu phủ phải trang ẩn giấu địch nhân thần bí, thế tử bất phàm, bọn hắn đã biết được, nhưng nếu là bị người có lòng để mắt tới, sợ là sẽ rất phiền phức. Huyền tướng cảnh chính xác bất phàm, nhưng huyền tướng cảnh cũng không phải là vô địch, không vào thần đỉnh, ai dám nói mình mạnh bao nhiêu đâu. Tạ Nguy Lâu nói, nơi này sự tình, không gạt được Thiên Khải bên kia, đúng sự thật hồi báo liền có thể. Bốn vị lao nhân suy tư một chút, tựa hồ cũng là như thế, chuyện này không gạt được. Bọn hắn hướng về phía Tạ Nguy Lâu thi lễ một cái. Tại thế tử nắm lấy hổ phù đến một khắc này, toàn bộ trấn Tây quân liền trở về tại trấn Tây hầu phủ. Từ nay về sau, vô luận như thế nào, bọn hắn đều chỉ nghe Tạ Nguy Lâu phân công. Nửa ngày sau, Thiên Khải thành, hoàng cung, Ngự Hoa Viên. Hạ Hoàng ngồi ở trong đình đài, đang cầm lấy truy thủ, gọt lấy kiếm gỗ. Hoàng công công bước nhanh đi tới, hướng về phía Hạ Hoàng thi lễ một cái, khởi bẩm bệ hạ, Tây cảnh chuyển đến chiến báo. Hạ Hoàng nghe vậy, tới một tia hứng thú, hắn thả xuống kiếm gỗ, rót một chén trà thơm, cười hỏi, tình huống như thế nào? Hoàng công công thần sắc quái dị nói, Tạ Nguy Lâu tại Tây cảnh bên ngoài thành, một người diệt 10 vạn Tây Sở yêu nhân đại quân. Ân, một người diệt 10 vạn yêu nhân đại quân, vận dụng đại hạ long tước. Hạ Hoàng nhãn tỉnh sáng lên. Tạ Nguy Lâu tiểu tử kia, thắc cương cảnh tu vi, muốn tiêu diệt 10 vạn yêu nhân đại quân, đoán chừng phải vận dụng đại hạ long tước. Hoàng công công trả lời, hắn cũng không vận dụng đại hạ long tước, mà là cầm trong tay Lâm Gia Thiên Gia kiếm, thi triển Hạo Nhiên Thiên Hạ, một kiếm diệt 10 vạn yêu nhân đại quân, nghe nói triển lộ ra huyền tướng cảnh chiến lực. Hạo Nhiên Thiên Hạ, huyền tướng cảnh chiến lực. Tiểu tử này, coi là thật cho ta một niềm vui vô cùng to lớn a. Hạ Hoàng trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Giấu đi mũi nhọn sao? Có ý tứ a. Xem ra vô số người đều nhìn lầm, bao quát hắn. Không nói đến Tạ Nguy Lâu chiến lực như thế nào, vẹn vẹn cái kia Hạo Nhiên Thiên Hạ liền cực kỳ không đơn giản, muốn làm đến Hạo Nhiên Thiên Hạ, nhất định phải đem Hạo Nhiên kiếm khí tu luyện tới đại thành. Thế hệ trẻ tuổi bên trong, căn cứ hắn biết, tu luyện Hạo Nhiên kiếm khí nhanh nhất người là Nhan Như Ngọc, đối phương đã đem Hạo Nhiên kiếm khí tu luyện đến tầng thứ 8, nhưng vẫn không có tu luyện đến đại thành. Tạ Nguy Lâu tiểu tử kia, cái này mới có thể nhập thánh viện bao lâu, liền có thể Hạo Nhiên Thiên Hạ. Hoàng công công lại nói, còn có vui mừng lớn hơn. Tạ Nguy Lâu dẫn dắt 4 vạn trấn Tây quân đi tới Tây Huyền Quan, một người một kiếm, chu sát 2 vị huyền tướng cảnh cường giả, còn diệt còn lại 12 vạn Tây Sở đại quân. Bây giờ Tây Huyền Quan lại lần nữa chen vào đại hạ cờ sĩ. Dũng mãnh như thế, Hạ Hoàng mặt lộ vẻ vẻ ngạc nhiên. Tây Huyền Quan nội có 2 vị huyền tướng cảnh trấn thủ, một vị trong đó chính là yêu tộc huyền tướng cảnh trung kỳ thực lực. Phía trước Tiên Khải cũng phái ra huyền tướng cảnh, kết quả đều bị chặn. Không nghĩ tới Tạ Nguy Lâu đứng ra, vậy mà chu sát 2 vị kia huyền tướng cảnh. Như thế nói đến, tiểu tử kia chiến lực có thể đạt đến huyền tướng cảnh hậu kỳ. Thác cương cảnh sơ kỳ tu vi, huyền tướng cảnh hậu kỳ chiến lực. Hoàng công công cười nói, đâu chỉ là dũng mãnh, đơn giản chính là thần uy cái thế. Xem ra cái này trấn Tây hầu chi vị, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Hạ Hoàng cười nhạt nói. Hoàng công công hỏi, bệ hạ, ngươi nói Tạ Nguy Lâu có phải hay không ngay từ đầu ngay tại dấu rốt? Hạ Hoàng trầm ngâm nói, chấm cũng cảm thấy hắn tại dấu rốt. Bất quá chấm nhìn không ra vấn đề gì, hắn căn cốt, tu luyện vết tích, cảnh giới phương diện, ta đều quan sát qua, không có vấn đề gì. Không đơn thuần là chấm quan sát qua, thế huyện bên kia cũng quan sát qua, nếu như chỉ là một mình hắn nhìn không ra manh mối gì, đó có thể là bởi vì hắn thực lực không đủ, nhưng mà lớn như vậy thánh viện, cũng không một người có thể nhìn ra Tạ Nguy Lâu không thích hợp, vậy thì không phải là vấn đề của hắn. Hoàng công công nói, nếu như hết thảy đều không có vấn đề, vậy cũng chỉ có thể lời thuyết minh Tạ Nguy Lâu thật là một cái yêu nghiệt, có thể lấy thác cương cảnh sơ kỳ vượt cấp đồ sát huyền tướng cảnh hậu kỳ, còn có thể trong thời gian thật ngắn đem Hạo Nhiên kiếm khí tu luyện tới đại thành. Hạ Hoàng cười phất phất tay, mỗi người đều có bí mật của mình, không cần thiết truy đến cùng. Tiểu tử kia phía trước đều tại giấu đi mũi nhọn, dưới mắt đột nhiên triển lộ ra chiến lược mạnh mẽ, đoán chừng là không có ý định ẩn giấu, cũng là muốn thăm dò một chút thái độ của ta. Hắn muốn thử bệ hạ. Hoàng công công có chút ngoài ý muốn. Hạ Hoàng nói, chỗ khác tại quyền lợi trong đấu tranh, sao lại không có chút nào phát giác? Ý của bệ hạ là? Hoàng công công hỏi. Hạ Hoàng đứng dậy, nhìn chăm chú phía chân trời, hắn nếu là lòng, tự nhiên nhảy ra đáy cạn, long đẳng cửu tiêu, ta đại hạ nam nhi, đang lúc như thế. Tất nhiên hắn muốn chấm thái độ, vậy thì cho hắn một cái thái độ, ngươi tự mình đi một chuyến Tây Huyền Quan cho Tạ Nguy Lâu truyền cái tin tức, từ nay về sau, trấn Tây quân chỉ chịu một mình hắn trưởng khống, mặt khác, để cho hắn yên tâm tay to gan đi làm bất cứ chuyện gì, chấm nếu là gánh không dưới phiền phức, toàn bộ thánh viện đều biết vì hắn lợi ấy. Hắn nói qua, trên bàn cờ, Tạ Nguy Lâu nếu là có thể có 3 bước hảo cờ, tự nhiên có thể ngược gió lật bàn. Thiên Quyền Ti trấn Tây quân, cũng là hắn vì Tạ Nguy Lâu chuẩn bị thứ nhất bước cờ tử, thánh viện, nhưng là bước thứ 2 quân cờ. Tuân mệnh. Hoàng công công cung kính hành lễ. Hạ Hoàng lại nói, đem phần này chiến báo nói cho Nhan Quân Lâm mọi người, đồng thời cũng cho thánh viện một phần. Hảo. Hoàng công công nhẹ nhàng gật đầu, sau đó quay người rời đi. Hạ Hoàng cầm lấy trên bàn kiếm gỗ, cười nói, có lòng nghi ngờ rất bình thường, nhưng mà tiểu tử ngươi đem chấm coi thường, chấm thế cuộc, tại thiên hạ nguyên bản hắn còn lo lắng Tạ Nguy Lâu sẽ chết yểu, khó mà gánh chịu quá nhiều, nhưng là bây giờ xem ra, tiểu tử kia căn bản vốn không cần hắn lo lắng. Chương 361, không vào thần đỉnh, đều là sâu kiến. Chương 361, không vào thần đỉnh, đều là sâu kiến đại hoàng tử phủ đệ. Nhan Quân Lâm nhìn xem một phần chỉ báo, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ u oán, Tạ Minh, giấu đi thật sâu à? Lại đem ta đều lừa gạt. Thác Cương cảnh tu vi, vẫn như cũ không đủ gây sợ, nhưng mà trưởng không chấn Tây quân, có thể một người một kiếm, đổ sát hơn 20 vạn Tây Sở đại quân, còn có thể chu sát huyền tướng cảnh trung kỳ, này liền đáng sợ. Tiễn Khuynh Thành ngồi ở một bên, nàng cau mày, các ngươi đại hạ người, đều thích chơi giả heo ăn thịt hổ một bộ kia sao? Nhan Quân Lâm, Nhan Vô Cấu, Nhan Như Ý, những thứ này không phải đều là giả heo ăn thịt hổ hạ người sao? Bây giờ tốt, lại tăng thêm một cái Tạ Nguy Lâu, đơn giản chính là để cho người ta khó lòng phòng bị. A Nhan Quân Lâm khổ tâm nở nụ cười, cái gọi là giả heo ăn thịt hổ, đây chẳng qua là thực lực không đủ, cần thiết tự mình bảo hộ thủ đoạn thôi. Ngươi không thấy Nhan Vô Cấu sao? Át chủ bài bị vạch trần sau đó, trực tiếp mất bây giờ Tạ Nguy Lâu tên kia, triển lộ ra thực lực cường đại, tựa như là không có ý định trang, đến cùng là phiêu, vẫn là lòng tin mười phần. Giờ khắc này, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình một chút cũng nhìn không thấu Tạ Nguy Lâu tên kia, đoán chừng cho tới nay, tên kia đều cùng chính mình diễn kịch. Vốn cho là mình mới là trời sinh diễn viên, không nghĩ tới tại trước mặt Tạ Nguy Lâu, còn là một cái đệ đệ a. Tên kia nhiều lần cùng mình đến gần, phải chăng đã sớm nhìn ra bí mật của mình? Nghĩ tới đây, Nhan Quân Lâm chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy. Tiễn Khuynh Thành nhìn về phía Nhan Quân Lâm, người này tất nhiên không thể trưởng khống, vậy thì diệt trừ. Đừng nói hắn Thác Cương cảnh có thể chiến huyền tướng cảnh, cho dù hắn thật là huyền tướng cảnh nhưng chỉ cần không vào thần đỉnh, đều là không nổi bao nhiêu sóng gió. Đúng vậy, không vào thần đỉnh, đều là sâu kiến. Nhan Quân Lâm nói, tạm thời vẫn là đừng động đến hắn, ta cái kia phụ hoàng rất xem trọng hắn đâu. Hắn đã sớm biết, Tạ Nguy Lâu là hạ hoàng trên bàn cờ trọng yếu quân cờ, vốn cho rằng có thể thuận thế mà làm, nắm chặt con cờ này, một đường hát vang tiến mạnh. Kết quả con cờ này đột nhiên hiện lộ ra hào quang sáng chói, căn bản không thể bị hắn trưởng khống, này liền rất bất đắc dĩ. Vậy ý của ngươi là? Tiễn Khuynh Thành đầu lông mày nhướng một chút. Nhan Quân Lâm thở dài nói, đại hạ không đáng a. Tiễn Khuynh Thành sửng sốt một giây, vậy cùng theo ta hồi ma tộc. Nhan Quân Lâm trầm ngâm nói, tranh cãi nữa một hồi a. Nếu là tranh không được, ta liền rút lui. Sau khi nói đến đây, hắn lại nhìn về phía Yến Khuynh Thành, ma tộc đại quân xuôi nam, ta cảm thấy tạm thời nên dừng bước. Yến Khuynh Thành lắc đầu, chuyện này là các trưởng lão quyết định, ta không can thiệp được. Nhan Quân Lâm không cần phải nhiều lời nữa. Bạch Ngọc Kinh. Nhan Như Ngọc đem một phần chiến báo đưa cho Chim Sơn Ca, xem phần này chiến báo. Chim Sơn Ca tiếp nhận chiến báo, liếc mắt nhìn, sau khi xem xong, trong mắt nàng lộ ra vẻ khiếp sợ, tên kia mạnh như vậy sao? Nhan Như Ngọc trầm mặc một giây, phía trước ta cùng với hắn giao thủ qua, không cần cường đại át chủ bài, ta không phải là đối thủ của hắn. Đối với Nhan Quân Lâm chấn kinh mà nói, nàng bây giờ ngược lại là rất bình tĩnh, bởi vì lúc trước nàng vừa bị Tạ Nguy Lâu đánh một trận. Tên kia liên tiếp hành vi, đều tại nói ra một chuyện, đó chính là hắn không giả. Liên ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn. Chim Sơn Ca chấn động vô cùng. Nhan Như Ngọc chiến lực, nàng tự nhiên tin tưởng, dưới mắt đối phương thôi diễn xuất huyền tương sổ hình chiến lực đáng sợ hơn, kết quả cũng không phải là Tạ Nguy Lâu đối thủ. Nhan Như Ngọc nói, chủ y thiên quyền pháp, hạo nhiên kiếm khí, hắn đều tu luyện tới đại thành, ta có thể chắc chắn, hắn vừa tiếp xúc cái này hai môn công pháp không lâu. Thiên phú của hắn so bên trong tưởng tượng ta đáng sợ vạn lần. Chim Sơn Ca cao mày. Nhan Như Ngọc nói, ngươi tại đại hạ chờ đợi mấy năm, nên chuẩn bị đã chủ bị hảo, tính toán thời gian, ngươi cũng nên trở về Tây Sở. Chim Sơn Ca hít sâu một hơi, nhẹ nhàng gật đầu nói, chính xác cần phải trở về, cái kia phiến bẩn thỉu thổ địa Tây Sở, vốn là nhân tộc thành trì. Nhưng mà phía trên người, lại cùng yêu tộc làm bạn, cuối cùng nghiên cứu ra yêu nhân, vô số dân chúng vô tội, đã biến thành thị sắt thành tính yêu nhân, làm lòng người rét lạnh. Nhan Như Ngọc nói, trở lại Tây Sở sau đó, ngươi tốt nhất chuẩn bị một phen, nói không chừng ta về sau cùng đường mặt lộ, sẽ đi Tây Sở đợi một thời gian ngắn. Tạ Nguy Lâu càng là bất phàm, càng là để cho nàng cảm thấy bất an, bởi vì hôn sự này, nàng căn bản không có khả năng đáp ứng. Có lẽ không bao lâu nữa, nàng liền sẽ rời đi đại hạ, đi tới Tây Sở. Chim Sơn Ca nhìn về phía Nhan Như Ngọc, kỳ thực ta vẫn luôn rất hiếu kỳ, ngươi đến cùng muốn tranh cái gì? Ngươi muốn làm nữ đế sao? Nhan Như Ngọc thần sắc bình tĩnh nói, ta muốn tranh không phải cái kia bảo tọa, mà là đại hạ khí vận chi lực. Khí vận chi lực? Chim Sơn Ca có chút ngoài ý muốn. Nhan Như Ngọc nói, không đơn thuần là ta, Nhan Quân Lâm, Nhan Như Ý, đoán chừng cũng nghĩ tranh vật kia, chỉ cần có thể cướp đoạt đại hạ khí vận chi lực, từ đó luyện hóa thần đỉnh chi lộ, tất nhiên thông suốt, muốn cướp đoạt cái kia khí vận chi lực, chỉ có một cái biện pháp, trở thành đại hạ chi chủ. Chim Sơn Ca có chút không hiểu, nhưng mà ngươi cái kia phụ hoàng, xem như đại hạ chi chủ, tựa hồ hắn thần đỉnh chi lộ, cũng không có như lời ngươi nói như vậy thông suốt. Nhan Như Ngọc lắc đầu, ta cái kia phụ vương, không giống bình thường, hắn kinh thường muốn đại hạ khí vận chi lực, từ đầu đến cuối, hắn đều không có đi luyện hóa khí vận chi lực, con đường của hắn, ta cũng xem không hiểu. Đại hạ lịch đại chi chủ, đều vào thần đỉnh, nhưng mà hạ hoàng lại khác. Hắn chưa từng có luyện hóa khí vận chi lực, có lẽ hắn tâm rất cao, cho rằng thần đỉnh cũng không phải là cực hạ, muốn đi một đầu con đường khác với mọi người. Lần trước hạ hoàng triệu kiến bọn hắn, cái này khiến nàng cảm thấy một chút dị thường, nàng cái kia phụ hoàng tựa hồ có thoái vị ý nghĩ. Đúng là như thế, bọn hắn nhất định phải hung hăng tranh một chuyến. Cho tới nay, bọn hắn kiêng kỵ nhất chính là hạ hoàng, chỉ cần vị kia không phát lời nói, cho dù bọn họ lại như thế nào tranh đoạt, cũng không dám đặt ở trên mặt đuổi. Nhưng là bây giờ, vị kia nhả ra, vậy nàng liền phải thật tốt tranh một chuyến. Chim Sơn ca nhẹ nhàng gật đầu, đã như vậy, ta sẽ để cho Tây Sở trở thành ngươi một con đường lùi, nếu là có ý hướng một ngày chẳng ghét, liền đi Tây Sở, ta sẽ ở nơi đó chờ ngươi. Một lời đã định. Nhan Như Ngọc cười nhạt một tiếng. Cáo tử. Chim Sơn ca quả quyết rời đi, hôm nay liền phải rời đi, không cần thiết chậm trễ. Nàng tại Thiên Khải thành chờ đợi nhiều năm như vậy, nên chuẩn bị, đã chuẩn bị kỹ càng, bây giờ trở về Tây Sở, phải thu hồi một vài thứ. Tam công chúa phụ đệ. Nhan Như Ý ngồi ở trên ghế, đang gặm quả táo, bên cạnh thị nữ đang tại cho nàng nhẹ nhàng đấm lưng. A. Tên kia thật đáng giận, đã nói xong một mực điệu thấp làm đồ bỏ đi, hắn vậy mà lặng lẽ con ta trở nên lợi hại như vậy, đáng giận đến cực điểm. Nhan Như Ý nói lẩm bẩm. Thị nữ thấp giọng nói, điện hạ, chuyện này nên làm cái gì? Cái này Tạ Nguy Lâu bây giờ ác liệt như vậy, về sau tất nhiên sẽ trở thành phiền phức. Nhan Như Ý duỗi lưng một cái, trà sát mép một cái chất lỏng, hất cằm nói, ngươi có thấy hay không ta cầm đôi? Thị nữ sửng sốt một giây. Nhan Như Ý chừng thị nữ nói, ý của ta là, ngươi quản nhiều như thế làm gì? Ta cũng không phải Tạ Nguy Lâu địch nhân. Thị nữ khổ tâm nở nụ cười, không dám nhiều lời. Chương 362, trận pháp ngàn vạn, biến ảo khó lường. Chương 362, trận pháp ngàn vạn, biến ảo khó lường. Đại Hạ Thánh Viện, Chu Huyền Tiên trụ sở. Chật chật, không đơn giản a. Tống Thần Phong nhìn xem chiến báo trong tay, cảm khái không thôi, lại không có cảm thấy mảy may chấn kinh. Bởi vì hắn đã sớm cảm thấy Tạ Nguy Lâu không thích hợp, dưới mắt phát sinh sự tình, chứng minh lúc trước hắn cảm giác là đúng. Chu Huyền Tiên uống một ngụm trà, tiểu tử kia vậy mà lặng yên không một tiếng động liền đem Hạo Nhiên kiếm khí tu luyện tới trở thành, ngươi có cái gì muốn nói? Tống Thần Phong cười nói, ta có thể nói cái gì? Chỉ có thể nói hắn thiên phú dị bẩm a. Hơn nữa cái này Hạo Nhiên kiếm khí chính là Hạo Nhiên một mạch truyền thừa, vấn đề trong đó phải hỏi đại tiên sinh mới đúng. Mạnh Tu Viễn tiến vào lầu cát, hắn thần sắc bình tĩnh nói, ta cũng không đem Hạo Nhiên kiếm khí truyền cho hắn bất quá, ta truyền cho Lâm Thanh Hoàng. Ha ha, ngươi truyền cho Lâm Thanh Hoàng, cùng truyền cho hắn Tạ Nguy Lâu, khác nhau ở chỗ nào sao? Chu Huyền Tiên liếc mắt. Mạnh Tu Viễn yên lặng nở nụ cười, liền ở một bên ngồi xuống, bây giờ trong lòng của hắn cũng có chút ngạc nhiên, hắn cũng không có ngờ tới, Tạ Nguy Lâu có thể đem Hạo Nhiên kiếm khí tu luyện đến đại thành. Tống Thần Phong thở dài nói, tiểu tử kia khứ tây cảnh, vậy mà không cần ta chú ý tiên quyền pháp, quả nhiên là tiếc mới. Nếu là có thể dùng ta quyền pháp, công phá mãnh hổ quan vậy thì có ý tứ. Chu Huyền Tiên cùng Mạnh Tu Viễn không còn gì để nói, bất quá bọn hắn cũng không thể không thừa nhận, Tống Thần Phong quyền pháp thật sự rất cứng hãn. Chu Huyền Tiên đặt chén trà xuống, nhìn về phía Tống Thần Phong, ngươi không có ý định đi chuyến Tây Sở? Tiểu tử kia cầm xuống Tây Huyền Quan đoán chừng muốn đi công mãnh hổ quan, nếu là bị Hóa Long cùng Thần Đỉnh để mắt tới, Tống Thần Phong cười nói, chính xác nên đi một chuyến, ta cũng nghĩ xem tiểu tử kia còn có bao nhiêu thủ đoạn không có thi triển. Hắn có thể đi âm thầm nhìn một chút, nói không chừng tiểu tử kia còn có thể cho hắn một niềm vui vô cùng to lớn. Đi thôi, cũng đừng làm cho không có người. Chu Huyền Thiên nhẹ nhàng phất tay. Ban đêm, biên cương tinh không cực kỳ mỹ lệ, thiên khung xanh như mới rửa, sao lốm đốm đầy trời, tinh quang thôi sáng, chiếu xạ xuống, đem Tây Huyền Quan phong tỏa. Các tướng sĩ trong thành dâng lên đống lửa, ăn đồ ăn, uống vào rượu ngon, yên lặng nhìn xem tinh không. Cái kia luận trong sáng mặt trăng, ngược lại để bọn họ nghĩ tới rồi Cố Hương trăng tròn, rõ ràng cũng là cùng một vầng trăng, vì cái gì cảm giác lại như vậy khác biệt đâu? Một tòa lầu các chi đỉnh, Tạ Nguy Lâu khoanh chân ngồi xuống, trước mặt trưng bày một khối màu xám không trọn vẹn trận bàn, trong đại não hiện ra long lão quái trận đạo chân giải. Trận đạo chân giải bên trong ẩn chứa vô số trận pháp, cao nhất dính đến thất phẩm trận pháp, bảy trận, giải trận đều ở trong đó. Trận đạo ngàn vạn, huyền diệu khó lường, nhưng mà quy kết chỉ có ba loại: sát trận, khốn trận, công hiệu chi trận. Công hiệu chi trận như là tụ linh, nạp khí, dẫn nguyên. Tạ Nguy Lâu nhắm mắt lại, nghiêm túc lĩnh hội trận đạo chân giải. Trận pháp nhất đạo cực kỳ huyền diệu, bố trí cấp thấp trận pháp cần phải có trận bản, trận kỳ, bảy trận tài liệu các loại trở. Mà cao cấp trận pháp, nhưng là có thể dẫn thiên địa linh khí hội tụ, hay là thiên địa đại thế, tạo thành đặc biệt trận nhãn, từ đó bố trí xuống khoáng thế đại trận. Mà tại Tạ Nguy Lâu chính mình trong nhận thức biết, có đại năng giả, có thể vạn cổ tinh thần, chư thiên vũ trụ làm trận, càng thêm huyền diệu. Đương nhiên, loại tình huống này, không tại trong long lão quái đan đạo bản chép tay, thuộc về hắn đọc tiểu thuyết nhận thức. Phương thiên địa này, phải chăng cất giấu cao nhân như vậy, thuộc về không biết. Một canh giờ trôi qua, Tạ Nguy Lâu nghiêm túc xem một lần trận đạo chân giải, đối trận đạo nhận thức lại tăng lên nữa một cái trình độ. Bên trong tha cho hắn đã triệt để ghi nhớ, đến nỗi có thể hay không bày trận, vậy phải xem sau này thực tiễn, có cấm chế kinh nghiệm, học tập trận đạo cũng sẽ không quá khó. Hắn mở to mắt, nhìn xem trước mặt trận bàn, dựa theo trận đạo chân giải thuật, trận bàn chính là đặc thủ chế tạo chi vật, ẩn chứa trận đạo chi lực, cấm chế chi lực, lấy trận bàn làm mắt, có thể bày trận pháp. Trước mắt khối này trận bàn, hẳn là một vị ngũ phẩm trận pháp sư chi vật, tích chứa trận đạo chi lực cùng cấm chế chi lực, đều chỉ là dính đến ngũ phẩm, bất quá vật này có rất nhiều tham khảo giá trị, có thể dùng ở quan sát. Thế tử, Hoàng công công tới. Dương Hưu phi thân mà đến, hướng về phía Tạ Nguy Lâu thi lễ một cái, Hoàng công công cũng tại một bên. Tạ Nguy Lâu đứng dậy, nhìn về phía Hoàng công công, người ôm quyền nói, gặp qua Hoàng công công. Hoàng công công nói, thế tử không nên đa lễ, lần này ta tới Tây Huyền Quan chỉ là thay bệ hạ cho thế tử chuyển câu nói. Dương Hưu không người lui ra. A. Tạ Nguy Lâu hứng thú. Hoàng công công thần sắc nói nghiêm túc, bệ hạ nói, từ nay về sau, trấn Tây quân tử ngươi một người triệt để trưởng khống, thế tử nếu là lòng, tự nhiên long đẳng tiểu tiêu, muốn làm bất cứ chuyện gì, cũng có thể yên tâm to gan đi làm. Nếu là xảy ra phiền toái, hắn sẽ vì ngươi gánh, nếu là hắn gánh không được, thánh viện tự sẽ vì ngươi là tẩy. Tạ Nguy Lâu sau khi nghe xong, không khỏi sửng sở, Hạ Hoàng cử động lần này, ngược lại có chút kỳ lạ. Nếu là như vậy, vậy hắn thật sự phải đánh giá cao Hạ Hoàng một cái, dạng này đế vương, tầm mắt cực cao, đường đi phải vô cùng rộng, không phải phàm tục sự tình có thể gò bó, cũng có thể đi được càng xa. Phía trước hắn cùng với Hạ Hoàng giao lưu, cũng có thể nhìn trộm đưa ra bên trong một chút huyền cơ. Bất quá Hạ Hoàng ở trên người hắn sắp đặt, hắn có thể nhìn thấu một bộ phận, còn lại một bộ phận, hắn ngược lại là nhìn không thấu. Đối phương mục đích thực sự đến cùng là cái gì? Có lẽ, thời gian sẽ cho ra đáp án. Hoàng công công ý vị thâm trường nói, thế tử trong lòng có nghi hoặc, cũng có thể lý giải, nhưng mà bệ hạ sẽ không hại ngươi, bởi vì tại ngươi tiến vào thánh viện một khắc này, toàn bộ thánh viện đều biết trở thành ngươi lớn nhất dựa vào. Thánh viện cao nhân đều có thể trở thành Tạ Nguy Lâu lão sư, đây là viện trưởng cho Hạ Hoàng hứa hẹn. Tạ Nguy Lâu sau khi nghe xong, lại lần nữa thi lễ một cái, đa tạ Hoàng công công đến đây cáo chi thánh thượng ý nghĩ. Vẫn là câu nói kia, Hạ Hoàng chân chính ý nghĩ là cái gì, thời gian sẽ cho ra đáp án, đến nỗi nên làm như thế nào, Tạ Nguy Lâu được bản thân cân nhắc. Hoàng công công nhẹ nhàng gật đầu, hắn nhìn về phía Tạ Nguy Lâu trước mặt trận bàn, cười nhạt nói, thế tử nếu là đối trận pháp cảm thấy hứng thú, đến lúc đó hồi thiên khải sau đó, có thể đi tìm một chút thánh viện tứ tiên sinh, hắn nhưng là chân chính trận đạo cao nhân. Đa tạ Hoàng công công nhắc nhở. Tạ Nguy Lâu hơi hơi ôm quyền. Hoàng công công cười nói, việc rất nhỏ. Lời nói đã truyền đạt, chúng ta liền cáo tử. Nói xong, liền phi thân rời đi. Lâm Thanh Hoàng trong nháy mắt xuất hiện tại bên cạnh Tạ Nguy Lâu, nàng nhẹ giọng nói, tự mình phái Hoàng công công mà đến, có lẽ đây là Hạ Hoàng đưa cho ngươi thái độ. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía chân trời, cảm khái nói, Hạ Hoàng, coi là thật bất phàm a. Bất quá ván cờ này, ta còn tại trên bàn cờ, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, hắn chân chính ý nghĩ đến cùng là cái gì? Về sau liền biết. Lâm Thanh Hoàng cười nói, vô luận người khác có gì tính toán, bây giờ Tạ Nguy Lâu, tại đại hạ hoàn toàn có thể đi ngang. Điều này cũng đúng. Tạ Nguy Lâu cười nhạt một tiếng, cũng không có quá mức đem việc này để ở trong lòng. Chương 363, kiếm chỉ mãnh hổ, khách nhân tới. Chương 363, kiếm chỉ mãnh hổ, khách nhân tới. Hôm sau, Dương Hưu bọn người điều đi nhân mã đến Tây Huyền Quan. Bây giờ Tây Huyền Quan nội tổng cộng có 8 vạn trấn Tây quân trấn thủ. Một tòa trong đại điện, Tạ Nguy Lâu đang nhìn một cái sa bàn, phía trên có Tây Sở một chút cửa ải hòa thành trì. 4 vị lão nhân cùng hơn 10 vị tướng quân vây quanh ở một bên nhìn xem. Khởi bẩm thế tử, nhân mã đã đến. Dương Hưu tiến vào đại điện, cung kính hướng về phía Tạ Nguy Lâu hành lễ. Tạ Nguy Lâu nhẹ nhàng gật đầu, hướng mọi người nói, từ ngày hôm nay, cái này 8 vạn trấn Tây quân liền phụ trách trấn thủ Tây Huyền Quan hộ thành đại trận sự tình, ta tự sẽ nghĩ biện pháp, cái này Tây Huyền Quan tất nhiên đoạt lại, tự nhiên không thể lại để cho Tây Sở đoạt lại đi. Tuân mệnh. Đám người thần sắc nghiêm túc hành lễ. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía sa bàn, chỉ vào sa bàn bên trên Tây Sở mãnh hổ quan, hôm nay còn có một cái chuyện quan trọng, đó chính là công phá mãnh hổ quan. Mãnh hổ quan chính là Tây Sở cùng đại hạ tiếp giáp đệ nhất đại quan, cái này liên quan thủ vệ sơ nghiêm, đông đảo cường giả. 3 năm trước đây, Tạ Nam Thiên khi còn tại thế, từng dẫn dắt trấn Tây quân công phá mãnh hổ quan, bắt sống mãnh hổ đóng một chút tướng quân. Về sau lại một đường đi về phía Tây, thậm chí còn bắt đi một vị Tây Sở hoàng thân quốc thích. Bây giờ 3 năm qua đi, Tây Sở một lần nữa đoạt lại mãnh hổ quan, lại cùng yêu tộc liên hệ càng thêm tỉ mỉ, luyện chế ra càng nhiều yêu nhân. Thế cục so sánh 3 năm trước đây, đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lập tức mãnh hổ quan yêu nhân số lượng khổng lồ, cường giả rất nhiều, tuyệt không phải 3 năm trước đây có thể so sánh. Một vị lao nhân trầm ngâm nói, thế tử, căn cứ chúng ta dò xét đến tin tức, mãnh hổ quan nội, yêu nhân đại quân, đoán chừng có 30 vạn số, đến nỗi còn lại cường giả, tạm thời không biết, nhưng mà huyền tướng cảnh chắc chắn không thiếu. Vấn đề nhỏ. Tạ Nguy Lâu cười nhạt một tiếng. Dương Hưu tò mò hỏi, thế tử lần này dự định mang bao nhiêu nhân mã tiến đến mãnh hổ quan? Được chứng kiến thế tử thực lực, hắn ngược lại sẽ không có quá nhiều hoài nghi, thế tử tất nhiên nghị công mãnh hổ quan, vậy khẳng định là có nắm chắc. Tạ Nguy Lâu cười nói, 4 vị lao tướng quân, 4 vị hoàng kim chiến tướng cùng ta đồng hành liền có thể, đến nỗi còn lại 9 vị tướng quân, các ngươi nhưng là phụ trách canh giữ ở Tây Huyền Quan trùng kiến ở đây. Sau khi nói đến đây, hắn nhìn về phía 4 vị lao tướng cùng Dương Hưu 4 người, các vị có dám cùng ta cùng nhau tiến đến mãnh hổ quan? Phá quan, cần gì phải thiên quân vạn mã? Kỳ thực một người một kiếm là đủ. Dương Hưu 8 người nghe vậy, thần sắc nghiêm túc nói, chúng ta nguyện bồi thế tử tiến đến phá quan. Tạ Nguy Lâu cười nói, việc này không nên chậm trễ, vậy thì bây giờ xuất phát. Tuân mệnh. 8 người lập tức hành lễ. Cũng không lâu lắm, Tây Huyền Quan trên tường thành, Tạ Nguy Lâu, Lâm Thanh Hoàng cùng 8 vị tướng quân tề tụ. Lâm Thanh Hoàng nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, mãnh hổ quan có thể phá, nhưng trấn thủ không được. Tạ Nguy Lâu nếu là có thể một mực chờ tại Tây Bộ chi địa, công phá mãnh hổ quan sau đó, tự nhiên có thể trấn thủ. Bất quá rất rõ ràng, Tạ Nguy Lâu sẽ không một mực đợi ở chỗ này. Trấn Tây quân số lượng có hạn, nếu là tiến đến trấn thủ mãnh hổ quan, đến lúc đó Tây Sở đại quân phản công, trấn Tây quân căn bản ngăn không được. Tạ Nguy Lâu cười nói, công phá nó, chen vào đại hạ cờ xí liền có thể, đến lúc đó lưu lại nữa chút lễ vật. Hắn như công phá mãnh hổ quan tự nhiên sẽ lưu lại một điểm hậu lễ, Tây Sở đại quân muốn một lần nữa đoạt lại đi, vậy thì phải trả một cái giá thật là lớn. Cũng được như thế. Lâm Thanh Hoàng cười gật gật đầu. Đi thôi. Kiếm chỉ mãnh hổ. Tạ Nguy Lâu hướng về nơi xa bay đi. Lâm Thanh Hoàng bọn người không do dự, lập tức theo sau. Mãnh hổ quan cách Tây Huyền Quan 200 dặm, lấy tốc độ của bọn hắn, nửa canh giờ liền có thể đến. Mãnh hổ quan ở vào Tây Sở huyết hổ thương nguyên, cổ thành tọa lạc, mãnh hổ vây quanh, đại quân trấn thủ, muốn công phá cái này liên quan, độ khó cực lớn. Mãnh hổ quan cao vút trên tường thành, Một vị thân mang huyết sắc chiến giáp, thân hình cao lớn cụt một tay nam tử trung niên, đang cùng một vị trung niên mỹ phụ đánh cờ. Hai người này khí tức không kém, đều là huyền tướng cảnh hậu kỳ. Tây Huyền Quan đã bị đoạt lại đi, ta rất hiếu kỳ, vì cái gì Thiết Chiến Đô Úy không xuất binh, đem hắn một lần nữa đoạt lại? Trung niên mỹ phụ cười hỏi. Tây Huyền Quan bị đoạt trở về, hơn 20 vạn Tây Sở đại quân toàn quân bị diệt tin tức, hôm qua liền truyền đến, nhưng mà xem như Đô Úy Thiết Chiến, lại không có mảy may động tĩnh, ngược lại để nàng không hiểu. Thiết Chiến rơi xuống một đứa con, thần sắc bình tĩnh nói, ta muốn nhìn xem, cái kia Tạ Nguy Lâu phải chăng có đảm lượng tiếp tục tiến lên. Trước kia Tạ Nam Thiên dẫn dắt trấn Tây quân, công phá Mãnh Hổ Quan bắt đi rất nhiều tướng lĩnh, một vị trong đó, đúng là hắn đệ đệ, Thiết Quân. Mà hắn lúc đó cũng bị Tạ Nam Thiên gãy một cánh tay. Bây giờ Tạ Nam Thiên nhi sắp tới, một lần nữa đoạt lại Tây Huyền Quan hắn ngược lại là phải xem, đối phương là có phải có Tạ Nam Thiên loại kia khí diễm, phải chăng dám đến Mãnh Hổ Quan. Trung niên mỹ phụ, tên là Nhện Phu Nhân, là một con nhện yêu, cũng là Mãnh Hổ đóng người canh giữ một trong. Nàng cười nói, hắn nếu dám tới, nhất định phải hắn hải cốt không còn. Thiên Hổ đại nhân gần nhất đưa tới 3 vị tu sĩ luyện chế yêu nhân, vừa vặn có thể dùng đến thử xem vi lực. Lấy người bình thường luyện chế yêu nhân, chiến lực có hạn, mà lấy tu sĩ luyện chế yêu nhân, nhưng là càng cường đại hơn. Thiên Hổ đại nhân đưa tới 3 vị kia yêu nhân, đều là huyền tướng cảnh đỉnh phong, chiến lực càng cường hắn hơn, bây giờ cũng nên thăm dò sâu cạn. Thiết Chiến lạnh nhạt nói, Tạ Nguy Lâu nếu là dám đến, bản đô úy sẽ đích thân ra tay, tiện hắn thăng thiên. Dù cho Tạ Nguy Lâu có 3 đầu 6 tay, nếu là dám đến Mãnh Hổ Quan tất nhiên là một con đường chết. Bởi vì Mãnh Hổ này quan nội, bây giờ còn có một vị Hóa Long cảnh cường giả trấn thủ, đối phương chính là Thiên Hổ đại nhân. Thiên Hổ đại nhân chính là yêu tộc tại Tây Sở nghiên cứu chế tạo yêu nhân thành viên nòng cốt một trong, thực lực vô cùng đáng sợ. Khởi bẩm Thiết Chiến đại nhân, có 10 đạo bóng người đang đến gần Mãnh Hổ Quan, trong đó có 4 vị là trấn Tây quân Hoàng Kim chiến tướng. Nhưng vào lúc này, trên tường thành một vị cầm trong tay linh mâm tướng lĩnh lập tức hồi báo. Hoàng Kim chiến tướng, khách nhân tới. Thiết Chiến lên đường hướng ngoài thành nhìn lại, trong hai tròng mắt thoáng qua lạnh lẽo sát ý. Nhện Phu Nhân nụ cười đậm đà đứng dậy. Bên ngoài thành, 100 mét chi địa, Tạ Nguy Lâu bọn người hiện thân, bọn hắn nhìn về phía trước Mãnh Hổ Quan. Mãnh Hổ Quan tường thành cao 30 mét, đều từ trầm trọng đá to lớn đắp lên mà thành, chỉnh thể lộ ra huyết hồng sắc, phía trên đầy cổ lão cấm chế phù văn, cấm chế lấp lóe, tản ra u quang, thần bí uy áp tràn ngập. Cửa thành cao lớn, đóng thật chặt, phía trước đứng nghiêm hai tôn cực lớn Mãnh Hổ pho tượng, ẩn ẩn mang theo huyết sát chi khí. Trên tường thành, Tây Sở chiến kỳ cắm, theo gió mà động, nổi bật chói mắt. Thế tử, tường thành bị tia thân mang huyết sát chiến giáp người, chính là bây giờ Mãnh Hổ Quan đô úy, Thiết Chiến, 3 năm trước đây bị Hầu gia chặt đứt một tay, bây giờ trở nên đáng sợ hơn. Dương Hưu đối với Tạ Nguy Lâu đạo, 3 năm trước đây Thiết Chiến cũng bất quá đạo tạm cảnh đỉnh phong, nhưng mà bây giờ rõ ràng càng thêm sâu không lường được. Tạ Nguy Lâu thần sắc lãnh đạm nhìn về phía Thiết Chiến, thần hồn chi lực thả ra, nhìn trộm nội thành tình huống. Tòa thành trì này, huyền tướng cảnh có 5 vị, hóa long cảnh có 1 vị, trong thành trì còn có rất nhiều yêu nhân đại quân. Giết, toàn bộ đồ sát, một tên cũng không để lại. Chương 364, điêu trùng tiểu kỹ, múa dịu qua mắt thợ. Chương 364, điêu trùng tiểu kỹ, múa dịu qua mắt thợ. Thiết Chiến ánh mắt rơi vào trên thân Tạ Nguy Lâu, hờ hững nói, ngươi chính là trấn Tây hầu phủ thế tử, Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu đưa tay ra, Thiên Gia kiếm xuất hiện trong tay, hắn nhìn Dương Hưu bọn người một mắt, đợi ta triệt để phá thành này, các ngươi lại tiến vào trong đó. Phía trước đã bỏ lỡ một nhóm yêu nhân linh hồn, bây giờ cũng không thể tiếp tục bỏ lỡ. Tuân mệnh. Đám người thần sắc nghiêm túc hành lễ. Tạ Nguy Lâu bước ra một bước, xuất hiện ở trên không, hắn nhìn về phía Thiết Chiến, lạnh nhạt nói, người sắp chết, có thể biết bản thế tử tục danh, đây là vinh hạnh của ngươi. Thiết Chiến sầm mặt lại, ngươi so phụ thân ngươi còn muốn cuồng. Tạ Nguy Lâu thản nhiên nói, liền ngươi chút tu vi ấy, bản thế tử nhất kiếm liền có thể tiễn ngươi về Tây Thiên, ngươi còn chưa có tư cách để cho bản thế tử nói nhảm, quay lại đây nhận lấy cái chết. Tiểu tử cuồng vọng, bản đô úy hôm nay liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Thiết Chiến ánh mắt hung lệ, thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở phía trên. Ông, hắn vung tay lên, thiên địa linh khí ngưng kết, hóa thành một thanh dương cung, chân hắn dẫm dương cung, tay kéo dây cung, một cây cực lớn mũi tên xuất hiện. Tật. Theo Thiết Chiến vung tay, căn này cực lớn mũi tên chợt phá không, hung mạnh hướng về Tạ Nguy Lâu vành sát mà đi. Vành. Tạ Nguy Lâu trong hư không bước ra một bước, một cỗ uy áp bộc phát, mũi tên này còn chưa tới gần, liền bị hắn chấn thành một mịn. Điều trùng tiểu kỹ, cũng dám mua dịu quá mắt ợ. Bản thế tử không có hứng thú nhìn ngươi gánh xiếc, quay lại đây nhận lấy cái chết. Tạ Nguy Lâu lạnh lẽo nhìn lấy Thiết Chiến. Thiết Chiến ánh mắt ngưng lại, Tạ Nguy Lâu quả nhiên không đơn giản, khó trách có thể chu sát chấn uy cùng huyết bức. Như thế, vậy thì phải toàn lực ứng phó. Hắn đưa tay ra, một thanh liệt diễm thiết truy xuất hiện trong tay. Ông. Sau đó hắn huyền tướng ra hiện, là một tôn cầm trong tay liệt diễm thần truy hỏa thần tướng. Hỏa thần cũng không mở to mắt, nhưng uy áp lại cực kỳ khủng bố. Huyền tướng vừa ra, thiên khung trong khoảnh khắc bị liệt diễm bao trùm. Không biết sống chết tiểu tử, hôm nay ta liền tiễn đưa ngươi đi cùng phụ thân ngươi đoàn tụ. Hỏa thần giận, thần truy tuyệt diệt. Thiết Chiến sức mạnh trên người triệt để bộc phát, hắn phóng lên trời, huy động thiết truy, cùng huyền tướng tan làm một thể. Ầm ầm, cực lớn hỏa thần tướng trong nháy mắt mở to mắt, phát ra một đạo gầm thét thanh âm, hung uy tăng vọt gấp 10, trong tay liệt diễm thần truy đột nhiên đập về phía Tạ Nguy Lâu. Thần truy đánh xuống, phương viên 500 mét đều bị phong uy áp kinh khủng khóa, liệt diễm phản thiên. Thiên địa chấn động, phát ra từng đạo tiếng oanh minh, cũng dẫn đến Mãnh Hổ Quan đều đang không ngừng lắc lư. Tạ Nguy Lâu thần sắc lạnh lùng, lúc trôi này liệt diễm thần truy nện xuống tới, hắn hơi hơi nắm chặt Thiên Gia kiếm. Bang! Tạ Nguy Lâu ngón tay để lại kiếm cách, nhẹ nhàng bắn ra, Thiên Gia kiếm bắn mạnh mà ra, một đạo dài ngàn mét kiếm khí màu xanh trong nháy mắt chém nát liệt diễm thần truy, đem hỏa thần tướng chém thành hai khúc, chém ra thiên cung. Ầm ầm, hỏa thần tướng lập tức bạo liệt, hỏa diễm phiêu tán rơi rụng, thiết chiến thân thể từ bầu trời rơi xuống, thiết truy trong tay đã bạo liệt, tại khuôn mặt của hắn đến thân thể có một đạo vết máu. Bản đô ý, bại. Hắn so tạ Nam Thiên, càng đáng sợ. Thiết chiến lẩm bẩm nói một câu, ánh mắt trong nháy mắt biến thành hoàn toàn u ám chi sắc. Lấy hắn huyền tướng cảnh hậu kỳ tu vi, vậy mà ngăn không được một kiếm, Tạ Nguy Lâu so Tạ Nam Thiên còn muốn đáng sợ. Bành! Một giây sau, thân thể của hắn nổ thành xương máu, thân tử đạo tiêu. Tạ Nguy Lâu đưa tay ra, thiên gia kiếm bay vào trong tay, hắn coi thường lấy tưởng thành nện phu nhân, đến ngươi. Nện trong lòng phu nhân ngưng lại, rõ ràng nàng cũng không có ngờ tới Thiết chiến sẽ bị một kiếm chu sát. Huyền tướng cảnh hậu kỳ đều bị một kiếm dây, cái này Tạ Nguy Lâu chẳng lẽ là huyền tướng cảnh đỉnh phong? Tiểu Lang quân thật lợi hại, bất quá đối thủ của ngươi không phải ta. Nện phu nhân vũ mị nở nụ cười, lập tức phi thân lui ra phía sau. Trong thành trong nháy mắt bay ra ba tôn yêu nhân, đều tràn ngập huyền tướng cảnh đỉnh phong khí tức, so bình thường yêu nhân cường đại mấy lần, đây đều là lấy tu sĩ luyện chế yêu nhân, chiến lực càng cường hắn hơn. Xoẹt xẹt. Tạ Nguy Lâu đột nhiên ném ra thiên gia kiếm, một tiếng ầm vang, mãnh hổ đóng hộ thành đại trận bạo liệt. Hắn thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại nện phu nhân bên người, một cái nắm nện phu nhân cổ, thiên gia kiếm trở lại trong tay. Ngươi nện phu nhân thần sắc cả kinh. Tạ Nguy Lâu hờ hững nói, ngươi chính xác không có tư cách làm đối thủ của ta, nhưng ta muốn giết ngươi, ngươi có thể sống sao? Vâng. Nói xong, hắn dùng sức bóp, nện phu nhân lập tức bị bóp thành cho bụi. Giống. Ba tôn huyền tướng cảnh đỉnh phong yêu nhân phát ra tiếng gào thét, lập tức hướng về Tạ Nguy Lâu giết tới. Xoẹt. Tạ Nguy Lâu thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt từ ba tôn yêu nhân ở giữa xuyên qua, thiên gia kiếm xẹt qua ba tôn yêu nhân cổ. Phốc đột. Ba tôn huyền tướng cảnh đỉnh phong yêu nhân, liền mảy may sức chống cự cũng không có, đầu người lập tức bay lên cao cao, máu tươi giống như cột nước đồng dạng phun ra ngoài. Nhưng mà bọn hắn cũng không lập tức mất mạng, mà là vung đầu nằm đấm, lại lần nữa giết hướng Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu đem thiên gia kiếm đặt nằm ngang trước người, ngón tay duỗi ra, nhẹ nhàng búng ra thần kiếm. Ầm ầm. Thiên gia kiếm chấn động, một cỗ hủy diệt chi uy lập tức bộc phát, ba tôn huyền tướng cảnh yêu nhân vừa tới gần, liền bị cỗ uy áp này chấn thành một mịt. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, Dương Hưu đám người thần sắc đờ đẫn nhìn xem Tạ Nguy Lâu. Phía trước Tạ Nguy Lâu ra tay, bọn hắn vốn cho là mình thăm dò Tạ Nguy Lâu thực lực, nhưng là bây giờ xem ra, bọn hắn đối với Tạ Nguy Lâu thực lực nhận thức còn chưa đủ. Năm tôn huyền tướng cảnh trong đó có hai vị huyền tướng cảnh hậu kỳ, ba vị huyền tướng cảnh đỉnh phong, kết quả lại bị thế tử dễ dàng đổ sát. Thế tử, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Có thể nhẹ nhõm chu sát huyền tướng cảnh đỉnh phong, chẳng lẽ là Hóa Long? Nghĩ tới đây, trong lòng mọi người chấn động, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được. Thế tử lúc này mới bao lớn? Tựa hồ 20 tuổi không đến a. Cùng lúc đó, tại mãnh hổ quan một cái ẩn nút vị trí, Tống Thần Phong sớm đã đến, hắn chắp hai tay sau lưng, lẩm bẩm nói, liền huyền tướng cảnh đỉnh phong đều có thể nhẹ nhõm chu sát, tiểu tử này quả nhiên không đơn giản. Cái này chiến lược sợ là có thể sánh ngang tầm thường Hóa Long cảnh, đơn giản chính là biến thái a. Tòa này trong cổ thành, vừa bạn có một vị Hóa Long cảnh, ngược lại là có thể dùng để thử xem Tạ Nguy Lâu chiến lược. Tạ Nguy Lâu đứng tại trên thành chỉ phương, ngữ khí lạnh lẽo mở miệng, bản thế tử muốn đồ thành, nội thành tôn kia Hóa Long cảnh, lăn ra đến nhận lấy cái chết. Làm cản. Đột nhiên, một đạo khát máu âm thanh vang lên, thiên địa chấn động, một cỗ đậm đà ánh sáng đỏ như máu ngút trời dựng lên. Bèn, uy áp kinh khủng tràn ngập, phong tỏa thiên địa, chấn nhiếp bát phương, cổ thành rất nhiều kiến trúc, xuất hiện vết rách chằng chịt. Cố uy áp này, để cho ngoài thành Dương Hưu mấy người cũng là trong lòng ngưng lại. Cố uy áp này, đây là Hóa Long cảnh uy áp. Dương Hưu đám người sắc mặt đổi biến. Giống. Lập tức, một đạo tiếng gào thét truyền ra. Chỉ thấy một vị đầu đầy vết sắc tóc dài, thân mang ngân sắc chiến giáp nam tử từ trong cổ thành lao ra. Trên người hắn yêu khí cực kỳ nồng đậm, bộ mặt đầy yêu văn, mi tâm có một cái hổ tộc lạc ấn, một đôi mắt lập lòe khát máu tia sáng, uy áp cực mạnh. Thiên Hổ, phương Bắc yêu quốc bên trong, hổ tộc thành viên, Hóa Long cảnh sơ kỳ tu vi, cũng là Tây Sở nghiên cứu chế tạo yêu nhân thành viên nòng cốt một trong. Thiên Hổ ánh mắt khát máu nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu, hèn bọn nhân tộc sâu kiến, dám tại bản tọa ở đây làm càn, ngươi đầu này tiện mệnh, bản tọa muốn. Tạ Nguy Lâu thu hồi thiên gia kiếm, ánh mắt lãnh đạm nhìn chằm chằm huyết hổ, chỉ là yêu tộc xuất sinh, cũng dám phát ngôn bừa bãi. Lập tức quỳ xuống tự sát, bằng không bản thế tử nhất định phải loạn quyền đem ngươi vênh thành thịt nát, tự tìm cái chết. Thiên Hổ ánh mắt hung lệ, thế ra một thanh hổ đầu yêu đao, trong nháy mắt giết hướng Tạ Nguy Lâu. Chương 365, ánh sáng đông đóm, ngu xuẩn một cái. Chương 365, ánh sáng đông đóm, ngu xuẩn một cái sâu kiến. Thiên Hổ hai con ngươi khát máu, toàn thân sắc ý, trong tay yêu đao bổ đi ra, một đạo đỏ tươi đao khí bộc phát, cắt chém không gian, chấn nhiếp bát phương, hung mãnh chém về phía Tạ Nguy Lâu. Ánh sáng đom đóm. Tạ Nguy Lâu thần sắc lạnh lùng, tại tinh hồng đao khí chém xuống lúc, hắn tiện tay duỗi ra, một đạo đại thủ ấn xuất hiện, một tay lấy tinh hồng đao khí bắt được. Bành! Tạ Nguy Lâu dùng sức bóp, đạo này tinh hồng đao khí lập tức bị bóp nát, huyết quang phiêu tán rơi rụng. Đao khí bạo liệt, Thiên Hổ bị đẩy lui mười mấy mét, không khỏi đầu lông mày nhướng một chút, này nhân loại xem ra có chút thực lực. Hắn nắm chặt yêu đao, sau lưng trong nháy mắt xuất hiện một tôn cực lớn hung thần huyết hổ. Giống. Hung thần huyết hổ phát ra một đạo tiếng gầm, hung uy bộc phát, thiên địa chấn động, nhật nguyệt vô quang, thiên hổ khí tức trên thân lại lần nữa tăng vọt mấy phần. Có chút thực lực lại như thế nào? Hôm nay bản tọa nhất định phải nhường người hôi phi yên diệt. Thiên hổ ngữ khí lạnh lẽo, hắn hóa thành một đạo tàn phế mang, chợt xuất hiện tại trước mặt Tạ Nguy Lâu. Tật. Yêu đao vạch phá không gian, hàn khí tràn ngập, trong nháy mắt chém về phía Tạ Nguy Lâu đầu. Tạ Nguy Lâu nắm chặt nắm đấm, kim sắc quyền ấn bộc phát, một quyền đánh phía trôi này hổ đầu yêu đao. Vu xuẩn một cái. Thiên Hổ Thần sắc giọng niệm ai, hắn cái này yêu đao chính là thượng phẩm linh khí, vô cùng sắc bén, không thể phá bỡ, cái này nhân loại dám tay không chống lại, đây không phải đang tìm cái chết sao? Bành. Một giây sau, Tạ Nguy Lâu quyền ấn đánh vào trên yêu đao, trôi này yêu đao lập tức bị Bành đánh gãy, lực lượng cường đại, đem Thiên Hổ đánh bay trăm mét. Cái gì? Thiên Hổ gặp yêu đao bị Bành đánh gãy, trong mắt không khỏi lộ ra một vòng vẻ khiếp sợ, tay không đập gãy thượng phẩm linh khí, này nhân loại nhục thân đáng sợ như vậy sao? Tạ Nguy Lâu một phát bắt được đứt gãy một nửa lưỡi đao, đột nhiên ném về phía Thiên Hổ cổ. Thiên Hổ con ngươi co rụt lại, lập tức tránh né, lưỡi đao từ bộ mặt hắn sẽ qua, lạnh lẽo đao khí đánh tới, để cho bộ mặt hắn một hồi nhói nhói. Tạ Nguy Lâu một cái bước xa, trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt Thiên Hổ, một quyền đánh phía Thiên Hổ ngực. Đáng chết! Thiên Hổ sắc mặt biến hóa, Tạ Nguy Lâu tốc độ quá nhanh, hắn căn bản trốn không thoát, chỉ có thể vô ý thức nắm đao gãy ngăn tại trước người. Ầm ầm! Tạ Nguy Lâu nắm đấm đánh vào trên đao gãy, trôi này đao gãy trực tiếp bạo liệt, mảnh vụn bắn ra, quyền ấn đột nhiên xuyên thủng Thiên Hổ ngực, một cỗ máu tươi bắn tung tóe mà ra. A Thiên Hổ diện mục dữ tợn, thần sắc đau đớn, thân thể giống như đạn pháo bay ngược ra ngoài. Tạ Nguy Lâu coi thường lấy Thiên Hổ, hắn đi lên phía trước ra một bước, xúc địa thành thốn, trong nháy mắt xuất hiện tại bên cạnh Thiên Hổ, đại thủ duỗi ra, một phát bắt được Thiên Hổ cánh tay, dùng sức bóp. Giang giác. Thiên Hổ còn chưa phản ứng lại, một đầu cánh tay đã bị bóp thành huyết vụ. Không cho Thiên Hổ cơ hội phản ứng, Tạ Nguy Lâu tay trái nắm đấm, hướng về phía Thiên Hổ phần lưng chính là một quyền. Phanh. Một quyền xuống, Thiên Hổ thân thể bị xuyên thủng, xương cốt cùng nội tạng bạo liệt, bã vụn bắn tung tóe mà ra, máu tươi không ngừng dâng trào. A Thiên Hổ kêu thảm, cơ thể run không ngừng, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Tạ Nguy Lâu đột nhiên rút tay ra cánh tay, một phát bắt được Thiên Hổ đầu, đem hắn ném vào hư không, sau đó hắn phóng lên trời, hướng về phía Thiên Hổ đầu người chính là bá đạo một quyền. Ầm ầm. Quyền ấn hung hăng đánh vào Thiên Hổ trên đầu, Thiên Hổ đầu giống như dưa hấu đồng dạng nổ tung, óc cùng huyết vụ phiêu tán rơi rụng, nhuộm đỏ thiên cung, thần hồn câu diệt. Thi thể không đầu, hạ xuống từ trên trời, hướng về mặt đất rơi xuống. Tạ Nguy Lâu lấy quyền hóa trưởng, một cái tát chụp về phía Thiên Hổ thân thể, một đạo cực lớn trưởng ấn một phát. Bành. Thiên Hổ thân thể còn chưa rơi xuống đất, liền bị một trưởng vỗ thành huyết vụ, trưởng ấn uy thế không giảm, hướng về trong thành đánh tới. Trưởng ấn đánh xuống, trong thành rất nhiều kiến trúc hóa thành một mịt, mấy ngàn yêu nhân đại quân, trong chốc lát bị hoành thành huyết vụ. Năm vị huyền tướng cảnh, một vị hóa long cảnh, chết. Dương Hưu bọn người kinh ngạc nhìn Tạ Nguy Lâu, thế tử mỗi một lần ra tay, đều tại đổi mới bọn hắn nhận thức. Ngay cả hóa long cảnh đều có thể chu sát, thế tử chiến lực, để cho người ta cảm thấy da đầu run lên. Thế tử, rốt cuộc mạnh cỡ nào a? Nghệ Tinh tự lẩm bẩm, trong ánh mắt tràn ngập kính sợ. Lâm Thanh Hoàng nhìn mọi người một cái, trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Nàng biết Tạ Nguy Lâu lần này ra tay, cũng không vận dụng toàn lực, bằng không mà nói, đổ sát một cái hóa long cảnh sơ kỳ thiên hổ, cũng chỉ cần đưa tay ở giữa, ẩn nút vị trí. Tống Thần Phong trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, ngay cả hóa long cảnh sơ kỳ đều có thể tay không chấn sát, tiểu tử này nhục thân cường độ, đơn giản mạnh đến thái quá, hơn nữa hắn tựa hồ cũng không vận dụng toàn lực lần này đến đây, hắn ngược lại là thấy được một hồi trò hay. Hắn cho Tạ Nguy Lâu môn kia luyện thể công pháp, có lẽ bất phàm, nhưng không có khả năng để cho đối phương nhục thân trở nên như vậy bá đạo đáng sợ. Tiểu tử này khẳng định có khác kinh khủng hơn luyện thể chi pháp. Thác cương cảnh sơ kỳ, ngươi gạt quỷ hạ. Thấy được Tạ Nguy Lâu chiến lực, hắn xem như hiểu rồi, tiểu tử này ẩn giấu đi tu vi chân chính. Trên người đối phương khẳng định có một loại nào đó có thể ẩn giấu tu vi trí bảo hay là công pháp, liền bọn hắn đều khó mà dò xét đi ra mảy may. Bất quá trong lòng hắn còn có nghi hoặc, đó chính là Tạ Nguy Lâu tu luyện vết tích, tu vi có thể dùng bảo vật, công pháp ẩn tàng, nhưng mà tu luyện vết tích đâu? Tiểu tử này tu luyện vết tích vô cùng rõ ràng. Rõ ràng là phế cốt tái tạo, ẩn mạch sơ khai, đan điền vừa mở. Những thứ này nhìn đều rất hợp lý, nhưng mà cảnh giới cùng chiến lực không phối hợp, đây chính là Tống Thần Phong vấn đề nghi hoặc. Hắn tại Huyền Hoàng cảnh lắng đọng 10 năm, tại Gia Tỏa cảnh lắng đọng 10 năm, căn cơ cực kỳ cường đại, nội tình vô cùng hùng hồn, này mới khiến hắn có vượt cấp sức mạnh. Nhưng cho dù vượt cấp, cũng không Tạ Nguy Lâu tiểu tử này đáng sợ như vậy. Thác cương cảnh sơ kỳ, phóng qua đạo tạng cảnh, huyền tướng cảnh đổ sát hóa long cảnh. Cái này không thực tế a. Trừ phi là quỷ thân bên trên, giống như trước đây Nhan Vô Cấu, từ một tôn linh hồn thể nắm giữ cơ thể. Bất quá Tạ Nguy Lâu tình huống, rõ ràng không phải quỷ nhập vào người. Đối phương là lấy nục thân chi lực, cường thế nghiền sát hóa long cảnh, đây cũng không phải là dựa vào ngoại lực. Càng xem, càng có thể cảm giác được Tạ Nguy Lâu tiểu tử này không thích hợp. Tiểu tử này, để cho người ta khó mà nhìn thấu a. Bất quá ta môn kia công pháp, có lẽ còn trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Trong lòng Tống Thần Phong cảm khái một câu. Bất quá sau đó trên mặt của hắn lại lộ ra một nụ cười, tiểu tử này nục thân như thế cường hãn, nếu là có thể tu luyện hắn môn kia giữ nhà công pháp, tất nhiên sẽ càng mạnh mẽ hơn. Mỗi người đều có bí mật, bao quát chính hắn. Hắn không có hứng thú đi dò xét Tạ Nguy Lâu bí mật, hắn bây giờ chỉ là thấy được một cái tuyệt cao hậu bối, một cái để cho hắn phi thường hài lòng, có thể dốc túi tương thụ hậu bối. Ngay tại Tống Thần Phong suy tư thời điểm, giống trong thành 30 vạn yêu nhân đại quân giống như bỏ đi dây cương ngựa hoang đồng dạng, phát ra từng đợt tiếng gào thét, những thứ này yêu nhân ánh mắt hung lệ, triệt để mất khống chế, bọn hắn phóng lên trời, điên cuồng sát hướng Tạ Nguy Lâu. Ông thiên cung rung động, đỏ tươi yêu khí đem thiên địa bao phủ, để cho người ta cảm thấy ngạt thở. Chương 366, dị hỏa chi uy, hai cái yêu nghiệt. Chương 366, dị hỏa chi uy, hai cái yêu nghiệt. Tạ Nguy Lâu coi thường lấy bốn phía đánh tới yêu nhân, trong mắt của hắn thoáng qua một đạo huyết quang, chỉ thấy hắn chậm rãi đưa tay ra. Ba. Hắn búng tay một cái, lập tức thiên khung chấn động, màu xám thái hư linh hỏa lấy hắn làm trung tâm, trong nháy mắt bộc phát, hướng về bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới, màu xám liệt diễm, hung lệ vô cùng. Ông. Thái hư linh hỏa những nơi đi qua, trung quanh yêu nhân nhục thân trong khoảnh khắc hủy diệt, chỉ còn lại từng đạo tàn hồn. Tạ Nguy Lâu xuề bàn tay ra, thái hư linh hỏa hóa thành một đạo cực lớn trường ấn, đem trọn tòa thành trì phong tỏa. Đây là Dị Hỏa Tống Thần Phong gặp Tạ Nguy Lâu sử dụng thái hư linh hỏa, không khỏi con ngươi co rụt lại. Đóa này dị hỏa tán phát uy thế, cực kỳ khủng bố, lại để cho hắn cảm thấy không hiểu khiếp đảm. Đóa này dị hỏa, tựa hồ có thể uy hiếp được thần đỉnh cảnh. Diệt. Tạ Nguy Lâu một trường đánh hạ, trường ấn trong nháy mắt bao trùm thành trì, linh hỏa đốt cháy thiên địa, tịch diệt vạn vật, những nơi đi qua, vạn vật hủy diệt, không chừa mảnh giáp. Ầm ầm. Thành trì chấn động, mặt đất đổ sụp, ngoại trừ cao vút tường thành, bên trong kiến trúc toàn bộ hóa thành một biển. Thành trì thật lớn, đã biến thành một tòa phế tích, còn lại yêu nhân đại quân, liền mảy may sức chống cự cũng không có, nhục thân trong chớp mắt hủy diệt, tàn hồn không ngừng du dãng. 30 vạn yêu nhân đại quân, toàn quân bị diệt. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía một cái phương vị, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường, hắn thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại trong phế tích, sau đó đem vạn hồn phiên tế ra tới. Vạn hồn phiên Tống Thần Phong nhìn thấy Tạ Nguy Lâu sử dụng vạn hồn phiên, không khỏi khóe miệng giật một cái, trong lòng khơi dậy sóng to gió lớn. Khá lắm, hết thảy đều hiểu rồi. Tiểu tử này chính là lúc trước tại Thiên Khải Thành đối với Nhan Vô Cấu xuất thủ người kia, cũng là diệt Bắc Vũ Thành 15 vạn yêu tộc nam nhân, vẫn là tại Phượng Tê Sơn đại sát tứ phương người của ma tộc. Phượng Tê Sơn sau này một trận chiến, hắn cũng không tận mắt nhìn đến, nhưng mà trong đó chi tiết, hắn tự nhiên nghe nói. Tiểu tử này ngay cả Hóa Long cảnh đỉnh phong đều có thể đổ sát, đơn giản chính là kinh khủng như vậy. Hơn nữa vừa rồi Tạ Nguy Lâu rõ ràng hướng về hắn nhìn bên này, đây là phát hiện hắn, lại còn đem vạn hồn phiên tế ra tới. Đây là không có ý định ở trước mặt hắn trang. Tống Thần Phong ánh mắt rơi vào ngoài thành trên thân Lâm Thanh Hoàng. Tạ Nguy Lâu là cái kia ma tộc ngâm nhân, như vậy bên người đối phương vị kia ngay cả thần đỉnh cảnh đều có thể chu sát nữ từ đâu? Chắc chắn chính là Lâm Thanh Hoàng. Hai cái yêu nghiệt. Tống Thần Phong không khỏi cảm khái không thôi, hắn tu luyện đến nay, dùng mấy chục năm, cũng mới miễn cưỡng vào thần đỉnh cảnh. Kết quả người tuổi trẻ bây giờ, ngay cả thần đỉnh đều có thể nhẹ nhõm chu sát, điều này không khỏi làm hắn hoài nghi, chính mình có phải hay không rơi ở phía sau. Đại hạ, vẫn là quá nhỏ. Xem ra cần phải đi ra ngoài, bằng không mà nói, tương lai đại đạo chi lộ, chú định đi không xa. Trong thành, Tạ Nguy Lâu thôi động bạn hồn tiên, một cỗ kinh khủng thôn vệ chi lực bộc phát, bốn phía tàn hồn điên cuồng hướng về vạn hồn phiên bọn tới. Tống Thần Phong tiện tay vung lên, một đạo sức mạnh đem thành trì phong tỏa, ngăn cách ngoại giới dò xét. Tiểu tử này không ở trước mặt hắn trang, chưa chắc không phải một loại tín nhiệm, cái này cũng là một chuyện tốt. Một nén nhang sau, nội thành tàn hồn, toàn bộ bị vạn hồn phiên thôn vệ hầu như không còn. Tạ Nguy Lâu thu hồi vạn hồn phiên, trên mặt lộ ra một nụ cười. Hắn hướng về phía Tống Thần Phong vị trí thi lễ một cái, đa tạ Tống tiên sinh. Tiểu tử, kiềm chế một chút. Chuyện hôm nay, ta xem như không thấy gì cả. Tống Thần Phong âm thanh truyền vào Tạ Nguy Lâu bên hai, sau đó thân ảnh của hắn biến mất không thấy gì nữa. Tạ Nguy Lâu cười nhạt một tiếng, lại lần nữa thi lễ một cái. Hắn nhưng cũng dám đem vạn hồn phiên tế ra tới, tự nhiên là không sợ hết thảy. Tạ Nguy Lâu phi thân đi tới trên tường thành, hắn nhìn về phía Dương Hưu bọn người, có thể nhập thành. Dương Hưu bọn người không do dự, lập tức vào thành. Khi bọn hắn tiến vào thành trì, nhìn thấy vùng đất này đã bị đánh tan, liếc nhìn lại, tất cả đều là phế tích, trong lòng không khỏi ngưng lại, thế tử vừa rồi một trường kia, quá mức đáng sợ. Chúc mừng thế tử, công phá mãnh hổ quan. Dương Hưu bọn người hướng về phía Tạ Nguy Lâu hành lễ. Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, chen vào đại hạ cờ sĩ, ta muốn ở chỗ này lưu lại một phần đại lễ. Tuân mệnh. Dương Hưu lập tức lấy ra một thanh chiến kỳ, đem hắn cắm ở trên đầu thành. Chen vào chiến kỳ, chính là tại cáo chi Tây Sở, ngươi tất nhiên dám ở ta đại hạ địa bàn cắm ngươi Tây Sở chiến kỳ, ta đại hạ cũng có thể như thế. Tạ Nguy Lâu tiện tay vung lên, tám cái lục phẩm cấm chế ngọc phù bay ra ngoài, tiềm ẩn tại thành trì chỗ ẩn nút, nếu là Tây Sở đại quân dám đến cướp đoạt thành này, nhất định phải để cho hắn hồi phi yên diệt. Trừ phi có thần đỉnh cảnh tới đây, bất quá đường đường thần đỉnh cảnh cường giả, há lại sẽ dễ dàng tới đây. Qua nho nhỏ, liền đưa cho Tây Sở. Làm xong đây hết thảy sau đó, Tạ Nguy Lâu lại lấy ra một chút tài liệu, dự định bố trí ở chỗ này một cái cấp thấp phòng ngự trận pháp, xem như lần thứ nhất thực tiễn. Một phen bận rộn, dùng ba nén hương thời gian, Tạ Nguy Lâu mới đem nhất phẩm cấp thấp trận pháp bố trí ra. Lần thứ nhất thực tiễn, tựa như cũng không độ khó, dựa theo trận đạo chân giải bố trí liền có thể. Bất quá dựa theo trận đạo chân giải thuật, làm từng bước, chỉ có thể thành cơ sở chi trận, đi người khác chi lộ, khó mà tạo thành tuyệt hảo chi trận, rất khó đi ra chân chính trận đạo chi lộ. Người khác chi trận có thể lĩnh hội, nhưng không thể một mực kéo dài dùng. Hắn lại lấy ra một khối bảo ngọc, ở phía trên khắc họa cấm chế phù văn, tiếp đó đem hắn để vào dưới nền đất, để cho nó trở thành trận nhãn. Ông. Theo trận nhãn rơi xuống, cái này cấp thấp trận pháp trong nháy mắt khởi động, một đạo yếu ớt lực phòng ngự xuất hiện. A. Trở thành. Tạ Nguy Lâu trên mặt lộ ra một nụ cười, mặc dù là cấp thấp trận pháp, nhưng mà có thể bố trí thành công, quả thật làm cho người vui sướng. Lâm Thanh Hoàng nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, không khỏi yên lặng nở nụ cười. Gia hỏa này bây giờ như cái ngu ngơ. Tạ Nguy Lâu nhìn xem Lâm Thanh Hoàng, đáp ý nói, rõ ràng hoàng, bản thế tử bố trí trận pháp như thế nào? Lâm Thanh Hoàng cười nói, nhìn ngươi bày trận thủ pháp, hẳn là làm từng bước, lần đầu bày trận, nhưng chân chính trận pháp cũng không thể như thế, phải kết thiên thời, địa lợi, người cùng tam vị nhất thể, quan sát động tinh thủy, tụ đại thế, ngưng đạo vận. Nếu thiên địa không có thế, vậy thì dẫn bắt phương chi thế, hội tụ một chỗ, để cho hình dạng thành thiên địa đại thế, cho dù là cấp thấp trận pháp cũng phải như thế, dạng này mới có thể chân chính để cho trận pháp phát huy gian nên có uy thế, từ đó có biến ảo khó lường chi uy. Trận đạo một đường, nàng cũng không am hiểu, nhưng mà bố trí cái tam phẩm, tứ phẩm trận pháp, đối với nàng mà nói, dễ như trở bàn tay. Cấp thấp trận pháp, chẳng lẽ yếu? Cũng không phải là như thế, cấp thấp trận pháp cũng có hiệu quả, có người có thể lấy ngàn vạn cấp thấp chi trận, tầng tầng tương liên, tạo thành tuyệt thế đại trận, để cho người ta khó lòng phòng bị. Tạ Nguy Lâu sau khi nghe xong, lập tức hướng về phía Lâm Thanh Hoàng thi lễ một cái, rõ ràng Hoàng tiên sinh, lầu cao thủ giáo. Lâm Thanh Hoàng trắng Tạ Nguy Lâu một mắt. Gia hỏa này hàng cấm sản xuất cấp không thấp, muốn lĩnh hội trận đạo cũng sẽ không có khó khăn quá lớn, cũng chính là vấn đề thời gian thôi. Thế tử, kế tiếp nên làm cái gì? Dương Hưu bọn người nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, ánh mắt cung kính vô cùng. Tạ Nguy Lâu nói, các ngươi ở đây thủ thành 7 ngày, ta cùng với rõ ràng Hoàng tiếp tục hướng phía trước, sau 7 ngày, chúng ta trở về, các ngươi liền có thể lui về Tây Nguyên nốt. Một đường hướng tây, hắn muốn tại Tây Sở rất nhiều thành trì, chen vào đại hạ cờ sĩ. Dương Hưu bọn người nghe vậy, lại hỏi, vậy hôm nay chiến báo chương 367, 7 ngày thời gian, phá 12 thành chương 367, 7 ngày thời gian, phá 12 thành. Tạ Nguy Lâu cười nói, viết đúng sự thật. Hiểu rồi. Dương Hưu bọn người nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, thế tử cường đại, bọn hắn đã thấy qua, không cần chất vấn. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Lâm Thanh Hoàng, rõ ràng Hoàng có thể hay không ngồi bản thế tử một đường hướng tây. Mãnh hổ xem xét, còn có 12 tòa có thể công chi thành. Lâm Thanh Hoàng khẽ cười nói, đừng nói công chỉ là 12 thành, dù cho ngươi muốn tiêu diệt Tây Sở, ta cũng có thể cùng ngươi đi một chút. Đây không phải nói đùa, mà là lời nói thật. Diệt Tây Sở, nghe có chút kinh thế hai tục, nhưng nàng cùng Tạ Nguy Lâu chưa chắc không thể làm được, cho dù là Tây Sở kiếm tiến tới, cũng ngăn không được bước tiến của bọn hắn. Diệt Tây Sở ngược lại là không cần thiết, đường đi còn dài mà. Tạ Nguy Lâu cười nhạt một tiếng, liền phi thân phóng hướng chân trời. Lâm Thanh Hoàng cười cười, liền đi theo. Đảo mắt, 7 ngày đi qua. Tạ Nguy Lâu một người một kiếm, liên phá Tây Sở 11 thành, bất quá tiếp theo thành trì, có mọi người tộc cư trú trong đó, hắn ngược lại là không có đồ thành, cũng không có vận dụng vạn hồn tiên. Lần này phá thành, chỉ có một cái mục đích, đó chính là chen vào đại hạ chiến kỳ, trấn nhiếp Tây Sở. Mặc dù loại này trấn nhiếp, hiệu quả sẽ không quá lớn, nhưng nhất định có thể hung hăng áp tâm Tây Sở một phen. Tống Thần Phong một mực âm thầm theo dõi, chưa bao giờ đi ra một lần tay, gặp Tạ Nguy Lâu phá thành không vào, chỉ cắm chiến kỳ, không đổ vô tội bách tính, trong lòng của hắn cũng là một hồi khen ngợi. Buổi trưa, mặt trời chói chang trên cao, Tạ Nguy Lâu tay cầm trường kiếm, đi tới đệ thập nhị thành, Phong Tuyết Thành. Phong Tuyết Thành rất lớn, là một tòa nhân tộc thành trì, cũng không yêu tộc cùng yêu nhân, cũng không có đại quân trấn thủ, bởi vì tòa thành này có hai vị hóa long cảnh cường giả, bọn hắn chính là thành này người canh giữ. Phong Tuyết Thành, trên tường thành, xuất hiện một đôi nam nữ, nam tử một bộ áo bào xám, trung niên chi tướng, khuôn mặt uy nghiêm, khí độ bất phàm. Nữ tử thân mang quần dài màu lam, da thịt trắng như tuyết, khí chất thanh lãnh, khuynh thành tuyệt thế. Hai người đều là hóa long cảnh trung kỳ, bọn hắn là Phong Tuyết Thành đại thành chủ Tuyết Thiên Hàn, nhị thành chủ Phong Quyết. Hắn tới. Phong Quyết nhìn chăm chú ngoài thành Tạ Nguy Lâu, ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, tăng thêm mánh hổ quan chính là liên phá Tây Sở 12 thành, cái này trấn Tây Hầu phủ thế tử, so Tạ Nam Tiên càng thêm bất phàm. 7 ngày chi chiến, hắn Tạ Nguy Lâu đại danh, nhất định sẽ truyền khắp Tây Sở cùng đại hạ. Bên ngoài thành, Tạ Nguy Lâu cầm trong tay Thiên Gia kiếm, thần sắc bình tĩnh nhìn xem trên tường thành Tuyết Thiên Hàn cùng Gió Quyết, hai vị hẳn là Phong Tuyết Thành đại thành chủ cùng nhị thành chủ a. Tuyết Thiên Hàn thần sắc như thường nói, thế tử liên phá 12 thành, coi là thật bất phàm, đủ để ngạo thị thiên hạ. Bất quá cái này thứ 13 thành, ngươi sợ là không phá được. Tạ Nguy Lâu cười nhạt một tiếng, bản thế tử cũng nghĩ thử xem, hôm nay phá thành, liền có thể rời đi, không biết hai vị thành chủ có thể hay không cho cái cơ hội. Tự nhiên có thể cho. Phong Quyết bước ra một bước, xuất hiện ở ngoài thành, hắn nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, ôn quyền nói, Phong Tuyết Thành nhị thành chủ, Phong Quyết, thỉnh thế tử chỉ giáo. Tạ Nguy Lâu cười hỏi, không biết nhị thành chủ am hiểu binh khí gì? Nhất thông bách thông, bất quá nếu bàn về am hiểu nhất, coi là đao đạo. Phong Quyết đưa tay ra, một thanh màu đen chiến đao xuất hiện trong tay, đao này bất phàm, chính là một kiện cực phẩm linh khí, hắc quang lấp lóe, tràn ngập uy áp đáng sợ. Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, nhắc tới cũng khéo Tạ Mỗ cũng có một thanh đao, con đường đi tới này còn chưa dùng qua, hôm nay có thể tìm nhị thành chủ thử xem. A, ngược lại là để cho người ta chờ mong. Phong Quyết trên mặt lộ ra một nụ cười, một người cầm kiếm, liên phá 12 thành, kiếm của đối phương đạo, tự nhiên bất phàm, đến nôi cái này đao đạo như thế nào, ngược lại là để cho người ta mong đợi. Tạ Nguy Lâu tiện tay vung lên, Thiên Gia kiếm bắn mạnh mà ra, cắm ở trên tường thành, sau đó hắn tế ra Đại Hạ Long Tước. Đây là Đại Hạ Long Tước. Phong Khuyết nhìn thấy Đại Hạ Long Tước trong nháy mắt, ánh mắt ngưng lại, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Tạ Nguy Lâu nắm Đại Hạ Long Tước, cười nhạt nói, nhị thành chủ, thỉnh. Cái này Đại Hạ Long Tước chính là đại hạ chí bảo, nghe đồn có nghịch tiên thần uy, hôm nay liền để phượng mộ thử xem. Phong Khuyết ánh mắt lăng lệ, khí tức trên thân triệt để bộc phát, hắn nắm chặt màu đen chiến đao, trong nháy mắt nào về phía Tạ Nguy Lâu. Ông, chiến đao chấn động, lăng lệ đao khí hoành tuyệt thiên địa, một đao bổ về phía Tạ Nguy Lâu, hắc quang bắn ra, sát ý hùng hồn. Tạ Nguy Lâu không sợ chút nào, tại Phong Khuyết giết tới thời điểm, hắn một đao bổ đi ra, Đại Hạ Long Tước lập lòe chói mắt huyết quang, huyết sát chi khí tràn ngập, một đạo huyết sắc đao khí hoành ra. Ầm ầm, hai thanh trường đao đối hoành cùng một chỗ, đao khí tàn phá bừa bãi, lực lượng cường đại bao phủ bốn phương tám hướng, mặt đất không ngừng bạo liệt, bụi đất bắn tung tóe, tường thành đều bị rung ra từng đạo vết rách. Bành, Một đao sau đó, Phong Khuyết bị đẩy lui mấy chục mét, trong lòng của hắn chấn động vô cùng, cái này Tạ Nguy Lâu sức mạnh, thật sự là bá đạo. Lực lượng của hắn lại cường đại như vậy. Tuyết Tiên Hàn mắt bên trong lộ ra vẻ kinh dị. Phong Khuyết một cái xoay người, ổn định thân thể, hắn nắm chặt chiến đao, thẳng đứng trước người. Ông, thiên địa linh khí hội tụ, tại phía sau hắn, trong nháy mắt xuất hiện một tôn cực lớn đao thần tướng, đao thần thân mang cổ lão chiến giáp, tay cầm cực lớn chiến đao, hai con ngươi huyết hồng, uy áp cực kỳ đáng sợ. Hám thế của đao. Phong Khuyết quát lạnh một tiếng, trong tay màu đen chiến đao trong nháy mắt bị lớn, hóa thành ngàn mét cự đao, đột nhiên chém về phía Tạ Nguy Lâu. Ông, đao thần tướng huy động chiến đao, lực lượng cường đại cùng Phong Khuyết nhất đao dung hợp, để cho một đao này uy thế tăng vọt gấp 10. Tạ Nguy Lâu nắm chặt đại hạ long tước, khí tức trên thân trong nháy mắt tăng vọt, huyết sát chi khí tràn ngập, thiên địa trong nháy mắt hóa thành hoàn toàn đỏ ngầu chi sắc. Giống. Đại hạ long tước Chu Tước Chi mắt mở ra, phát ra một đạo tiếng gào thét, phía trên long văn, Chu Tước Chi văn lập lòe chói mắt huyết quang. Sát khí chi khí lại lần nữa tăng vọt gấp trăm lần, cái này đạo khí tại dần dần khôi phục, không gian chung quanh không ngừng chấn động, mặt đất điên cuồng vỡ vụn. Tạ Nguy Lâu hai con ngươi hiện lên một vòng sát khí, hắn nắm đại hạ long tước, trong nháy mắt phóng lên trời. Phiên vân. Tạ Nguy Lâu ngữ khí lạnh lẽo, một đao bổ đi ra, một đạo vạn mét huyết sắc đao khí bộc phát, hóa thành một đầu huyết sắc thương long, đột nhiên nên tiếp Phong Khuyết ngàn mét cự đao. Ầm ầm. Vạn mét đao khí cùng ngàn mét cự đao chợt đối vanh cùng một chỗ, thương long nhả lưỡi đao, long chảo sắc bén, có thể xé rách vật vật, lực lượng cường đại đối bính. Đao khí bao phủ thiên địa, cổ thành bên ngoài không ngừng nổ tung, mặt đất thủng trăm ngàn lỗ, khe rãnh năng dọc, cổ thành chịu ảnh hưởng, thành trì nứt ra, không ngừng lay động. Giang giác. Đột nhiên, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, ngàn mét cự đao bị chém đứt, Phong Khuyết màu đen chiến đao, một phân thành hai, cái này cực phẩm linh khí tại trước mặt đạo khí, căn bản không đủ nhịn. Bành. Phong Khuyết biến sắc, cả người trong nháy mắt bị vành bay, thân thể đâm vào trên tường thành, đem tường thành xô ra một cái cực lớn lỗ thủng. Ổn định thân thể sau đó, Phong Khuyết phun ra một ngụm máu tươi, khí huyết phi vân, toàn thân thật giống như bị xé rách đồng dạng, hắn liếc mắt nhìn cánh tay của mình, quần áo vỡ vụn, cánh tay nứt ra, máu tươi phiêu tán rơi rụng mà ra. Bại. Chỉ là một đao đối bính, hắn liền biết mình bại. Chương 368, Tuyết Nguyệt buông xuống, một thức rút kiếm. Chương 368, Tuyết Nguyệt buông xuống, một thức rút kiếm, ngươi bại. Tạ Nguy Lâu coi thường lấy Phong Khuyết, đã thua ở hắn dưới một đao này, vậy thì không tư cách nhường hắn tiếp tục ra tiếp theo đao, trừ phi đối phương muốn chết. Phong Khuyết trà sát mép một cái máu tươi, cảm khái nói, đại hạ long tước, không hổ là đại hạ trấn quốc thần khí, quả nhiên đáng sợ, thế tử thực lực, đồng dạng bất phàm, một trận chiến này, đúng là Phong Mô bại. Thấy được Tạ Nguy Lâu một đao chí uy, hắn liền rõ ràng chính mình ngăn không được tiếp theo đao. Hắn biết mình bị thua, là ăn bảo vật bên trên thiệt thòi, nếu là nắm lấy phẩm cấp tương tự bảo vật, một trận chiến này, hắn chưa chắc sẽ bại. Bất quá tu sĩ chi liều mạng, liều chết chính là tu vi, công pháp, bảo vật, đan dược các loại, bảo vật không bằng người khác, cũng không phải lý do thất bại. Dù sao nhân gia có thể có được phẩm cấp cao hơn bảo vật, bản thân liền là một loại thực lực. Đại hạ long tức tất nhiên đáng sợ, nhưng có thể có được nó tán thành, từ đó đưa nó thúc giục người, rõ ràng càng thêm bất phàm. Cái này trấn Tây Hầu phủ thế tử, tuổi còn trẻ liền có sức chiến đấu đó, còn được đến đại hạ long tức tán thành, quả nhiên là yêu nghiệt. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía đại thành chủ Tuyết Thiên Hàn, không biết đại thành chủ am hiểu cái gì. Tuyết Thiên Hàn đưa tay ra, một thanh tuyệt đẹp băng tuyết trường kiếm xuất hiện trong tay, nàng thần sắc bình tĩnh nói, kiếm đạo. Nghe thế tử đã nắm giữ hạo nhiên thiên hạ, không biết có thể để cho ta kiến thức một phen. Tạ Nguy Lâu thu hồi đại hạ long tước, ống tay áo vung lên, thiên gia kiếm từ trên tường thành bay vào trong tay, hắn lạnh nhạt nói, đại thành chủ muốn kiến thức hạo nhiên thiên hạ, tự nhiên không có vấn đề, bất quá phải xem ngươi có thể hay không ngăn trở ta một kiếm, vậy thì thử xem. Tuyết Thiên Hàn bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện ở giữa không trung, nàng tiện tay vung lên, băng tuyết trường kiếm ra khỏi vỏ, một hồi hàn mang lấp lóe, nhiệt độ trùng quanh chợt giảm xuống. Ông. Tuyết Thiên Hàn áo tay áo vung lên, băng tuyết trường kiếm bay vào cửu tiêu, nàng nhanh chóng nắm kiếm quyết, băng tuyết trường kiếm huyễn hóa hơn vạn thanh trường kiếm, vạn đạo lạnh lẽo kiếm khí bộc phát, phong tỏa thiên địa. Thiên khung bên trong nháy mắt hiện lên tuyết lông lống, liệt dương bị che lấp, vô tận xương lạnh đánh tới, thiên địa hóa thành một mảnh sâm bạch. Vâng. Tuyết Thiên Hàn sau lưng, một vầng loan nguyệt xông vào phía chân trời, đây là nàng huyền tướng, nhìn cực kỳ bất phàm. Ngưng. Tuyết Thiên Hàn mắt bên trong thoáng qua một đạo hàn mang, vạn đạo kiếm khí cùng vạn thanh trường kiếm nhanh chóng dung hợp, hóa thành một thanh băng tuyết cử kiếm. Bốn phía thiên địa linh khí, băng tuyết chi lực điên cuồng đánh tới, trong nháy mắt hóa thành một tòa cực lớn băng tuyết thần điện, cùng băng tuyết cử kiếm trôi kiếm tương hợp cùng một chỗ. Trăng khuyết lơ lửng tại băng tuyết thần điện phía trên, diễn biến thành một tòa càng thêm cực lớn tuyết nguyệt thần điện. Một thanh băng tuyết cử kiếm chống đỡ một tòa băng tuyết thần điện, lơ lửng tại trong cửu tiêu. Thần điện che khuất bầu trời, đứng lặng tương cung, không ngừng chấn động, lạnh lẽo hàn khí, kiếm khí bén nhọn tràn ngập, khiếp người tâm hồn. Tuyết Nguyệt, Lâm Thế. Tuyết Thiên Hàn ngón tay khẽ động, khí tức trên thân triệt để bộc phát, Tuyết Nguyệt thần điện phát ra một đạo ngập trời kiếm khí, hạ xuống từ trên trời, trong nháy mắt đánh phía Tạ Nguy Lâu. Một chiêu này, ngược lại có chút thái độ. Tạ Nguy Lâu coi thường lấy vanh sắt mà đến Tuyết Nguyệt thần điện, hắn nắm chặt tiên gia kiếm, khí tức trên thân lập tức tăng vọt, một cỗ hung lệ kiếm khí ở trên người hắn tràn ngập, lực lượng toàn thân liên cuồng rót vào tiên gia kiếm. Ong ong ong. Tiên gia kiếm chấn động, sát khí ngút trời hiện lên, nó tựa như một thanh tuyệt thế thần binh, sắp ra khỏi vỏ, chém chết hết thảy. Bạt kiếm thuật. Một giây sau, hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, vọt thẳng hướng Tuyết Nguyệt thần điện. Chanh. Thần quỷ thất sát, một thức rút kiếm, đơn giản thu bạo, trong tay tiên gia kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, một đạo vạn trượng kiếm khí màu xanh bộc phát, trong nháy mắt chém về phía Tuyết Nguyệt thần điện, đem thiên khung thôn vệ. Giang giác. Vạn trượng kiếm khí qua, sắc bén khó lường, bẻ gãy nghiền nát, tuyết nguyệt bên dưới thần điện trôi này bằng tuyết cự kiếm, lập tức bị đánh nát cực lớn tuyết nguyệt thần điện, cũng bị một kiếm chém thành hai khúc. Ầm ầm. Một hồi tiếng nổ vang lên, tuyết nguyệt thần điện không ngừng nổ tung, băng tuyết phiêu tán rơi rụng, kiếm khí bắn ra, hàn mang chói mắt. Trôi này băng tuyết chi kiếm hạ xuống từ trên trời, đã được gãy. Bành. Cùng lúc đó, phong tuyết thành tường thành, trong nháy mắt từ trong xuất hiện một đạo vết rách to lớn, tường thành cũng bị một phân thành hai. Cơ thể của Tuyết Thiên Hàn run lên, sắc mặt trở nên vô cùng nhợt nhạt, khóe miệng tràn ra một vòng máu tươi. Tạ Nguy Lâu xuất hiện tại Tuyết Thiên Hàn sau lưng, đưa lưng về phía Tuyết Thiên Hàn, trường kiếm trong tay phản chỉ cổ của đối phương, ở đối phương trên cổ lưu lại một đạo vết máu, xem ra đại thành chủ khó mà kiến thức đến hạo nhiên thiên hạ. Tuyết Thiên Hàn ánh mắt phức tạp nói, "Bạt kiếm thuật, đáng sợ như vậy sao? Thế gian kiếm đạo, không có gì hơn chính là rút kiếm, huy kiếm, trở về kiếm." Tạ Nguy Lâu luôn ngữ lạnh lùng, tiện tay bung lên, thiên gia kiếm trở lại vỏ kiếm. Tuyết Thiên Hàn trầm mặc một giây, người này đã phá, thế tử thế nhưng là dự định tại phong tuyết thành chen vào đại hạ cờ xí. Tạ Nguy Lâu phi thân lui ra, lạnh nhạt nói, đâm 12 trôi lá cờ là đủ. Ngược lại là một yêu nghiệt, đáng tiếc không nên tại Tây Sở làm càn. Nhưng vào lúc này, thiên khung chấn động, một đạo âm thanh lạnh lùng vang lên. Ông, cựu tiêu bên trong, đột nhiên xuất hiện một cái cực lớn bàn tay lớn màu đen, đại thủ phá vỡ phía chân trời, đánh sơ sắc băng tuyết, một cái tát đánh phía Tạ Nguy Lâu, uy áp kinh khủng, hủy thiên diệt địa, phong tuyết thành tại cỗ uy áp này phía dưới, không tách ra nước. Có một vị thần đỉnh cảnh cường giả tại xuất thủ. Lâm Thanh Hoàng thần sắc bình tĩnh đi tới bên cạnh Tạ Nguy Lâu. "Oanh!" Đột nhiên, nơi xa đánh tới một đạo uy áp kinh khủng, cái này chỉ bàn tay lớn màu đen lập tức bị đánh tan. Tống Thần Phong chắp hai tay sau lưng, ánh mắt như thường đứng tại trong hư không. "Tống Thần Phong." Phong Khuyết cùng Tuyết Thiên Hàn nhìn thấy Tống Thần Phong thời điểm, trong lòng bọn họ ngưng lại, ngược lại là không nghĩ tới vị cường giả này vậy mà đi theo ở bên cạnh Tạ Nguy Lâu. "Tống Thần Phong." Trong hư không, một đạo âm trầm âm thanh vang lên. Tống Thần Phong hờ hững nói, "Đường đường thần đỉnh cảnh, vậy mà đối với một cái vãn bối ra tay. Xem ra Tống Mỗ phải cho ngươi chút giáo huấn, một tay truy bạo ngươi." Nói xong, hắn vọt thẳng hướng lên phía trên, song quyền vung đẩy, chiến ý tăng vọt. Một tay. Bản tọa thì sợ gì? Trong hư không âm thanh lại lần nữa truyền ra. Ầm ầm. Hai vị thần đỉnh trong nháy mắt giao thủ, uy áp bộc phát, thiên khung chấn động, lực lượng cường đại bao phủ bốn phương tám hướng. Tạ Nguy Lâu liếc Lâm Thanh Hoàn một cái, "Đi thôi, có Tống Thần Phong ra tay, thật cũng không tất yếu bọn hắn tiếp tục động thủ." "Ân." Lâm Thanh Hoàn cười nhạt một tiếng. Hai người cũng không ở đây mỏi mòn chờ đợi, bay thẳng thân rời đi, lúc chạm vào tối. Mãnh hổ quan ngoại, một vị thân mang màu đen váy dài nữ tử, đang cưỡi đạp tuyết linh mã phi chỉ. "Ân." Đột nhiên, nàng tựa hồ phát giác cái gì, lập tức kéo động dây cương, đạp tuyết linh mã hai vó câu bập lên, nhanh chóng ngừng thân thể. Phía trước 10m, Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng đang đi sóng bay. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía đạp tuyết linh lập tức váy đen nữ tử, cười nhạt nói, "Nhà, đây không phải chim sơn ca hoa khôi sao? Đã nói xong hứa bản thế tử hoa tiền mượn hạ, kết quả 3 năm qua đi, còn chưa thực hiện, đây là muốn chạy." Chim sơn ca ánh mắt ngưng lại, không do dự, lập tức kéo động dây cương, đạp tuyết linh mã thay đổi phương vị, hướng lên trời khung bay đi. "Chạy nhanh như vậy, ngươi cho rằng bản thế tử sẽ đi truy ngươi sao?" "Tự cho là đúng." Tạ Nguy Lâu thấy thế, cười nhạt một tiếng, cũng không đuổi theo. "Ha ha." Lâm Thanh Hoàng thần sắc hài hước nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu, không muốn đuổi theo. "Sợ là đuổi không kịp a." Chương 369, hộ thành đại trận, lục phẩm trận pháp. Chương 369, hộ thành đại trận, lục phẩm trận pháp. Mãnh hổ quan. "Tham kiến thế tử." Dương Hưu bọn người gặp Tạ Nguy Lâu trở về, lập tức cung kính hướng về phía Tạ Nguy Lâu hành lễ. Tiền tuyến sự tình, bọn hắn cũng tại chú ý, thế tử một người một kiếm, liên phá Tây Sở đa thành, còn cắm lên đại hạ chiến kỳ, chiến lược ngập trời, kinh thế hai tụ, để cho người ta kính nể. Cho dù là năm đó lao hầu gia đều khó mà làm đến mức độ như thế, nhưng mà thế tử làm được, hung hăng đánh Tây Sở khuôn mặt. Tạ Nguy Lâu cười nhạt một tiếng, "Mãnh hổ này quản ngươi nhóm thủ không được, kế tiếp trở về Tây Huyền. Đoán chừng không bao lâu nữa, Tây Sở liền sẽ phái ra đại quân, muốn đoạt lại Mãnh hổ quan mà hắn chuẩn bị tiểu lễ vật, đến lúc đó cũng có thể phát huy được tác dụng." "Tuân mệnh." Đám người đứng thẳng thân thể, thần sắc nghiêm túc vô cùng. Dưới mắt vô luận thế tử nói cái gì, bọn hắn đều biết nghe theo. Thế tử tu vi cực cao, chiến lược vô song, con đường của hắn tựa hồ đã vượt qua lão hầu gia cùng hầu gia, để cho người ta kính sợ. "Trở về Tây Huyền." Tạ Nguy Lâu cười phất phất tay. Sau đó đám người hướng về nơi xa bay đi. Một canh giờ sau, đám người đến Tây Huyền quan, mở cửa thành, nên thế tử. Trên tường thành, tướng quân gặp Tạ Nguy Lâu trở về, sắc mặt vui mừng, vội vàng lớn tiếng mở miệng. "Ầm ầm." Cửa thành mở ra, Tạ Nguy Lâu bọn người tiến vào thành trì. 7 ngày thời gian, Tây Huyền quan có một phen trùng kiến, bất quá muốn triệt để xây xong, còn cần không thiếu thời gian. Tiến vào thành trì sau đó, Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Dương Hưu bọn người, "Các ngươi đi làm chuyện của mình, ta suy nghĩ một chút hộ thành đại trận chuyện." "Hảo." Đám người thi lễ một cái, liền nhao nhao rời đi. Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng phi thân đi tới trên tường thành. "Bố trí xuống cấm chế sao?" Tạ Nguy Lâu đánh giá bốn phía, mặt lộ vẻ vẻ trầm tư. Hắn trận đạo, dưới mắt còn chưa đáng kể, ở đây bố trí xuống lục phẩm công thủ cấm chế, cũng là không sai biệt lắm. "Tiểu tử, nơi này trận pháp, giao cho ta đi." Đúng vào lúc này, Tống Thần Phong phi thân mà đến. Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng nhìn thấy Tống Thần Phong thời điểm, lập tức hành lễ, gặp qua Tống tiên sinh. "Là đại hạ thánh viện Tống tiền bối." "Tham kiến Tống tiền bối." Trung quanh một chút tướng quân nhìn thấy Tống Thần Phong thời điểm, bọn hắn thần sắc cả kinh, liền đội vàng hành lễ. Tống Thần Phong đại danh, bọn hắn tự nhiên biết, đây chính là có thể lấy Hóa Long cảnh đỉnh phong lịch chiến thần đỉnh cường đại tồn tại, ngược lại là không nghĩ tới đối phương sẽ đến Tây Bộ. Tống Thần Phong cười nhạt một tiếng, ra hiệu đám người không nên đa lễ. Tạ Nguy Lâu kinh ngạc nhìn xem Tống Thần Phong, không biết Tống tiên sinh cùng những cái kia Tây Sở thần đỉnh giao thủ, kết quả như thế nào. Tống Thần Phong cười nói, người kia bị ta một tay đánh cho tàn phế, đã đào tẩu, coi như hắn mạng lớn. Tạ Nguy Lâu ôm quyền nói, Tống tiên sinh vì vũ. Tống Thần Phong yên lặng nở nụ cười. Nơi nào vì vũ? Hắn nếu như không ra tay, vị kia Tây Sở thần đỉnh chắc chắn phải chết. Bất quá cứ như vậy, Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng thân phận thì sẽ hoàn toàn bại lộ, dù sao Chu Sắt thần đỉnh sẽ cho người vô ý thức nghĩ đến Vượng Tê Sơn sự tình. Thiên địa minh ông, cường giả như rừng, tàng long ngọa hổ, thực lực bại lộ 7 phần là đủ, dù sao cũng phải giấu 3 phần làm át chủ bài. Tạ Nguy Lâu hỏi, Tống tiên sinh, cái này hộ thành đại trận sự tình. Hưu. Tống Thần Phong tiện tay vung lên, một khối kim loại trận bàn bay ra ngoài, trong nháy mắt tiến vào thành trì trung ương dưới nền đất. Hắn lại lấy ra 4 chuôi trận kỳ, ấn quyết nắn, trận kỳ cắm ở thành trì 4 cái phương vị. Đây là dự định bố trí 2 cái trùng điệp đại trận, một công, một phòng. Tạ Nguy Lâu hơi kinh ngạc, cái này trận bàn, trận kỳ đều dính đến lục phẩm trận đạo, cũng không đơn giản. Tống Thần Phong sau đó lại lấy ra một chút tài liệu, hắn nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, cười nhạt nói, trận pháp nhất đạo, ta cũng không am hiểu, nhưng cũng miễn cưỡng học qua một đoạn thời gian, bố trí lục phẩm trận pháp ngược lại là không có vấn đề, tiểu tử ngươi nếu là muốn học trận đạo, vậy thì phải đi tìm Tứ tiên sinh, hắn ở phương diện này mới thật sự là cao nhân. Tứ tiên sinh, Xuân Thu Thiền là thánh viện bên trong, nhất là sâu không lường được tồn tại, cho dù là Tống Thần Phong đối với Tứ tiên sinh, cũng tràn đầy kính sợ. Tại thánh viện nhiều năm, Tống Thần Phong chỉ gặp qua Tứ tiên sinh sử dụng trận pháp, cấm chế, ngũ kế, chưa bao giờ thấy qua đối phương triển lộ phương diện khác bản lĩnh. Nhưng mà Tống Thần Phong biết rõ, Tứ tiên sinh cực kỳ bất phàm, cho dù hắn vào thần đỉnh, cũng khó có thể nhìn thấu đối phương mảy may. Hạ hoàng vì cái gì có thể leo lên bảo tọa, chính là bởi vì Tứ tiên sinh tồn tại. Trước kia rất nhiều người cũng không coi trọng hạ hoàng, cảm thấy hắn vô duyên cái kia vị trí, trong này liền bao quát quốc sư cùng biệt trưởng, nhưng mà cuối cùng, Tứ tiên sinh đứng ra, lấy quyền mưu tính toán các phương, thành công để cho hạ hoàng ngồi trên bảo tọa. Tứ tiên sinh tuyệt đối là thánh viện bên trong, dấu rốt sâu nhất một vị, lai lịch của hắn, thân phận của hắn, thực lực của hắn, đây hết thảy cũng là bí mật. Tạ Nguy Lâu nhẹ nhàng gật đầu. Đến lúc đó ta nhất định sẽ tiếp kiến Tứ tiên sinh. Hoàng công công cùng Tống Thần Phong đều tại nhắc đến Tứ tiên sinh trận đạo, vậy hắn còn thật sự phải đi học tập một chút. Tống Thần Phong cười cười, liền tiếp theo bày trận, rất nhiều tài liệu bay ra ngoài, rơi vào phương hướng khác nhau, không ngừng tiến hành hoàn thiện. Sau nửa canh giờ, 2 cái trùng điệp lục phẩm đại trận bố trí xong. Tống Thần Phong mở miệng nói, ta lần này bày ra là 2 cái lục phẩm đại trận, thần đình không ra, thành này rất khó công phá. Các phương thế lực, thần đình cảnh quá mức thưa thớt, bình thường sẽ không tự mình đến công một tòa Tây Huyền Quan, cho nên thành này có thể thời gian dài trấn thủ. Đa tạ Tống tiên sinh. Tạ Nguy Lâu hướng về phía Tống Thần Phong đi lễ. Tống Thần Phong nhìn Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng một mắt, cười nói, ta lần này tới, kỳ thực là vì bảo hộ các ngươi, bất quá một đường đi theo, phát hiện căn bản không cần thiết, chuyện dưới mắt cũng không xê xích gì nhiều, ta liền về trước Thiên Khải Thành. Hảo. Tạ Nguy Lâu hơi hơi ôm quyền. Tống Thần Phong không do dự, bay thẳng thân rời đi. Đột nhiên phát hiện, Tống tiên sinh dạng này người, mới thật sự là tiêu giao tự tại. Tạ Nguy Lâu nhìn xem Tống Thần Phong bóng lưng, không khỏi lộ ra vẻ cảm khái chi sắc. Không bị ước thúc, tới lui tự nhiên, chính xác rất tiêu sái. Lâm Thanh Hoàng cười nói, vũng bùn dưới chân, có lẽ cũng không phải là vũng bùn, về sau ngươi sẽ phát hiện, đó là ngươi lúc tới lộ, kèm theo một đường phong cảnh, đường ngươi hoài niệm. Tạ Nguy Lâu đánh giá Lâm Thanh Hoàng khuôn mặt tinh xảo, khẽ cười nói, rõ ràng hoàng, không phải liền là xinh đẹp nhất phong cảnh sao? Có thể hay không để cho bản thế tử âu yếm? A, vây lại, mệt mỏi, cáo tử. Thế tử xin cứ tự nhiên. Lâm Thanh Hoàng thân ảnh lóe lên, bay về phía một tòa lầu cát. Tạ Nguy Lâu cười ngồi ở trên tường thành, đem khối kia không chọn bện trận bàn lấy ra, tiếp tục nghiên cứu. Cái này trận bàn đề cập tới ngũ phẩm. Nghiêm túc quan sát, nhất định sẽ có không ít thu hoạch. Người khác đi qua lộ, chính xác không thể đi thẳng, bằng không rất khó đi ra con đường của mình, nhưng mà đang đi ra con đường của mình phía trước, ngươi có thể đạp cự nhân bả vai tiến lên. Trung quanh tướng sĩ gặp Tạ Nguy Lâu ngồi ở trên tường thành, bọn hắn cũng là ngẩng đầu đỡ ngực, không có quấy rầy, trong lòng lại lộ ra không hiểu ấm áp. Thế tử nguyện ý cùng bọn hắn tại cái này lạnh như băng trên tường thành, quả thật làm cho bọn hắn rất xúc động. Chương 370, phơi gió phơi nắng, tới xoa điểm phấn. Chương 370, phơi gió phơi nắng, tới xoa điểm phấn. 7 ngày trôi qua. Tạ Nguy Lâu quan sát không chọn vẹn trận bàn, Tống Thần Phong trận bàn cùng trận kỳ, trận đạo cảm ngộ lại lần nữa tăng lên không thiếu. Sau này lại tìm Lâm Thanh Hoàng xin chỉ giáo một phen, trận đạo cảm ngộ lại tăng mạnh không thiếu, hắn tự mình ra tay thực tiễn, đã có thể bố trí chủ cột nhị phẩm trận pháp, tiến bộ cũng coi như thần tốc. Bất quá muốn tiếp tục để thăng, vậy thì phải không ngừng thực tiễn, giống như luyện đan đồng dạng, luân phiên công phá, lúc này mới có thể triệt để trưởng khống trong đó bí quyết. Trên tường thành, Lâm Thanh Hoàng đứng tại bên cạnh Tạ Nguy Lâu, nàng xem thấy Tạ Nguy Lâu, nhẹ giọng nói, dạng này cảm ngộ chỉ có thể trèo chống ngươi bước vào tam phẩm trận đạo sư hàng ngũ, muốn đạt đến cao hơn trận đạo trình độ, vậy thì cần dùng biện pháp khác. Trận pháp nhất đạo, đơn thuần ngay tại chỗ cảm ngộ không thể được, còn cần có những thứ khác phụ trợ. A, biện pháp gì? Tạ Nguy Lâu hỏi. Lâm Thanh Hoàng trầm ngâm nói, về sau nếu là có thời gian, có thể tự mình tiến vào cao cấp đại trận bên trong, cảm ngộ đại trận chi uy, bảy trận quyết hiếu, thiên địa chi thế, như thế mới có thể tiến bộ thần tốc. Phòng ngự chi trận, uy thế không hiện, không hảo cảm ngộ tốt nhất đi loại kia đã kích hoạt trong sát trận cảm ngộ, tự mình thưởng thức qua sát trận như thế, mới có thể hiểu đại trận chân chính huyền diệu. Trong thành có Tống Thần Phong bày ra sát trận, nhưng mà cũng không kích hoạt, đơn thuần cảm ngộ, có được đồ vật, chỉ là gia lông. Cái kia thì nhìn về sau a. Tạ Nguy Lâu cười nói, khởi bẩm thế tử, mãnh hổ quan tình báo mới nhất. Dương Hưu bọn người bước nhanh đi tới, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Tạ Nguy Lâu hỏi, nói một chút. Dương Hưu lập tức nói, tin tức mới nhất, Tây Sở 20 vạn đại quân đi tới mãnh hổ quan cuối cùng kích phát kinh khủng cấm chế, toàn quân bị diệt. Có 6 vị huyền tướng cảnh yêu nhân chết thảm trong đó. Tây Sở đại quân đến mãnh hổ quan ngoại, tự nhiên là muốn một lần nữa trấn thủ mãnh hổ quan. Nhìn thấy trên thành cấp thấp trận pháp, tự nhiên không có để ở trong lòng, trực tiếp công phá, sau đó vào thành. Không nghĩ tới cái kia cấp thấp trận pháp cùng cấm chế liên lụy, mới vừa vào thành sau đó, cấm chế bộc phát, 20 vạn đại quân toàn quân bị diệt. Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, cái này tiểu lễ vật, liền đưa cho Tây Sở. Thế tử thủ đoạn, chúng ta bội phục. Dương Hưu bọn người vội vàng nói. Tạ Nguy Lâu suy tư một chút, nói, chúng ta tới Tây Bộ cũng có nửa tháng, dưới mắt cũng nên hồi Thiên Khải thành. Dương Hưu bọn người nghe vậy, lập tức nói, thế tử yên tâm, chúng ta chắc chắn trấn thủ hảo Tây Huyền Quan cùng Tây Cảnh. Bọn hắn tự nhiên biết, thế tử không thể một mực chờ tại Tây Bộ chi địa, bởi vì thế tử còn phải kế thừa trấn Tây Hầu chi vị, còn phải tại Thiên Khải thành tiếp tục tu luyện. Tạ Nguy Lâu trầm ngâm nói, Tây Bộ sự tình, nếu phát hiện có cái gì không thích hợp, lập tức cho ta truyền tin Tây Huyền Quan có hộ thành đại trận, ngược lại cũng không cần lo lắng Tây Sở đại quân cấp tốc công tới, dưới mắt hắn phải trở về thánh viện, còn phải tiếp tục tu luyện. Tuân mệnh. Đám người liền vội vàng hành lễ. Vậy trong này liền giao cho các ngươi. Tạ Nguy Lâu nói một câu, sau đó liền cùng Lâm Thanh Hoàng phi thân rời đi. Nửa ngày sau, Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng trở lại Thiên Khải thành, trong thành vô cùng náo nhiệt, tiểu thương vô số, tiếng la không ngừng. Tạ Nguy Lâu hướng đi một cái bán son phấn quầy hàng, mua một điểm son phấn, đưa cho Lâm Thanh Hoàng, rõ ràng hoàng, tại Tây Bộ chi địa cả ngày phơi gió phơi nắng, tới xoa điểm phấn, bảo dưỡng một chút da thịt. Lâm Thanh Hoàng liếc mắt, ta cần thứ này sao? Tạ Nguy Lâu cười nói, không thi phấn trang điểm rõ ràng hoàng, đã thắng qua mọi loại yên hoa, nhưng làm phấn trang điểm rõ ràng hoàng, chính là tiên tử Lâm Trần. Lâm Thanh Hoàng tiếp nhận son phấn, trường Tạ Nguy Lâu, ngươi cái này dịu dàng bản sự, để cho người ta kính nể. Không ít như vậy hư tình giả ý nói với người khác a. Tạ Nguy Lâu lắc đầu, có người nói qua, thế gian này thật thoại bản liền không nhiều, một cô gái đỏ mặt, liền thắng qua một đoạn lớn tỏ tình. Nhưng kể từ có son phấn, liền không biết là chân tình hay là giả dối. Hôm nay tiện đưa ngươi son phấn, là ngấp nghé sắc đẹp của ngươi, cũng là đối ngươi bảo vệ, nguyện ngươi một mực đều có thể tốt hơn, cái này có thể không thể giả. Ha ha. Vậy thì cảm ơn thế tử hậu ái. Lâm Thanh Hoàng liếc mắt, liền đi về phía trước, nhưng mà trong suốt vành hai, đã hiện lên một vòng đỏ ửng. Tạ Nguy Lâu nhìn xem Lâm Thanh Hoàng bóng lưng, cười cười, lại không có theo sau, bởi vì bên cạnh xuất hiện một chiếc xe ngựa. Màn xe kéo ra, Ngụy tướng lộ ra khuôn mặt, hắn nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, "Tiểu tử, lên xe." "Bệ hạ triệu kiến, theo ta đi hoàng cung." Hắn lúc nào cũng có thể tại Tạ Nguy Lâu vào thành thời điểm, trước tiên đến, nhìn như trùng hợp, có lẽ thật là trùng hợp. Tạ Nguy Lâu cũng không khách khí, trực tiếp lên xe. Trong xe ngựa, Ngụy tướng cho Tạ Nguy Lâu rót một chén trà, hắn nhìn xem Tạ Nguy Lâu, "Không đơn giản a. Một người một kiếm, thu hồi Tây Nguyên, liên phá Tây Sở 13 thành, thậm chí còn chu sát một vị Hóa Long cảnh." Tạ Nguy Lâu bưng lên trà thơm, nếm thử một miếng, cười nhạt nói, "Ngụy tướng suy nghĩ nhiều, ta cũng không có bản sự này, Tống tiên sinh em thầm trợ giúp thôi." Ngụy tướng tựa hồ cũng không thèm để ý chuyện này, hắn trầm ngâm nói, "Ngươi lần này gây ra động tĩnh cực lớn, cũng lập công lớn, nhưng tài năng lộ rõ, chưa chắc là chuyện tốt." Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Ngụy Trung Thần, Ngụy tướng có ý tứ là. Ngụy tướng ngưng thanh nói, "Chúng ta vị này bệ hạ, gần nhất tại từng bước buông tay triều đình sự tình, cái này khiến ta cảm nhận được không thích hợp, tiểu tử ngươi bây giờ cực kỳ bất phàm, có bằng lòng hay không cùng ta một đạo? Ngươi vừa lộ ra phong mang, phiền phức tất nhiên không thể thiếu, cùng ta hợp tác, ta có lẽ có thể bảo hộ ngươi nhất hộ." Thánh thượng ý tứ? Tạ Nguy Lâu hỏi ngược lại. Ngụy tướng lắc đầu, ánh mắt sâu kín nói, "Một đời quân vương một đời thần, bệ hạ mà nói, rất nhanh liền vô dụng, ta là một cái gian thần, dù sao cũng phải cân nhắc cho mình một phen, ngươi cũng phải cân nhắc cho mình cân nhắc, ta ý tứ, ngươi hiểu chưa?" Tạ Nguy Lâu duỗi lưng mỏi, nhẹ nhàng xoa mi tâm, "Ngụy tướng, ngài tại trong trà phía dưới thuốc mê. Tại sao ta cảm giác ngươi tại hồ ngôn loạn ngữ đâu? Có chút đau đầu, ta nằm một chút." Nói xong, liền nhắm mắt lại, nằm ở một bên. Ngụy tướng vô luận nói cái gì, bất kể có phải hay không là hạ hoàng ý tứ, hắn đều không có hứng thú đi cân nhắc. Một câu nói, bao lớn điểm thí sự. Một cái tắt liền có thể giải quyết vấn đề, cần gì phải đi suy xét quá nhiều. Ngụy tướng đầu lông mày nhướng một chút, giả vờ ngây ngốc sao. Xe ngựa tiếp tục hướng phía trước. Qua một hồi lâu, xe ngựa đi tới trước cửa cung. Ngụy tướng trầm giọng nói, "Đến." Tạ Nguy Lâu ngáp một cái, đi xuống xe ngựa. Ngụy tướng nhìn chăm chú Tạ Nguy Lâu, "Tiểu tử, ngươi quả thực không suy tính một chút ta lời nói." Tạ Nguy Lâu cau mày nói, "Ngụy tướng, ngươi cũng đừng mù dắt nhân duyên tuyến, ngươi tôn nữ kia Ngụy Trường Nhạc, không phải kiểu mà ta yêu thích." Nói xong, liền nên ngang hướng về hoàng cung đi đến. Ngụy tướng nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu bóng lưng, sắc mặt có chút âm trầm, hắn hít sâu một hơi, trên mặt che lớp chi sắc tiêu thất, liền chắp tay hướng về hoàng cung đi đến. Chương 371, gọi xong kiếm gỗ, lại nên làm như thế nào? Chương 371, gọi xong kiếm gỗ, lại nên làm như thế nào? Ngự Hoa Viên. Trong đình đài, hạ hoàng vẫn tại gọt lấy kiếm gỗ đảo. Tham kiến thánh thượng. Tạ Nguy Lâu tiến lên hành lễ. Hạ hoàng nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, cười nói, "Không nên đa lễ, trước tiên ở một bên ngồi." Tạ Nguy Lâu cũng không có khách khí, trực tiếp ở một bên ngồi, hắn nhìn xem Hạ Hoàng trong tay kiếm gỗ đảo, thánh thượng nạo bao nhiêu thanh kiếm. Hạ Hoàng vỗ nhẹ nhẹ đi long bảo bên trên mảnh gỗ vụn, đánh giá một chút trong tay kiếm gỗ, đây là đệ biểu trôi, cũng là cuối cùng một thanh. Gọt xong kiếm gỗ, lại nên làm như thế nào? Tạ Nguy Lâu tiếp tục hỏi. Hạ Hoàng nhìn phía xa, trên mặt hiện lên một vòng vẻ hoài niệm, chấm phía trước cùng ngươi đã nói, ta thở thiếu thời mộng tưởng, chính là cầm kiếm tiên ngai. Nhưng mà theo tuổi tác và lịch duyệt tăng thêm, con trẻ mộng tưởng sớm đã tan thành mây khói, nếu hỏi tiếp xuống truy cầu là cái gì, cái kia đoán chừng chính là hư vô mở mịt đại đạo. Hư vô mở mịt đại đạo Tạ Nguy Lâu run lên một giây, hắn tựa hồ biết Hạ Hoàng có ý nghĩ gì. Hạ Hoàng cũng không trả lời ngay vấn đề này, mà là nhẹ giọng nói, chấm quá khứ, kỳ thực rối loạn. Từ bản thân liền sinh ở lãnh cung, tại đông đảo trong hoàng tử, ta nhất là không được thích, có lẽ không phải không nhận chào đón, mà là trực tiếp bị không để ý tới, ở vào hụt hạc với nhau hoàng gia, chấm bằng hữu không nhiều, phụ thân ngươi vừa vặn là ta bằng hữu duy nhất. Phụ thân ta. Tạ Nguy Lâu có chút ngoài ý muốn, điểm này, trong trí nhớ của nguyên chủ ngược lại là không có chút nào tin tức. Hạ Hoàng gọt lấy kiếm gỗ, nhẹ giọng nói, ở vào lãnh cung, liền cung nội ma ma, thị nữ đều có thể khi dễ chấm. Chấm cực kỳ hướng tới ngoài cung thiên địa, về sau chạy ra hoàng cung, gặp phụ thân ngươi, chấm tại trấn Tây Hầu phủ chờ qua một đoạn thời gian rất dài, phụ thân ngươi cùng lão hầu gia đối với chấm vô cùng tốt, giúp chấm rất nhiều. Sau đó chính là hoàng quyền chi tranh, rất nhiều người cũng không coi trọng chấm, bao quát quốc sư cùng viện trưởng, nhưng mà chấm lại ngồi lên cái kia bảo tọa, bởi vì tứ tiên sinh ra mặt, thêm nữa trấn Tây Hầu phủ âm thầm tương trợ, cho nên chấm quét sạch tứ phương, trở thành lớn Hạ Hoàng. Tạ Nguy Lâu nhìn xem Hạ Hoàng. Đối phương nói tứ tiên sinh trợ giúp, nói trấn Tây Hầu phủ trợ giúp, duy chỉ có chưa hề nói chính hắn chiến công. Nếu là thực lực bản thân không rất cứng, ngoại nhân cũng trợ không được hắn. Hạ Hoàng trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, chấm trên nửa đời, tranh quyền đoạt lợi, vì đại hạ mà sống, tính là tầm thường vô vi, nửa đời sau, phải vì chính mình mà sống, còn trẻ mộng tưởng đã sớm tan thành mây khói, mà tương lai mộng tưởng cũng là xa không thể chạm, nhưng ngay sau đó còn sống, cũng có thể truy đuổi một phen. Tạ Nguy Lâu rơi vào trầm mặc. Hạ Hoàng khẽ cười nói, ngươi so phụ thân ngươi càng thêm bất phàm, một người một kiếm, liên phá Tây Sở 13 thành, đồ huyền tướng, chẳng hóa long, những thứ này chiến tích đều vô cùng lóa mắt, mà cái này cũng là bí mật của ngươi. Chấm sẽ không đi nhìn trộm, cũng sẽ không đi qua nhiều dò xét. Hôm nay chấm nhường ngươi tới đây, chỉ muốn hỏi ngươi một vấn đề. Tạ Nguy Lâu ôm quyền nói, thánh thượng xin hỏi. Hạ Hoàng nhìn chăm chú Tạ Nguy Lâu, hỏi, Trấn Tây Quân, đã từ ngươi trưởng khống, ngươi sắp trở thành đại hạ Trấn Tây Hầu, một ngày kia, ngươi là có hay không có thể tránh thoát vũng bùn dưới chân, bốn phía gò bó đâu? Gò bó Tạ Nguy Lâu mặt lộ vẻ vẻ suy tư. Hạ Hoàng trầm giọng nói, không tệ. Chính là gò bó, 20 vạn Trấn Tây Quân, đã từ ngươi trưởng khống, đây cũng là một loại gò bó, một loại trách nhiệm bên trên gò bó, nếu là có ý hướng một ngày. Ngươi muốn đi đến càng xa, ngươi có thể hay không dứt bỏ đâu? Nếu là ngươi dứt bỏ, bọn hắn lại nên đi nơi nào? Hắn đang hỏi Tạ Nguy Lâu vấn đề này, chưa chắc không phải đang hỏi chính mình. Ngươi vô tình, có thể tự dứt bỏ hết thảy, nhưng sinh nhi là người, ai có thể chân chính dứt bỏ hết thảy đâu? Tạ Nguy Lâu đứng dậy hành lễ nói, Trấn Tây Quân tồn tại mục đích là vì trấn thủ đại hạ cương thổ, thủ vệ đại hạ bách tính, bọn hắn không phải bất luận người nào tài sản riêng, dù cho không còn Trấn Tây Hầu phủ, dù cho không có ta, Trấn Tây Quân vẫn như cũ sẽ tồn tại, đại hạ tồn tại, bọn hắn liền sẽ tồn tại. Hạ Hoàng sau khi nghe xong, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ tán thành, hắn cười nói, tiểu tử ngươi, thấy rất thấu triệt. Bây giờ trong lòng của hắn cũng nhiều mấy phần hiểu ra. Đại hạ không còn hắn cái này Hạ Hoàng, vẫn như cũ sẽ có cái tiếp theo Hạ Hoàng, cho dù hắn là Hạ Hoàng, đại hạ cũng không phải tư sản của hắn. Đại hạ tương lai sẽ như thế nào, cái này phải xem người trẻ tuổi, xem hậu bối tử đệ. Đây chỉ là thần phiến diện góc nhìn. Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, Hạ Hoàng lắc đầu, tầm mắt của ngươi đã cực cao, bất quá ngươi dưới mắt còn rất dài một đoạn đường muốn đi, ngươi phải hảo hảo tại thánh viện tu luyện, học tập, mấy vị kia tiên sinh không thể bỏ lỡ, bọn hắn tất nhiên sẽ trở thành ngươi nhân sinh trên đường trọng yếu đạo sư. Đa tạ thánh thượng nhắc nhở. Tạ Nguy Lâu thi lễ một cái. Hạ Hoàng suy tư một chút, nói, ngươi có biết chính mình tại sao lại vào tù? Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Hạ Hoàng. Hạ Hoàng nói, không phải là bởi vì Lâm gia diệt môn sự tình, cũng không là ngươi xem nhan như ngọc tắm rửa, càng không phải là bởi vì ngươi thả Tây Sở trọng phạm, mà là tam thúc ngươi tới tìm chấm. Ta tam thúc Tạ Nguy Lâu run lên một giây. Hạ Hoàng trầm ngâm nói, ngươi hạ ngục là tam thúc ngươi an bài, hắn là cái diệu nhân, ta xem không thấu hắn. Đến nỗi vì sao hắn muốn để ngươi vào tù, ta cũng không biết, chuyện này lao hầu ra cùng phụ thân ngươi, cũng không ngăn cản, có lẽ là vì bảo hộ ngươi. Dù sao tại ngươi vào tù không lâu, bọn hắn liền lần lượt vẫn lạc. Chấm điều tra một ít chuyện, bọn hắn vẫn lạc, cùng cựu trọng thiên lâu có liên quan, nguyên bản chấm dự định đợi ngươi trưởng thành lại nói cho ngươi chuyện này, bất quá dưới mắt ngươi đã triển lộ phong mang, có lẽ có thể nói cho ngươi biết. Tạ Nguy Lâu mặt lộ vẻ vẻ trầm tư. Hai người hủy diệt, cùng cựu trọng thiên lâu có liên quan, hắn đã biết được, nhưng mà cựu trọng thiên lâu vì sao muốn động thủ? Dù sao cũng phải có cái nguyên do a. Tam thúc thần bí khó lường, vì sao muốn để cho chính mình vào tù? Vì cái gì trơ mắt nhìn xem lão gia tử cùng lão phụ thân vẫn lạc? Đây hết thảy cũng là bí ẩn, càng là suy tư, càng là để cho người ta không hiểu. Hạ Hoàng nhìn xem Tạ Nguy Lâu, đây là chuyện của ngươi, cần chính ngươi đi dò xét. Bất quá chấm phải nhắc nhở ngươi một câu, cựu trọng thiên lâu không đơn giản, ngươi phải cẩn thận một điểm. Đa tạ thánh thượng cáo chi, thần sẽ cẩn thận. Tạ Nguy Lâu ngưng thanh đạo. Hạ Hoàng khẽ cười nói, ngày mai tảo triều lại đến một chuyến hoàng cung. Tuân mệnh. Tạ Nguy Lâu hành lễ. Hạ Hoàng thua tay nói, cái này nửa tháng ngươi khổ cực, đi về nghỉ ngơi đi. Thần cáo lui. Tạ Nguy Lâu không người lui ra. Hạ Hoàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, lại nói, Khâm Thiên dám phong ấn một thứ, nếu là có ý hướng một ngày, ngươi không tránh thoát được gò bó, có thể đi tranh một chuyến món đồ kia. Tạ Nguy lâu không có hỏi nhiều, bước nhanh rời đi. Hạ Hoàng nhìn xem trong tay kiếm gỗ, đã gọt xong. Bệ hạ, Ngụy tướng còn ở bên ngoài chờ đợi. Hoàng công công bước nhanh đi tới. Hạ Hoàng nắm chặt trường kiếm, khép mắt đánh giá một phen, nói, chấm hôm nay có điểm mệnh, để cho hắn trở về đi. Hoàng công công quay người lui ra. Đợt, lập tức thi đại học, chúc các vị cao khảo đồng học thắng ngay từ trận đầu, tên để bảng vàng, các ngươi con đường mới trình sắp mở ra, nắm hảo thủ bên trong chí bút, chuẩn bị rong ruổi chiến trường, quân lâm thiên hạ à. Cố lên. Chương 372, các vị ái khanh, cứ nói đừng ngại. Chương 372, các vị ái khanh, cứ nói đừng ngại đi ra hoàng cung. Tạ Nguy lâu gặp một người, Tam hoàng tử, Nhan Vô Trần. Nha, đây không phải Tam hoàng tử sao? Tạ Nguy lâu trên mặt lộ ra một nụ cười. Nhan Vô Trần nhìn thấy Tạ Nguy lâu trong nháy mắt, ánh mắt ngưng lại, hắn đột nhiên rất may mắn, chính mình không có đi tham gia Bắc Cú hội mình. Bằng không mà nói không chừng hắn đã chết. Thế tử, hảo thủ đoạn. Nhan Vô Trần nhìn chăm chú Tạ Nguy lâu. A, đây là chúc mừng ta công phá Tây Sở chi thành. Tạ Nguy lâu cười nhạt một tiếng. Nhan Vô Trần trầm ngâm nói, tất nhiên là muốn chúc mừng. Nói xong, hắn liền đi về phía trước, cùng Tạ Nguy lâu gặp thoáng qua thời điểm, hắn thấp giọng nói, Triệu Niệm, là chết vào tay ngươi à? Triệu Niệm, cùng Tạ Nguy lâu có mâu thuẫn, Bắc Vũ hội mình, đối phương nhất định sẽ đối với Tạ Nguy lâu ra tay, kết quả nhưng đã chết. Bây giờ Tạ Nguy lâu triển lộ phong mang, tựa hồ rất nhiều chuyện đều biết tích. A. Tạ Nguy lâu hướng về phía Nhan Vô Trần lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Đối phương chính xác nên may mắn, không có đi tham gia Bắc Vũ hội mình, bằng không mà nói, hắn cũng không để ý tiễn đưa đối phương lên đường. Nhan Vô Trần hít sâu một hơi, trong lòng có đáp án, liền bước nhanh tiến vào hoàng cung. Cái này Tạ Nguy lâu là kẻ hung hãn, có lẽ không thể một mực đắc tội. Tạ Nguy lâu cũng không có để ý, liền cười rời đi, giết cái Triệu Niệm thế nào. Hành Nguyên Tông nếu là dám tìm chết hắn cũng không để ý diệt Hành Nguyên Tông. Trấn Tây hầu phủ, trong lầu các, Tạ Nguy lâu ngồi xếp bằng, hắn đem vạn hồn phiên lấy ra. Hồn phiên lập lòe đen thui tia sáng, bên trong nhiều 30 vạn tàn hồn đang không ngừng du đãng, nếu để cho Long lão quái tiếp tục thôn phệ, đoán chừng Long lão quái còn có thể trở nên mạnh hơn. Bất quá Tạ Nguy lâu cũng không để cho Long lão quái đi thôn phệ những thứ này tàn hồn, hắn trực tiếp thu hồi vạn hồn phiên. Sau đó hắn nhắm mắt lại, niết bàn kinh vận chuyển, huyền tướng ra bây giờ sau lưng, chung quanh thiên địa linh khí không ngừng mà tới. Ngày kế tiếp, sáng sớm, Tạ Nguy lâu từ từ mở mắt, thu liễm khí tức trên thân, lực lượng trong cơ thể lại tinh tiến không thiếu. Hắn đứng dậy, vãng lâu đi ra ngoài, cũng không lâu lắm, Tạ Nguy lâu lại lần nữa đi tới hoàng cung, hắn gặp một cái bánh bao, mùi thơm mười phần. Càn khôn trong điện, văn võ bách quan tề tụ, Tạ Nguy lâu tiến vào đại điện trong nháy mắt, đám người nhao nhao nhìn qua, thần sắc khác nhau, có lạnh lẽo, có hiếu kỳ, có kiêng kỵ. Các vị đại nhân tốt, sớm như vậy tới thượng triều, cũng chưa ăn đồ vật ta. Tạ Nguy lâu vẻ mặt tươi cười nhìn về phía tại chỗ văn võ bách quan, sau đó ánh mắt rơi vào Ngụy tướng trên thân. Đám người không nói một lời. Tạ Nguy lâu tùy ý tìm một cái xó xỉnh vị trí đứng, tiếp tục gặm bánh bao. Bệ hạ đến. Nhưng vào lúc này, ngoài điện truyền đến hoàng công công âm thanh, chỉ thấy hoàng công công đỡ lấy sắc mặt tái nhợt Hạ Hoàng tiến vào đại điện. Ở trong mắt bách quan, Hạ Hoàng mất hết tu vi, cơ thể ngày càng lụi bại, có lẽ qua không được bao lâu liền không chịu nổi. Tham kiến bệ hạ. Văn võ bách quan lập tức hành lễ, cơ thể của Hạ Hoàng không tốt, nhưng chỉ cần hắn tại vị một ngày, sẽ không có người dám khinh thường hắn. Hạ Hoàng hướng đi bảo tọa, ngồi xuống về sau, trầm giọng nói, đều đứng lên đi. Đám người đứng dậy. Hạ Hoàng nhìn mọi người một cái, hôm nay tảo triều, chúng ái khanh nhưng có cái gì muốn hồi báo? Khởi bẩm bệ hạ, phương Bắc ma tộc xuôi nam, yêu tộc cũng là nhìn chằm chằm, đoán chừng hai phe này thế lực không bao lâu nữa liền sẽ đến Bắc cảnh. Một tướng quân gửi thư, khẩn cầu Thiên Khải phái ra cường giả. Ngụy tướng đứng ra hồi báo. Hạ Hoàng trầm ngâm nói, yêu tộc cùng ma tộc, lòng lang dạ thú, tất nhiên dám đến, vậy thì đánh lại, chuyện này ta tự có an bài. Trừ cái đó ra, nhưng còn có cái gì muốn hồi báo? Văn võ bách quan cúi đầu, không nói một lời. Hạ Hoàng thấy mọi người không nói lời nào, hắn lạnh nhạt nói, chấm cơ thể ngày càng lụi bại, cái này đại hạ cũng nên lập thái tử a. Các vị ái khanh cảm thấy, tại những cái kia trong hoàng tử, ai thích hợp nhất làm cái này thái tử? Đám người con ngươi co rụt lại, không nghĩ tới hôm nay Hạ Hoàng biết nói chuyện này, bọn hắn căn bản không có chút nào chuẩn bị. Đại hạ không thái tử, theo lý thuyết, lập đại hoàng tử vì thái tử tương đối phù hợp. Nhưng mà cho tới nay, đại hoàng tử biểu hiện đều để người không thể nào hài lòng, cho nên cái này thái tử chi vị chậm chạp không có lập xuống. Chưa từng nghĩ hôm nay Hạ Hoàng lại tại nói, chẳng lẽ là thật không được? Dự định phái vị. Các vị ái khanh, cứ nói đừng ngại. Hạ Hoàng nhìn về phía đám người. Khởi bẩm bệ hạ, thần cảm thấy nhị hoàng tử tài đức bài toàn, thiên phú võ học cũng cực cao, có lẽ có thể lập hắn vì thái tử. Khởi bẩm bệ hạ, đại hoàng tử chính là trưởng tử, cái này thái tử chi vị có lẽ có thể cân nhắc hắn. Khởi bẩm bệ hạ, thần cảm thấy tam hoàng tử phẩm hạnh giỏi nhiều mặt, biết được dấu tài, cũng có thể cân nhắc. Văn võ bách quan nhao nhao mở miệng, bọn hắn đã sớm đảo hướng các phương thế lực, bây giờ nên tranh thời điểm, tự nhiên không thể nhượng bộ. Hạ Hoàng sau khi nghe xong, lại nhìn về phía Ngụy tướng, Ngụy tướng ý như thế nào? Ngụy tướng hành lễ nói, thần nghe theo ý của bệ hạ. Hạ Hoàng lông mày nhíu một cái, hắn nhìn về phía Tạ Nguy lâu, Tạ Nguy lâu, ngươi cảm thấy thế nào? Tạ Nguy lâu có chút ngoài ý muốn, ngược lại là không nghĩ tới Hạ Hoàng sẽ hỏi hắn, hắn đứng ra nói, ta cảm thấy đại hoàng tử không tệ. Đám người không còn gì để nói, quả nhiên là đại hoàng tử nhất phái, liền mẹ hắn hướng về đại hoàng tử. Hạ Hoàng đầu lông mày nhướng một chút, hờ hững nói, thôi. Chấm các vị hoàng tử đều bất phàm, trong lúc nhất thời, chính xác không dễ lựa chọn, cái này thái tử chi vị, chấm cần suy nghĩ thật kỹ một phen, sau đó nói một cái khác sự tình. Đám người chấm đợi hạ hoàng nói tiếp. Hạ hoàng nói, Tạ Thương Huyền đã vẫn lạc, trấn Tây Hầu chi vị, một mực trống không, chấm dự định để cho Tạ Nguy Lâu kế thừa trấn Tây Hầu chi vị, các vị ái khanh cảm thấy thế nào? Đám người không dám trả lời. Tạ Nguy Lâu tại Tây Bộ chuyện làm, bọn hắn có chỗ nghe thấy, gia hỏa này đơn giản chính là không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người, là cái giả heo ăn thịt hổ gia hỏa. Bây giờ hắn trở về, mang theo cực lớn chiến công, hơn nữa hắn vẫn là trấn Tây Hầu phủ thế tử, kế thừa vị trí này, chuyện đương nhiên, không có gì đáng nói. Khởi bẩm bệ hạ, thần cảm thấy không thích hợp. Ngụy tướng ngưng thanh đạo. Đám người cả kinh, rõ ràng không ngờ rằng Ngụy tướng sẽ phản đối, phía trước Ngụy tướng tựa hồ cùng Tạ Nguy Lâu đi được có chút gần a cũng có một chút quan viên ánh mắt lộ ra vẻ suy tư, hôm qua Ngụy tướng cùng Tạ Nguy Lâu ngồi chung một chiếc xe, tựa hồ hàn huyên cái gì, để cho Ngụy tướng không hài lòng. Hơn nữa Ngụy tướng hôm qua cũng không có nhìn thấy Hạ Hoàng. Hạ Hoàng coi thường lấy Ngụy tướng, một người một kiếm, đoạt lại Tây Huyền quan liên phá yêu sở 13 thành, tàn sát mấy chục vạn yêu sở đại quân, còn không phù hợp. Ngươi ngược lại là nói cho chấm, cái gì gọi là phù hợp? Ngụy tướng trầm giọng nói, ta thế tử chiến lực, chính xác rất bất phàm, nhưng phẩm tính như thế nào, vậy thì có chờ khảo chứng. Tạ Thương Huyền vẫn lạc, Tạ Không Bó, Tạ Vô Thương chết thảm, thần cảm thấy chuyện này cùng Tạ Nguy Lâu có liên quan, một cái giết thân thúc thúc, thân huynh đệ người, không đảm đương nổi trấn Tây Hầu. Thần tán thành. Thần cũng cảm thấy Tạ Thương Huyền tử vong sự tình quá kỳ bạc, cầu bệ hạ trả rõ. Thần tán thành. Còn xin bệ hạ tra rõ Tạ Thương Huyền tử vong sự tình. Thần tán thành cùng Ngụy tướng đi được gần rất nhiều quan biên, nhao nhao đứng ra, nhìn một cái, đại khái chiếm bách quan bên trong bảy thành trở lên, đây cũng là gian thần sức mạnh, nhất hô bách đứng. Im ngay. Hạ Hoàng đập bàn một cái, hắn lạnh lẽo nhìn lấy chúng nhân nói, chấm tuyên bố, Tạ Nguy Lâu từ nay về sau chính là trấn Tây Hầu. Chuyện này không phải tại thương lượng, mà là tại cáo chi các ngươi. Mặt khác, Tạ Nguy Lâu đoạt lại Tây Huyền quan liên phá Tây Sở 13 thành, chống cự Tây Sở có công, ban thưởng hoàng kim bạc lượng. Văn võ bách quan lập tức ngậm miệng. Ngụy tướng cũng là yên lặng lui xuống đi. Hạ Hoàng nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, trầm giọng nói, từ ngày hôm nay, ngươi chính là đại hạ trấn Tây Hầu. Thần tuân chỉ. Tạ Nguy Lâu hướng về phía Hạ Hoàng hành lễ. Hạ Hoàng đứng dậy, thua tay nói, vừa không chuyện khác, vậy thì bái triều. Nói xong, liền đại hoàng công công nâng đỡ rời đi. Văn võ bách quan nhìn Ngụy tướng cùng Tạ Nguy Lâu một mắt, cũng nhao nhao rời đi. Chương 373, cái hộp này, về sau mở ra chương 373, cái hộp này, về sau mở ra trấn Tây Hầu phủ, răng đèn kết hoa, vui mừng lạ thường. Hoa Lê đang dẫn dắt thị vệ, thị nữ bận rộn. Thế tử kế thừa trấn Tây Hầu chi vị, đây chính là thiên đại hỷ sự, đến lúc đó nhất định sẽ có rất nhiều khách nhân đến đây chúc mừng, nhưng phải sớm chuẩn bị đến hội. Tổ tử, Phúc Bá đem ba nén hương đưa cho Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu tiếp nhận hương, cắm ở bên trong lư hương. Hắn nhìn xem Tạ Trấn Quốc cùng Tạ Nam Thiên linh vị, nhẹ giọng nói, trấn Tây Hầu vị trí, ta đoạt lại, trấn Tây quân cũng lại lần nữa quy về trấn Tây Hầu phủ dưới trướng. Phúc Bá ánh mắt phức tạp nói, nếu là lao hầu gia cùng hầu gia biết được hết những thứ này, nhất định sẽ rất vui vẻ. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Phúc Bá, Phúc Bá, ngươi cảm thấy bọn hắn thật đã chết rồi sao? Phúc Bá run lên một giây, lão hầu gia hạ táng thời điểm, ta tận mắt nhìn thấy, không có giả, đến nỗi hầu gia, hải quốc không còn sau khi nói đến đây, hắn lập tức nhìn xem Tạ Nguy Lâu, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ kích động, hầu gia chẳng lẽ là phát hiện cái gì không đúng? Tạ Nguy Lâu lắc đầu, chuyện này trong lòng ta còn có nghi hoặc, cần chậm rãi đi thăm dò, về sau tự sẽ có kết quả. Lão gia tử biết bao giàu hoạt, chỉ là Tạ Thương Huyền, làm sao có thể tính toán hắn? Đến nỗi Tạ Nam Thiên dẫn dắt 10 vạn đại quân chống cự yêu tộc, cuối cùng hài cốt không còn, chuyện này cùng Đại Bàng Vương có liên quan, đến lúc đó phải bắt giữ Đại Bàng Vương, thật tốt hỏi một chút. Trong này mấu chốt nhất chính là Tạ Nhất Định sao? Hai người bất lạc, Tam Thúc lại không có mảy may động tĩnh, này liền để cho người ta xem không hiểu. Hắn đến cùng ở trong đó đóng vai lấy dạng nhân vật gì? Phúc Bá nghe vậy, trong lòng cũng nhiều một tia không hiểu chờ mong. Nhưng vào lúc này, một hồi tiếng bước chân rất nhỏ vang lên. Chỉ thấy một bộ thanh sắc váy dài Lâm Thanh Hoàng đang hướng sang bên này tới. Rõ ràng hoàng. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Lâm Thanh Hoàng, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười ấm áp. "Chúc mừng ngươi, kế thừa trấn Tây Hầu chi vị, về sau phải gọi ngươi hầu gia." Lâm Thanh Hoàng nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, trên mặt mang nụ cười. "Đa tạ rõ ràng hoàng." Tạ Nguy Lâu cười ô quyền. Lâm Thanh Hoàng hướng đi phía trước, nàng xem thấy trước mặt linh vị, sau đó cầm lấy ba nén hương nhóm lửa, cắm ở trên lư hương, hướng về phía linh vị thi lễ một cái. Phúc Bá nhìn xem Lâm Thanh Hoàng, trong đôi mắt giàn mùa lộ ra một vòng khen ngợi, vị này Lâm cô nương cùng thế tử thật sự rất xứng. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Phúc Bá, khẽ cười nói, Phúc Bá, ngươi đi giúp Lục A, thiếp mời phát ra ngoài, đêm nay bản hầu thiết yến. Ân. Phúc Bá hướng về phía Tạ Nguy Lâu thi lễ một cái, liền quay người lui ra. Rõ ràng hoàng, đi theo ta. Tạ Nguy Lâu mang theo Lâm Thanh Hoàng đi ra ngoài. Cũng không lâu lắm, hai người tới trấn Tây Hầu phủ bên hồ một cái đình đài. Tạ Nguy Lâu từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra rượu ngon cho Lâm Thanh Hoàng rót một chén. Lâm Thanh Hoàng bưng lên rượu ngon, nếm thử một miếng, nàng nhẹ giọng hỏi, kế tiếp ngươi dự định làm cái gì? Tạ Nguy Lâu rót cho mình một chén rượu, hắn nhìn xem mặt hồ, trầm ngâm nói, tu luyện. Lâm Thanh Hoàng do dự một chút, nói, ngươi nếu là có bất cứ phiền phức gì, ta đều có thể thay ngươi giải quyết. Cựu Trọng Thiên Lâu, ta cũng có thể thay ngươi diệt, dù cho cái kia Cựu Trọng Thiên Lâu sẽ vượt qua thần đỉnh tồn tại, nàng cũng có niềm tin tuyệt đối thay Tạ Nguy Lâu chu sát. Tạ Nguy Lâu lắc đầu, ta những chuyện kia, chính ta giải quyết liền có thể, điểm ấy sức mạnh, ta vẫn có. Cũng đúng. Lâm Thanh Hoàng nhẹ nhàng gật đầu, tự nhiên tin tưởng Tạ Nguy Lâu mà nói, luận đến át chủ bài, gia hỏa này át chủ bài cũng không kém nàng mấy may. Tạ Nguy Lâu nhìn xem Lâm Thanh Hoàng, rõ ràng hoàng kế tiếp có tính toán gì không. Lâm Thanh Hoàng làm sơ trầm mặc, nhân tiện nói, Lâm gia mối thù ta đã báo, đến nỗi sau này ý nghĩ ta đến lúc đó sẽ nói cho ngươi biết, bao quát trong lòng ngươi một chút nghi hoặc. Tạ Nguy Lâu tiếp tục nếm thử một miếng rượu ngon, không có hỏi nhiều. Một hồi thanh phong đánh tới, Lâm Thanh Hoàng sợi tóc theo gió mà động, nhàn nhạt hương thơm tràn ngập, nàng từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cái hộp, đưa cho Tạ Nguy Lâu, ngươi bây giờ là trấn Tây Hầu, ta tiễn đưa ngươi ý đồ. Vậy ta sẽ không khách khí. Tạ Nguy Lâu cười tiếp nhận hộp. Lâm Thanh Hoàng nhẹ giọng nói, cái hộp này, về sau lại mở ra. Hảo. Tạ Nguy Lâu đem hộp thu vào chữ vật giới chỉ. Sau đó, hai người tiếp tục uống rượu cũng không nhiều lời những chuyện khác. Sau nửa canh giờ, Lâm Thanh Hoàng đặt chén rượu xuống, đối với Tạ Nguy Lâu nói, hôm nay trấn Tây Hầu phủ có chút bận điệu lục, ngươi khẳng định có không ít chuyện muốn làm, ta giúp ngươi đi. Tạ Nguy Lâu đứng dậy, khẽ cười nói, rõ ràng hoàng thế nhưng là ta trấn Tây Hầu phủ đặt trước chủ mẫu, hầu phủ rất nhiều sự tình đều phải do ngươi phụ trách đâu. A. Lâm Thanh Hoàng trừng Tạ Nguy Lâu một mắt, liền đi về phía trước. Cùng lúc đó, thiên bên trong Khải Thành, rất nhiều quan to hiền quý đều nhận được thiếp mời, bọn hắn mặt lộ vẻ vẻ trầm tư, đang suy nghĩ phải chăng muốn đi trấn Tây Hầu phủ. Tạ Nguy Lâu kế thừa trấn Tây Hầu chi vị, các vị nhưng đánh tính toán đi. Xem trước thừa tướng a. Hắn nếu là không đi, chúng ta cũng không đi. Tạ Nguy Lâu bây giờ khí diễm đang nổi, có lẽ phải ép một chút hắn khí diễm. Các vị đều không đi. Vậy bản quan cũng không đi. Các ngươi đều không đi. Vậy tự ta đi, cuốn chết các ngươi. Rất nhiều quan viên tụ tập cùng một chỗ, đang thấp giọng giao lưu, cũng có người tùy thời chú ý tin tức. Tạ Nguy Lâu chính xác leo lên trấn Tây Hầu chi vị, thực lực cũng rất cường đại, bất quá cùng Ngụy tướng tựa hồ có một chút chuyện tình không vui, nếu là Ngụy tướng không đi, bọn hắn tự mình đi, sợ sẽ để cho Ngụy tướng không vui. Nếu bàn về cùng trong triều quyền lên tiếng, 10 cái Tạ Nguy Lâu đều đánh không lại một cái Ngụy tướng. Ban đêm, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, trấn Tây Hầu phủ bảng hiệu bên trên, mang theo vui mừng lụa đỏ mang, ngoài cửa đang để pháo, trong điện đã chuẩn bị xong yến hội. Tạ Nguy Lâu thân mang một bộ trường bào màu đen, cùng Lâm Thanh Hoàng đứng tại trong đại viện, yên lặng chờ đợi khách nhân đến. Kỳ thực đối với Tạ Nguy Lâu mà nói, hôm nay phải chăng có khách, kỳ thực không có trọng yếu chút nào, nhưng nghi thức dù sao cũng phải đi một chút. Phúc Bá đang dẫn dắt hộ vệ đứng tại ngoài phủ đệ, chờ đợi khách nhân, nhưng nói đến quỷ dị, cái này hơn nửa ngày xuống, nhưng lại không có một người sớm đến. Không tới sao? Phúc Bá mặt lộ vẻ vẻ trầm tư. Hợp thời, năm chiếc tuyệt đẹp liễn xa nhanh chóng lái tới, liễn xa tại trấn Tây Hầu phủ phía trước dừng lại, năm đạo bóng người từ trên xe kéo xuống. Người tới chính là Nhan Quân Lâm, Nhan Không Bờ, Nhan Vô Trần, Nhan Như Ý, Nhan Toàn Chân. Phúc Bá nhìn thấy năm người này thời điểm, nhãn tình sáng lên, lập tức tiến lên hành lễ, gặp qua các vị hoàng tử, công chúa. Nhan Quân Lâm nhẹ nhàng phất tay, ra hiệu Phúc Bá không nên đa lễ, hắn cười hỏi, Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu đi tới, mặt tươi cười ôm quyền nói, các vị, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì à? Nhan Quân Lâm bước nhanh hướng đi Tạ Nguy Lâu, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nói, chúc mừng Tạ Minh kế thừa trấn Tây Hầu chi vị, Tạ Minh tại Tây Bộ sự tích, để cho người ta kính nể à? Hắn lại thấp giọng nói, Tạ Minh tại Càn Khôn Điện bên vực lẽ phải, vì bản hoàng tử nói chuyện, để cho ta rất là xúc động, đêm nay không say không về. Tạ Nguy Lâu mặt mày hớn hở nói, đây là tự nhiên, người ta cường cường liên hợp mới có thể đi được càng xa. Chương 374, Như Ý công chúa, lợi hại nhất. Chương 374, Như Ý công chúa, lợi hại nhất. Hử, cùng bản công chúa hợp tác, chẳng lẽ còn kém sao? Nhan Quân Lâm tất cả mọi người bọn họ cộng lại, đều không phải là ta một tay địch. Nhan Như Ý hất cảm hướng đi Tạ Nguy Lâu. Rõ ràng nhìn như là lơ đãng một câu nói, lại là để cho Nhan Quân Lâm bọn người một hồi bất đắc dĩ. Bởi vì Nhan Như Ý nói cũng không vấn đề, mọi người ở đây, hắn cùng Nhan Toàn Chân đều tại đối phương trong tay bị nhiều thua thiệt. Tạ Nguy Lâu hướng về phía Nhan Như Ý rôi ra ngón tay cái, Như Ý công chúa, lợi hại nhất. Đó là. Nhan Như Ý mặt mũi tràn đầy vẻ ngạo kiều, nàng tiện tay vung lên, một cái tuyệt đẹp hộp quà xuất hiện tại trước mặt Tạ Nguy Lâu, một điểm nhỏ lễ vật, chỉ là 50 vạn lượng ngân phiếu, cho ngươi đánh bạc dùng, giúp ngươi sớm ngày đoạt lại hoàng kim đài. Tạ Nguy Lâu quả quyết tiếp nhận hộp quà, mặt tươi cười nói, Như Ý công chúa, vẫn là hiểu ta. Chắc chắn a. Vậy ngươi nói lớn tiếng, thề sống chết hiệu chung Như Ý công chúa. Nhan Như Ý chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu đỡ ngực, lườm Tạ Nguy Lâu một mắt. Khụ khụ. Yến hội đã chuẩn bị xong, Như Ý công chúa, thỉnh. Tạ Nguy Lâu nhẹ nhàng một khụ. Hừ. Hèn nhát. Nhan Như Ý nên ngang tiến vào đại điện bên trong. Nhan Quân Lâm từ trong tay áo lấy ra một cái hộp, đưa cho Tạ Nguy Lâu, "Tạ huynh, trong này có một gốc bảo dược, xem như ta một điểm nho nhỏ tâm ý." Nhan Không Bờ cười lấy ra một cái hộp, "Tạ huynh, ta cũng chuẩn bị một điểm nhỏ lễ vật." Nhan Vô Trần cũng không có do dự, hắn trực tiếp lấy ra hai cái hộp, "Tạ huynh, phía trước ta với ngươi có chút mâu thuẫn, thế nhưng chút cũng là chuyện nhỏ, một chút lễ mọn, mong rằng tiêu tan hiềm khích lúc trước a." "A, Lão Tam, phía trước mấy fan khiêu khích Tạ huynh, hôm nay lấy ra một chút đồ vật, liền nghĩ để cho Tạ huynh tha thứ ngươi." Nhan Quân Lâm cùng Nhan Không Bờ đồng thời nhìn chằm chằm Nhan Vô Trần, tên chó chết này, ngược lại biết túi đầu. Nhan Vô Trần thần sắc nghiêm túc nói, phía trước Tạ huynh để cho ta vào Thiên Quyền Ti nhà ngục, ta thật tốt nghĩ lại rồi một lần chính mình, phát hiện mình quả thật có rất nhiều không đủ, hôm nay chuyên tới để cảm tạ Tạ huynh, cũng chúc mừng Tạ huynh trở thành trấn Tây Hầu. Tạ Nguy Lâu mặt tươi cười tiếp nhận ba người đồ vật, cũng là người một nhà, không cần nói hai nhà lời nói, yến hội đã chuẩn bị tốt, các vị mời vào điện, mà các ngươi lại là ta nhóm đầu tiên khách nhân đâu. Vậy chúng ta sẽ không khách khí. Nhan Quân Lâm ba người cười tiến vào đại điện. Nhan Toàn Chân nhìn xem Tạ Nguy Lâu, trầm mặc một giây, nàng lấy ra một phần lễ vật, đây là ta chuẩn bị một điểm lễ vật, mong rằng nhận lấy. Nhị công chúa có lòng, thỉnh. Tạ Nguy Lâu tiếp nhận lễ vật đồng thời, hơi hơi liếc mắt một chút Nhan Toàn Chân cặp đùi đẹp. Nhan Toàn Chân hơi hơi nhíu mày, lại không có nói thêm cái gì, bước nhanh tiến vào đại điện. Sau khi năm người tiến vào đại điện, sau đó lại có một chút nội thành quan viên, phú thương đến đây, bất quá đến đây quan viên, phẩm cấp đều không cao, tối thiểu nhất lục bộ thượng thư liền không có đến. Chúc mừng hầu gia. Đám người tiến lên hành lễ, đồng thời đưa lên lễ vật. Tạ Nguy Lâu cười ôm quyền nói, các vị, tiến hội đã chuẩn bị xong, còn xin vào phủ nhấm nháp. Tốt tốt tốt. Đám người mặt tươi cười tiến vào đại điện. Sau đó, lại đợi một hồi, lại có hai chiếc trước xe ngựa tới. Hai vị nam tử trung niên đi xuống xe ngựa. A, Dương thượng thư, ngươi không phải nói chính mình không tới sao? Một vị trong đó nam tử trung niên đầu lông mày nhướng một chút, trước mắt hắn chính là hộ bộ thượng thư Dương Hành. Dương Hành, nguyên bản đảo hướng Nhan Vô Cấu, nhưng mà Nhan Vô Cấu treo sau đó, hắn khác chọn tân chủ, mà cái này tân chủ bây giờ ngay tại trấn Tây Hầu phủ trong phủ. Dương Hành nhìn xem người trước mặt, cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, Dịch đại nhân không phải cũng nói mình không tới sao? Dịch đại nhân chính là đại lý tự khanh, Dịch Chính. Dịch Chính đầu lông mày nhướng một chút, ta lúc nào nói qua chính mình không tới? A. Hai người sau đó lại đối mặt một mắt, cùng lộ ra đậm đà nụ cười, bọn hắn không hợp ý nhau, vậy dĩ nhiên là lừa gạt những người còn lại. Bọn hắn chẳng những muốn tới, còn muốn tới lặng lẽ, còn phải đưa lên hậu lễ. Chúc mừng hầu gia. Dương Hành cùng Dịch Chính nhẹ nhàng phất tay, hộ vệ đưa lên hậu lễ, bọn hắn hướng về phía Tạ Nguy Lâu thi lễ một cái. Tạ Nguy Lâu thần sắc nghiêm túc ôm quyền nói, hai vị đại nhân, mau mời đến. Hầu gia tiếp tục làm việc lụng, không cần để ý tới chúng ta. Dương Hành cùng Dịch Chính cười tiến vào đại điện. Mà lúc này, trong triều vẫn như cũ có không ít người tại quan sát, bởi vì ngụy tướng còn không có mảy may động tĩnh, tựa hồ căn bản muốn không dự định đi trấn Tây Hầu phủ. Như thế, bọn hắn cũng lười đi. Năm vị hoàng tử công chúa đã đi tới trấn Tây Hầu phủ, bất quá đây coi như là bọn hắn tư nhân giao tình, chúng ta tạm thời không cần thiết chen chân trong đó. Nghe nói, lục bộ thượng thư không có người nào đi trấn Tây Hầu phủ, xem ra là sẽ không đi. Tạ Nguy Lâu cuối cùng chỉ là một cái mao đầu tiểu tử, dù cho kế thừa trấn Tây Hầu chi vị, lại có thể thế nào đâu. Tu luyện một khối này, hắn quả thật không tệ, nhưng quan trường phương diện, hắn vẫn là nộn không thiếu. Chỉ là một phần thiết mời, liền muốn để cho bản quan tiến đến. Bản quan là thiếu ăn sao? Không thiếu quan viên thần sắc nghiền ngẫm, một cái quan viên, không nể mặt mũi, đó còn dễ nói, nhưng mà nhiều quan viên như vậy cũng không cho mặt mũi, vậy thì có trò hay nhìn. Ngay tại những này quan viên dương dương đắc ý thời điểm, trấn Tây Hầu phủ lại lần nữa tới một chiếc tuyệt đẹp liên xa đặt tại hầu phủ bên ngoài, có một vị thân mang áo bào màu vàng lao thái giám đi theo. Sau đó, hoàng hậu Độc Cô Bất Tranh đang đỡ hạ hoàng sắc mặt tái nhợt xuống xe. Tạ Nguy Lâu nhìn thấy hạ hoàng cùng hoàng hậu thời điểm, hắn lập tức tiến lên, hành lễ nói, tham kiến thánh thượng, tham kiến hoàng hậu. Hắn ngược lại là không nghĩ tới hai vị này sẽ đến đây, có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hạ hoàng nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, trên mặt hiện lên một nụ cười, chấm đối với trấn Tây Hầu phủ đồ ăn cực kỳ hoài niệm, cố ý tới ăn một bữa. Ngươi tiếp tục làm việc lục chính mình sự tình, không cần để ý tới chúng ta. Tuân mệnh. Tạ Nguy Lâu lại lần nữa hành lễ. Hạ hoàng vỗ nhẹ nhẹ lấy Tạ Nguy Lâu bà bay, đây là ngươi sân nhà, không cần đa lễ. Độc Cô Bất Tranh nhìn xem Tạ Nguy Lâu, thần sắc có chút quái dị, bản cung thừa nhận mình nhìn lầm, tiểu tử ngươi quả thật không tệ, ta cái này ánh mắt không bằng nhà ta Quân Lâm a. Nàng chính xác nhìn lầm, phía trước gặp tiểu tử này còn có chút chỉ tiếp rèn sắc không thành thép, không nghĩ tới đối phương đảo mắt liền một tiếng hót lên làm kinh người. Cái này đại hạ người a, liền yêu giả heo ăn thịt hổ một bộ kia, hy vọng nhiều chính mình thằng ngốc kia tử cũng là giả heo ăn thịt hổ tồn tại. Đáng tiếc đã nhiều năm như vậy, từ đầu đến cuối nhìn không ra mảy may manh mối, thực sự khiến người ta thất vọng. Bất quá Nhan Quân Lâm có một chút không tệ, đó chính là ưa thích kết giao bằng hữu. Ai có thể ngờ tới, hắn kết giao Tạ Nguy Lâu lại sẽ như vậy bất phàm. Cái này ánh mắt liền cực kỳ tốt. Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, đại hoàng tử có tài năng ngạo thế, có lẽ cái này đại hạ hạn chế không được hắn. Ai? Độc Cô Bất Tranh nhẹ nhàng xoa lông mày, đau đầu. Còn tài năng ngạo thế, một cái con trai ngốc thôi. Hạ hoàng cười nói, hoàng hậu, chuyện của người tuổi trẻ, để cho chính bọn hắn đi suy xét ta. Bọn hắn tương lai lộ nên như thế nào đi, thời gian sẽ cho ra đáp án. Độc Cô Bất Tranh nhẹ nhiên nở nụ cười, bệ hạ nói là. Nàng đỡ hạ hoàng tiến vào phủ đệ. Hoàng công công nhưng là lấy ra hai phần lễ vật đưa cho Tạ Nguy Lâu, thế tử, đây là thánh thượng cùng hoàng hậu đưa cho ngươi. Đa tạ hoàng công công, hoàng công công mau mời đến. Tạ Nguy Lâu cười tiếp nhận lễ vật. Hoàng công công nhẹ nhàng gật đầu, liền tiến vào phủ đệ. Chương 375, các vị đại nhân, còn xin nhập tọa. Chương 375, các vị đại nhân, còn xin nhập tọa phủ thừa tướng. Trong đại viện, Ngụy Trung Thần đang mặt đầy thích thú bưng một ly trà thơm nhấm nháp. Ra ra, Tạ Nguy Lâu để cho người ta đưa qua thiết mời, ngươi quả thực không đi trấn Tây Hầu phủ. Ngụy Trường Nhạc nhìn về phía Ngụy Trung Thần, ánh mắt lộ ra vẻ không hiểu. Ngụy Trung Thần kinh ngạc nhìn xem Ngụy Trường Nhạc, nha đầu, ngươi không phải rất chán ghét Tạ Nguy Lâu sao? Nghe ngươi khẩu khí này, tựa hồ muốn cho ta đi qua một chuyến a. Ngụy Trường Nhạc lắc đầu nói, ra ra. Lúc này không giống trước kia, Tạ Nguy Lâu tên kia giả heo ăn thịt hổ, bây giờ một tiếng hót lên làm kinh người, tương lai nhất định có thể đi được càng xa, chúng ta Ngụy gia cùng hắn giao hảo, có lẽ sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Đô Huyền Tướng, Trảm Hóa Long, Đoạt Tây Huyền, Phá Mãnh Hổ, một người một kiếm, liên phá Tây Sở 13 thành, chiến tích như vậy, cực kỳ dễ thấy, để cho người ta kính nể. Bây giờ nàng đối với Tạ Nguy Lâu tràn ngập tò mò, vốn cho rằng tên kia chỉ là một cái hoàn khố tử đệ, không nghĩ tới lại tàng bụng sâu như thế. Ngụy Trung Thần thản nhiên nói, thế nhưng tiểu tử không tức thời a. Ngụy Trường Nhạc nhìn xem Ngụy Trung Thần, ta nghĩ phía trước ra hẳn là lôi kéo qua Tạ Nguy Lâu, nhưng mà bị hắn cự tuyệt. Ngụy Trung Thần hỏi ngược lại, ta vì sao muốn lôi kéo hắn? Ngụy Trường Nhạc nói thẳng, một triều thiên tử một triều thần, cơ thể của hạ hoàng ngày càng không tốt, đoán chừng không bao lâu nữa liền sẽ thoái vị, ra là gian thần, ngươi sợ hạ hoàng thoái vị sau đó mình bị thanh toán, cho nên mới lôi kéo Văn Võ Bách Quan, còn nghĩ lôi kéo Tạ Nguy Lâu dùng cái này chống lại, nhưng mà bị hắn cự tuyệt, ngươi thẹn quá hóa giận, cho nên mới không đi trấn Tây Hầu phủ. Đại gian thần, mỗi cái triều đại đều sẽ có, một khi thay đổi triều đại, gian thần liền sẽ trở thành tân nhiệm đế vương trước hết nhất diệt trừ mục tiêu, dùng cái này bình dân đoán đổi dân tâm, chấn nhiếp tứ phương triều thần. Có lẽ gia gia của mình cũng là lo lắng xảy ra chuyện như vậy. A, Ngụy Trung Thần rơi vào trầm mặc. Ngụy Trường Nhạc thở dài nói, Giai Nhạc cảm thấy Tạ Nguy Lâu người này dù cho lôi kéo không được, gia gia cũng không cần đối địch với hắn, một người có thể ngủ đông lâu như vậy, để cho người ta khó mà phát giác mảy may, cái này thật sự rất đáng sợ. Ngụy Trung Thần hờ hững nói, ngươi cái nữ hài tử gia gia thật tốt tu luyện a, chuyện còn lại ngươi không cần để ý. Khởi bẩm thừa tướng, tin tức mới nhất, bệ hạ cùng hoàng hậu đã đi tới trấn Tây Hầu phủ. Một vị hộ vệ bước nhanh đi lên bẩm báo. Ngụy Trung Thần ánh mắt ngưng lại, hắn đặt chén trà xuống, lập tức nói, chân tướng đi một chuyến trấn Tây Hầu phủ. Hạ hoàng không đi trấn Tây Hầu phủ, hắn tự nhiên cũng có thể không đi, nhưng hạ hoàng nếu là đi, vậy hắn thì không khỏi không đi. Rất nhanh, Ngụy Trung Thần rời đi phủ thừa tướng. Cùng lúc đó, rất nhiều đang vây xem quan viên, biết hạ hoàng cùng hoàng hậu đi tới trấn Tây Hầu phủ, biết Ngụy tướng cũng tại đi tới, bọn hắn sắc mặt đổi biến, vội vàng chuẩn bị lễ vật, bước nhanh chạy tới trấn Tây Hầu phủ. Liên hạ hoàng, hoàng hậu đều đi, bọn hắn những quan viên này còn dám bày cái gì phổ? Cũng không lâu lắm, Ngụy Trung Thần cùng rất nhiều quan viên đi tới trấn Tây Hầu phủ bên ngoài. Các vị, thỉnh. Tạ Nguy Lâu nhìn thấy đám người, cũng không lộ ra dư thừa biểu lộ, chỉ là thần sắc bình tĩnh ra hiệu đám người tiến vào phủ đệ. Ngụy Trung Thần liếc Tạ Nguy Lâu một cái, liền dẫn chúng quan viên tiến vào phủ đệ. Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng liếc nhau một cái, tùy theo tiến vào phủ đệ. Đại điện bên trong, tham kiến bệ hạ, tham kiến hoàng hậu. Ngụy tướng cùng người khác quan viên vội vàng hướng hạ hoàng cùng Độc Cô Bất Tranh hành lễ. Hạ hoàng bưng chén rượu, cùng Nhan Quân Lâm bọn người ngồi cùng một chỗ, hắn liếc mắt nhìn Ngụy tướng, thản nhiên nói, thừa tướng, thật là lớn phủ a. Ngụy Trung Thần biến sắc, vội vàng nói, thần không dám. Thần phía trước có chuyện xử lý, mới muộn rồi một lần, ngược lại là không nghĩ tới bệ hạ sẽ trước một bước đến. Không dám. Chấm cảm thấy ngươi không có gì không dám. Hạ hoàng ngữ khí có phần lạnh. Ngụy tướng cúi đầu, sắc mặt mất tự nhiên. Còn lại về sau quan viên, nhưng là cơ thể run rẩy, thấp thỏm bất an trong lòng. Hạ hoàng lạnh nhạt nói, thôi. Hôm nay Tạ Nguy Lâu kế thừa trấn Tây Hầu chi vị, đây là một chuyện đại hỷ sự, đại gia cũng không cần đa lễ, bây giờ không nên đàm luận quân thần sự tình, đều nghe theo chủ nhà an bài a. Chúng thần biết rõ. Ngụy tướng bọn người lúc này mới đứng dậy. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía đám người, cười nhạt nói, các vị đại nhân, còn xin nhập tọa. Đa tạ thế tử. Đám người vội vàng hướng Tạ Nguy Lâu hành lễ, sau đó tìm chỗ ngồi xuống. Hạ hoàng nhìn về phía Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng, cùng chúng ta uống vài chén a. Hảo. Tạ Nguy Lâu mang theo Lâm Thanh Hoàng tại hạ hoàng một bàn ngồi xuống. Sau đó, đám người uống rượu dùng nữa, tiếp tục trò chuyện thoải mái, đều là trò chuyện một chút việc vặt, cũng không đi trò chuyện trong triều sự tình. Sau nửa canh giờ, hạ hoàng uống nhiều ly, hắn tại Độc Cô Bất Tranh nâng đỡ đứng dậy, uống không sai biệt lắm, chớp cơ thể càng ngày càng không được, phải trở về. Tạ Nguy Lâu đứng dậy, thần đưa tiễn bệ hạ. Hạ hoàng thua tay nói, không cần, ngươi cùng bọn hắn uống nhiều mấy chén. Hắn lại nhìn về phía Ngụy tướng bọn người, các ngươi tiếp tục uống. Nói xong, liền tại Độc Cô Bất Tranh nâng đỡ rời đi hầu phủ, cùng tiễn bệ hạ. Ngụy tướng bọn người liền đội vàng hành lễ, chờ hạ hoàng triệt để rời đi, bọn hắn mới ngồi xuống. Tạ Nguy Lâu cười nhạt một tiếng, sau đó tiếp tục ngồi xuống, cùng Nhan Quân Lâm bọn người uống. Đảo mắt, lại qua hơn nửa canh giờ, mọi người đã ăn uống no đủ, nên say đều uống say. Tạ huynh, ta không uống được nữa, ta về trước đã. Ta cũng là, lần sau lại uống. Tạ Nguy Lâu, bản công chúa trống, ngươi sờ sờ bụng ta. Nhan Quân Lâm bọn người chật vật đứng dậy, mặt mũi tràn đầy men say. Tạ Nguy Lâu thấy mọi người đều uống không sai biệt lắm, cũng là mặt mũi tràn đầy men say nói, vậy thì lần sau lại uống. Tốt tốt tốt. Nhan Quân Lâm bọn người phất phất tay, liền tại thị nữ nâng đỡ, bước chân tập tễnh đi ra đại điện. Ngụy tướng bọn người cũng là như thế, nhao nhao rời sân. Cũng không lâu lắm, đám người toàn bộ rời đi, đại điện bên trong còn thừa lại Tạ Nguy Lâu, Lâm Thanh Hoàng, Phúc Bá cùng Hoa Lê bốn người. Lâm Thanh Hoàng nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, nàng nhẹ giọng nói, ta về trước đã. Hảo. Tạ Nguy Lâu trên mặt men say tiêu thất, hắn hướng về phía Lâm Thanh Hoàng lộ ra một vòng nụ cười ấm áp. Lâm Thanh Hoàng trên mặt hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, liền hướng về đi ra ngoài điện. Tạ Nguy Lâu ra ngoài đưa một phen, chờ Lâm Thanh Hoàng đi ra trấn Tây Hầu phủ sau, hắn liền ở trong sân một cái trên băng ghế đá ngồi xuống, mặt mũi tràn đầy mệt mỏi nhìn lên bầu trời bên trong tinh thần. Sao lốm đốm đầy trời, hào quang rực rỡ, cực kỳ xinh đẹp. Phúc Bá đi tới, hắn do dự một chút, hỏi: "Thế tử?" Ngụy tướng thái độ Tạ Nguy Lâu yên lặng nở nụ cười, chuyện này không cần để ý tới. Lão Giang cự hoạt Ngụy tướng, cũng không phải cái gì ngu xuẩn, nhìn đối phương nói chuyện hành động, lợi dụng này để phán đoán trong lòng đối phương suy nghĩ, đây chẳng phải là đi lệ. Phúc Bá nhẹ nhàng gật đầu, cũng sẽ không nhiều lời. Tạ Nguy Lâu nói: "Ngươi đi làm việc trước đi, để cho người ta thu thập một chút." "Hảo." Phúc Bá hướng về đại điện đi đến. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía một cái phương vị, trong mắt hiện lên một đạo linh ý, lăn ra đến, Chương 376, huyền cùng nhau đỉnh phòng, lòng can đảm không nhỏ. Chương 376, huyền cùng nhau đỉnh phòng, lòng can đảm không nhỏ. Thiên Khải Thành. Trên đường cái, một vị thân mang cẩm bào nam tử trung niên chính phụ tay mà đi, hắn chính là Hành Nguyên Tông tông chủ, Triệu Khải. Mà mục đích của hắn, nhưng là trấn Tây Hầu phủ. Hắn đã biết được một chút tin tức, Tạ Nguy Lâu cùng Triệu Niệm có mâu thuẫn, còn để cho Triệu Niệm vô duyên đại hạ thánh viện. Hắn hiểu chính mình đứa con trai kia tính cách, bị người đắc tội, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, đối phương tất nhiên sẽ đối với Tạ Nguy Lâu độc thủ. Nhưng là bây giờ Triệu Niệm nhưng đã chết, mà Tạ Nguy Lâu sống được thật tốt, thậm chí còn triển lộ ra tu vi cường đại. Như thế, Tạ Nguy Lâu tự nhiên trở thành người hiểm nghi lớn nhất. Nhưng vào lúc này, phía trước xuất hiện một chiếc tuyệt đẹp liên xa. Triệu Khải dừng lại bước chân, nhìn về phía trước liên xa. Đại ca tới Thiên Khải có gì muốn làm? Liên xa bên trong, một đạo thanh âm bình tĩnh vang lên, Triệu Quý Phi tại liên xa bên trong. Triệu Khải trầm mặc một giây, giết người. Triệu Quý Phi cười nhạt nói, giết Tạ Nguy Lâu sao? Triệu Khải nói, con ta cái chết, tất nhiên là Tạ Nguy Lâu làm, hắn phải chết, ta biết hắn thực lực cường đại, cho nên tìm lao tổ cầu một vận, có thể giết Hóa Long cảnh hậu kỳ. Triệu Quý Phi nhẹ giọng nói, tìm lộ người. Triệu Niệm cái chết, ta đã tra rõ ràng, cùng Tạ Nguy Lâu không quan hệ. Cùng Tạ Nguy Lâu không quan hệ. Triệu Khải đầu lông mày nhướng một chút. Triệu Quý Phi nhẹ nhõm vắt tay, một phần thư tín từ liên xa bên trong bay ra, chuyện này cùng Vạn Thú Tông có liên quan. Triệu Khải tiếp nhận thư tín, liếc mắt nhìn, không khỏi con ngươi co rụt lại, sắc mặt âm trầm vô cùng. Triệu Quý Phi nói, Vạn Thú Tông cùng Vạn Yêu Môn cấu kết rất sâu, tiến đến tham gia Bắc Vũ hội minh Vạn Thú Tông đệ tử, đều đến từ Vạn Yêu Môn, căn cứ ta phái đi ra người lời nói, những cái kia Vạn Yêu Môn người đang không ngừng bắt, săn giết các đại môn phái người trẻ tuổi, lúc đó ta người ở trong đó một vị Vạn Yêu Môn đệ tử trên thân lấy được một khối bảo ngọc, Triệu Niệm chính là chết bởi người kia chi thủ, hài cốt không còn. Nàng nhẹ nhàng phất tay, một khối bạch ngọc bay về phía Triệu Khải. Triệu Khải tiếp nhận bảo ngọc, ánh mắt lộ ra vẻ bi thống, khối này bạch ngọc là hắn đưa cho Triệu Niệm bảo vật. Triệu Quý Phi nhẹ giọng nói, Thiên Khải Thành không giống như địa phương khác, đại ca dù cho có chỗ cậy vào, cũng không thể ở đây làm loạn, có lẽ tại ngươi tiến vào Thiên Khải Thành một khắc này, đã có vô số ánh mắt đang ngó chừng ngươi, trở về đi. Triệu Khải hít sâu một hơi, hắn hướng về một cái phương vị nhìn lại, vừa vặn gặp được một vị thân mang bạch bào, mang theo bạch ngọc mặt nạ người thần bí hiện thân, đối phương đang theo dõi hắn. Chuyện này ta tự sẽ tra rõ ràng. Triệu Khải không do dự, trực tiếp quay người rời đi. Hồi cung, Triệu Quý Phi chậm rãi mở miệng, báo thủ. Dễ hiểu, nhưng nàng cũng không nguyện ý Triệu Khải cứ như vậy chết thảm Thiên Khải Thành. Đến nỗi Triệu Niệm, một người chết, chết thì đã chết ta. Trấn Tây Hầu phủ, một vị thân mang hắc bảo người thần bí hiện thân, tay hắn cầm một thanh hàn nhận, hóa thành từng đạo tàn ảnh, đột nhiên giết hướng Tạ Nguy Lâu. Hàn nhận vung dậy, trực tiếp đâm về Tạ Nguy Lâu mi tâm. Hắn chỉ có huyền tướng cảnh đỉnh phong tu vi, nhưng mà tại hắn bày ra tập sát trong nháy mắt, lại bộc phát ra một cỗ sát ý ngút trời, để cho người ta cảm thấy tim đập nhanh. Người này công kích, có lẽ có thể uy hiếp bình thường Hóa Long cảnh. Cửu trọng thiên sát thuật, cửu trọng thiên lâu người. Tạ Nguy Lâu thấy thế, lại không có cảm thấy mảy may ngoài ý muốn. Cửu trọng thiên lâu vì sao muốn đối với Trấn Tây Hầu phủ động thủ, hắn cũng không biết. Hắn nếu là một cái phế vật, có lẽ không vào được cửu trọng thiên lâu mắt, nhưng dưới mắt hắn triển lộ ra một chút thực lực, cửu trọng thiên lâu muốn giải quyết hắn, tựa hồ cũng bình thường. Xoẹt xẹt, hàn nhận đánh tới, mang theo một tràng tiếng xé gió, tốc độ cực nhanh. Mắt thấy hàn nhận vừa muốn đâm trúng Tạ Nguy Lâu mi tâm thời điểm, Tạ Nguy Lâu trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Ân, người thần bí ánh mắt ngưng lại. Hắn vì sao muốn đột kích giết Tạ Nguy Lâu? Bởi vì trong lầu ban bố chu sát Tạ Nguy Lâu nhiệm vụ mới, huyền tướng cảnh Hóa Long cảnh, thần đình cảnh đều có thể tiếp nhiệm vụ này. Hắn xem như trong lầu sát thủ, quả quyết tiếp nhận nhiệm vụ này, chỉ cần có thể hoàn thành, liền có thể có phần thưởng phong phú. Tạ Nguy Lâu chống rông xuất hiện tại người thần bí bên cạnh, một cái nắm đuốt cổ của đối phương, hờ hững nói, huyền tướng đình phong, lòng can đảm không nhỏ. Người thần bí ánh mắt hung lệ, liền muốn tiếp tục công kích. Và anh, Tạ Nguy Lâu căn bản vốn không cho đối phương loại cơ hội này, một đạo hung uy tràn ngập, dùng sức bóp, người thần bí lập tức bị bóp thành một mịn. Nghiền sát người này sau đó, Tạ Nguy Lâu thu hồi đối phương chữa vật giới chỉ, cũng không nhìn nhiều, trực tiếp chắp tay hướng về lầu các đi đến. Đảo mắt, 7 ngày đi qua, Trấn Tây Hầu phủ sự tình đã xử lý thỏa đáng, sau này sự tình tiếp tục giao cho Phúc Bá quản lý. Đến nỗi Tạ Nguy Lâu, nhưng là trở về Đại Hạ Thánh viện. Đại Hạ Thánh viện, một tòa quảng trường. Tạ Nguy Lâu hai tay cắm ở trong tay áo, mặt mũi tràn đầy buồn ngủ, cái này 7 ngày xử lý rất nhiều sự tình, vẫn còn có chút ủ rũ. Gặp qua bộ sư huynh, gặp qua Tô sư muội. Vừa đúng lúc này, phía trước xuất hiện một nam một nữ, chung quanh một chút nữ đệ tử thấy thế, liền vội vàng tiến lên hành lễ. Nam tử một bộ áo lam, phi phàm tuấn mỹ, trên mặt mang nụ cười ấm áp, tu vi không tính quá yếu, đạo tạng cảnh trung kỳ. Nữ tử một bộ váy trắng, xinh đẹp động lòng người, trên mặt cũng là mang theo nụ cười ngọt ngào. Tố Hoa, bộ sư huynh quá đẹp rồi, rất thích. Bộ Vân Tiên sư huynh chính là Sơn Hà động đệ tử, càng là Tam Tiên sinh Triệu Sơn sông đệ tử, 30 tuổi không đến liền vào đạo tạng cảnh trung kỳ, để cho người ta kính nể, nếu là có thể đi theo bên cạnh hắn, thật là tốt biết bao. Cái kia Tô Mộ Tuyết cũng không biết đạm vận cất chó gì, vậy mà có thể cùng bộ sư huynh cùng một chỗ hành động. Những nữ đệ tử này, mặt tràn đầy hoa đảo nhìn xem Bộ Vân Thiên, Bộ Vân Thiên thuộc về lao bối đệ tử, thiên phú dị bẩm, thực lực cường đại, người theo đuổi đông đảo. Nhất là một chút mới tới nữ đệ tử, đối với Bộ Vân Thiên càng là sùng bái. Khoa trương như vậy sao? Tạ Nguy Lâu hơi kinh ngạc, trong đại não không khỏi hiện ra hiện đại fan nữ truy tinh hình ảnh. Khoa trương? Như ngươi loại này đồ nhà quê biết cái gì? Một đạo không vui âm thanh vang lên, chỉ thấy một vị thân mang thủy nguyệt đường vân váy nữ tử đi tới, tại bên người nàng còn đi theo hai cái nữ đệ tử. Vị nữ đệ tử này lạnh lùng quét Tạ Nguy Lâu một mắt, bộ sư minh chính là Tam Tiên Sinh Triệu Sơn Sông một trong đệ tử, tuổi còn trẻ liền vào đạo tạm cảnh trung kỳ, càng là Thánh viện Long Hổ trên bảng nổi danh tiên tri tiêu tử. Ngươi người này có mắt không trọng, vừa nhìn liền biết là mới tới đệ tử, chưa từng va chạm xã hội, không biết hắn cũng bình thường, nhưng từ nay về sau, ta hy vọng ngươi thấy bộ sư minh có thể rất cung kính hành lễ, thật tốt học tôn kính sư trưởng. Sau khi nói xong, nàng mặt mũi tràn đầy ái mộ nhìn xem Bộ Vân Thiên. Tạ Nguy Lâu nhìn xem trước mặt nữ đệ tử, ánh mắt sâu kín hỏi, vậy ngươi biết ta là ai sao? Hắn Tạ Nguy Lâu tiếng xấu truyền khắp thiên khải lại không có truyền khắp thánh viện, đây là một loại thất bại à? Nữ đệ tử khinh thường quét Tạ Nguy Lâu một mắt, á miêu á cẩu, không tư cách nhường ta biết. 3. Tạ Nguy Lâu trở tay một cái miệng rộng tử gọi tại cái này nữ đệ tử trên mặt. Chương 377, tới đây đánh một trận, một tay phụng bồi. Chương 377, tới đây đánh một trận, một tay phụng bồi. Thành thuy tiếng vỗ tay vang lên, cái này nữ đệ tử bộ mặt lưu lại một cái đỏ tươi dấu bàn tay. A, ngươi lại dám đánh ta? Cái này nữ đệ tử bộ mặt thần sắc tức giận nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu. Tại bên người nàng hai vị nữ đệ tử cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ, cái này mới tới đệ tử, thật to gan, cũng dám trước mặt mọi người đánh Triệu sư tỷ khuôn mặt. Đây là đâu phong thuộc cấp, càng như thế dũng mãnh. Tạ Nguy Lâu coi thường lấy cái này nữ đệ tử, đánh ngươi lại như thế nào đâu? Loại này ưa thích đẩy miệng phun phân nữ nhân, liền nên bị ướt, hung hăng rút. Ta là Thủy Nguyệt Phong Triệu Di, ngươi dám đánh ta, ngươi tự tìm cái chết. Triệu Di nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân bộc phát một cỗ thác cương cảnh khí tức, nàng tế ra một thanh trường kiếm, liền muốn đối với Tạ Nguy Lâu ra tay. Tạ Nguy Lâu hướng phía trước bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện tại Triệu Di bên cạnh, hắn một cái nắm nuốt Triệu Di cổ, trực tiếp đem đối phương chấn áp. Ngươi Triệu Di thần sắc kinh hãi, nàng đã là thác cương cảnh trung kỳ, người này càng hợp trong nháy mắt đem nàng khống chế. Giờ khắc này, nàng hiểu rồi, chính mình đã trúng thiết bản. Hai vị khác nữ đệ tử liền đội vàng lùi về phía sau, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, có thể trong nháy mắt khống chế thác cương cảnh trung kỳ Triệu sư tỷ, người này thực lực rất mạnh. Tạ Nguy Lâu hờ hững nói, Thủy Nguyệt Phong đệ tử, rất đáng gờm sao? Triệu Di nghiêm nghị nói, ta chính là Ngọc Duyên chân nhân tọa hạ đệ tử, vô luận ngươi là ai, ta khuyên ngươi tốt nhất à. Tạ Nguy Lâu nụ cười nghiền ngẫm, đem Triệu Di nhấc lên, trong tay hơi hơi dùng sức. Động tĩnh của nơi này hấp dẫn tới phía trước người, đám người lập tức nhìn qua. Tạ Nguy Lâu Tô Mộ Tuyết nhìn thấy Tạ Nguy Lâu trong nháy mắt, nàng thần sắc đọc lại, tiếp đó lộ ra vẻ ảm đạm. Bây giờ Tạ Nguy Lâu, đồ huyền tướng, chẳng hóa long, có thể xưng vô địch, nàng phía trước liền kiến thức qua Tạ Nguy Lâu chiến lực, nhưng là không nghĩ đến đối phương vậy mà đã mạnh đến tình trạng như thế. Nhìn chung toàn bộ đại hạ thánh viện, thế hệ trẻ tuổi bên trong, lại có mấy người có như thế nghịch thiên chiến lược đâu? Hắn chính là Tạ Nguy Lâu. Bộ Vân Tiên đánh giá Tạ Nguy Lâu, khẽ nhíu mày. Bộ sư minh, cứu ta Triệu Di gặp Bộ Vân Tiên nhìn qua, vội vàng mở miệng cầu cứu. Bộ Vân Tiên đi về phía trước, hắn nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, thần sắc bình tĩnh nói, Tạ sư đệ, thánh viện có thánh viện quy củ, cấm ở đây đọc võ, mong rằng cho sư minh một cái chút tình mọn. Đám người gặp Bộ Vân Tiên đứng ra, cảm thấy chuyện này hẳn là có thể giải quyết. Triệu Di cười lạnh liên tục nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu, bộ sư minh mặt mũi, chẳng lẽ ngươi dám không cho? Bành! Tạ Nguy Lâu trong nháy mắt đem Triệu Di đập xuống đất, mặt đất bị nện ra từng đạo vết rách. A, Triệu Di nằm trên mặt đất, thần sắc vô cùng thống khổ, gãy xương không thiếu. Đám người cả kinh, bộ sư minh đều lên tiếng, người này lại không cho mặt mũi, cho ngươi chút tình mọn. Mặt mũi của ngươi rất lớn sao? Tạ Nguy Lâu thần sắc lãnh đạm nhìn chằm chằm Bộ Vân Thiên. Bộ Vân Thiên vô ý thức nắm chặt nắm đấm, đáy mắt chỗ sâu lộ ra một vòng che lấp chi sắc. Bành! Tạ Nguy Lâu thấy thế, trực tiếp một cái đá ngang quét về phía Bộ Vân Thiên. Ngươi Bộ Vân Thiên biến sắc, lập tức đem hai tay ngăn tại trước người. Bành! Một giây sau Bộ Vân Thiên bị hất bay, hai tay đứt gãy, thân thể đâm vào một cây trên trụ đá, phun ra một ngụm máu tươi tới. T. Hắn lại đem đạo tạm cảnh trung kỳ bộ sư minh một cước đá bay. Người này đến cùng là ai vậy? Vậy mà dũng mãnh như thế, nhìn có chút xoái. Xem chừng cũng là thánh viện đệ tử cũ, mà lại là so bộ sư minh càng lợi hại hơn tồn tại. Ha ha, các ngươi liền hắn đều không biết sao? Một đám biết ngồi đại giếng, đây chính là chúng ta Thiên Khải Thành ngã bá. Người trung quanh trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tạ Nguy Lâu. Phúc. Bộ Vân Thiên ổn định thân thể sau đó, lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, hai tay đã buông xuống, sắc mặt tái nhợt vô cùng, trong mắt còn có một vòng vẻ kinh ngạc. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Bộ Vân Thiên, ta người này tính khí không tốt, nhìn không vừa mắt người muốn đánh, để cho ta khó chịu người cũng muốn đánh, còn có ánh mắt không thích hợp, đồng dạng muốn đánh. Hôm nay dám ánh mắt che lấp, ngày mai liền dám lộ ra sát ý, hậu thiên liền dám giết người, phải sớm giáo dục một phen. Ngươi tính khí này chính xác không tốt, phải gọn một gọn, theo ta đi chấp pháp điện đi một chuyến a. Nhưng vào lúc này, một đạo lạnh lùng âm thanh vang lên, chỉ thấy một vị thân mang chấp pháp điện trưởng bảo nam tử trung niên, đang mang theo một đám chấp pháp điện người đến đây. Chấp pháp điện người tới. Mọi người ở đây biến sắc, nhao nhao lui ra phía sau, chấp pháp điện cũng không dễ trọng, nếu là rơi xuống chấp pháp điện trong tay, chắc chắn không có một ngày tốt lành qua. Nam tử trung niên thần sắc lãnh đạm nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu, ta chính là chấp pháp điện tam trưởng lão, Thường Ân. Tại thánh viện, mặc kệ ngươi có cái gì thân phận, đều đối xử như nhau, đã ngươi vi phạm với thánh viện quy củ, như vậy tùy bản trưởng lão phu chấp pháp điện đi một chuyến a. Nói xong, trên người hắn tràn ngập ra một đạo hóa long cảnh sơ kỳ uy áp. Đối với Tạ Nguy Lâu thân phận, hắn tự nhiên biết, Tạ Nguy Lâu chiến lực, hắn cũng có nghe thấy. Nhưng mà hắn thấy, Tạ Nguy Lâu có thể đồ huyền tướng, chẳng hóa long, chắc chắn là cậy vào một loại nào đó bảo vật, hay là có cao nhân âm thầm tương trợ. Nghe Tống Thần Phong liền âm thầm theo dõi lấy Tạ Nguy Lâu, xem chừng là lặng lẽ xuất thủ tương trợ. Bằng không mà nói, kẻ này mới vừa vào Thác Cương cảnh liền có như thế nghịch thiên chiến lực, đó căn bản không có khả năng. Người trẻ tuổi, tuổi trẻ khinh cuồng, quá mức tự cho là đúng, phải áp chế nhuệ khí. Hơn nữa hắn vẫn là Vương Dực sư phụ. Bắc U hội minh, điện chủ đồ đệ Đoan Mục Hàn cùng đệ tử của hắn Vương Dung thân tử đạo tiêu, chuyện này có chút không đúng a. Hắn ẩn ẩn cảm giác chuyện này cùng Tạ Nguy Lâu có liên quan. Tạ Nguy Lâu thản nhiên nói, thánh viện có thánh viện quy củ, nhưng mà rất khéo, ta cũng có quy củ của ta. A. Thường Ngân nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu, hờ hững nói, ta rất hiếu kỳ, quy củ của ngươi là cái gì? Chẳng lẽ còn có thể áp đảo thánh viện quy củ phía trên? Tạ Nguy Lâu chậm rãi duỗi ra một cái tay, thần sắc bình tĩnh nói, phía trước đi theo Tống tiên sinh tu luyện, những thứ khác không có học được, nhưng mà học xong một tay truy giết chết thuật, tới đây đánh một trận, Tạ Mỗ một tay phục bồi. Hắn nơi nào có quy củ gì a? Nắm đấm, không phải quy củ của hắn, mà là trong trời đất này quy củ. Bốn phía trong nháy mắt trở nên hoàn toàn tĩnh mịch, đám người mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu, đây là đang hò hét chấp pháp điện trưởng lão. Cái này Thường Ngân trưởng lão, bọn hắn có chỗ nghe thấy, đối phương là một vị hóa long cảnh cường giả, chiến lược ngập trời, thử hỏi thánh viện đệ tử nào dám khiêu chiến hóa long cảnh cường giả. Đủ cuồng. Thường Ngân nhìn chăm chú Tạ Nguy Lâu, gặp Tạ Nguy Lâu có tự tin như thế, trong lúc nhất thời, hắn còn có chút đắn đo khó định. Tạ Nguy Lâu thần sắc như thường nói, tuổi trẻ khinh cuồng, ta còn trẻ, tự nhiên có thể cuồng. Cuồng vọng không có vấn đề, nhưng ngươi phải có cuồng vọng thực lực. Thường Ngân âm thanh lạnh lùng nói, tới đây đánh một trận, Tạ Mỗ một tay đem ngươi truy giết, ngươi nếu không chết, ta tự sát. Tạ Nguy Lâu hờ hững nói. Thường Ngân nắm chặt nắm đấm, lại trong lòng có e dè, không dám động thủ. Người trẻ tuổi cãi nhau ở Mỹ đều rất bình thường, ngươi trở về a, chớ có bị hắn đập chết. Đúng vào lúc này, một đạo âm thanh bất đắc dĩ chuyển vào Thường Ngân lỗ tai. Thường Ngân ánh mắt ngưng lại, đây là chấp pháp điện chủ âm thanh, đối phương đây là đang nhắc nhở hắn. Đây là viện trưởng Nguyên Thoại, chấp pháp điện chủ âm thanh lại lần nữa lặng yên chuyển đến. Thường Ngân sắc mặt biến hóa, hắn hít sâu một hơi, lập tức hướng về phía chấp pháp điện nhân nói, rút lui. Nói xong, liền dẫn đám người rời đi. Chương 378, bảy vị tiên sinh đến trọng nhạc phong. Chương 378, bảy vị tiên sinh đến trọng nhạc phong này. Lúc này đi, đám người mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem rời đi Thường Ngân bọn người, bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp chấp pháp điện người nhận túng. Đường đường hóa long cảnh cường giả, cư nhiên bị một vị đệ tử trấn nhiếp đến. Hơn nữa cái này đệ tử nói mình đi theo Tống tiên sinh tu luyện. Tống tiên sinh, chẳng lẽ là Lôi đỉnh phong Tống đại nhân? Thường Ngân nếu là kiêng kỵ Tống đại nhân, chủ động nhận túng, tựa hồ cũng có thể lý giải. Bọn hắn lại nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu, bất quá người này dám khiêu chiến Thường Ngân trưởng lão, đồng dạng không đơn giản. Tạ Nguy Lâu đông cảm giác kẻ nhạt vô vị, liền muốn rời đi. Tạ Nguy Lâu, Tô Mộ Tuyết lập tức tiến lên. Tạ Nguy Lâu liếc Tô Mộ Tuyết một cái, mà không thay đổi hỏi, có việc. Tô Mộ Tuyết run lên một giây, sắc mặt mất tự nhiên nói, ta nghe phụ thân ta phía trước không có trước tiên đi người phủ đệ. Tạ Nguy Lâu lười nhắc nhiều lời, trực tiếp rời đi. Cơ thể của Tô Mộ Tuyết run lên, nàng xem thấy Tạ Nguy Lâu bóng lưng, ánh mắt lộ ra một tia thất lạc. Người này tên là Tạ Nguy Lâu, như thế nào có chút không hiểu quen thai đâu. Ha ha, Tạ Nguy Lâu cũng không nhận ra a. Cho nên nói các ngươi là hết ngồi đáy giếng. Một đám đồ nhà quê. Tạ Nguy Lâu chính là ta Thiên Khải Thành Ác Bá, cũng là ta Đại Hạ Trấn Tây Hầu, một người một kiếm, đồ huyền tướng, chẳng hóa long cảnh, liên phá Tây Sở 13 thành, tàn sát mấy chục vạn yêu sở đại quân, chiến lược ngập trời. Chính là các ngươi sẽ không cho là vừa rồi Thường Ngân trưởng lão rời đi là bởi vì Tống đại nhân mặt mũi a? Hắn rõ ràng chính là đang kiêng kỵ Tạ Hầu gia. T, đáng sợ như vậy sao? Theo có Thiên Khải Thành nhân đạo ra Tạ Nguy Lâu thân phận, trung quanh lòng người bên trong chấn động, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Đại Hạ Trấn Tây Hầu, đồ huyền tướng, chẳng hóa long, tàn sát mấy chục vạn yêu sở đại quân, chiến lược như vậy, này chỗ nào vẫn là đệ tử gì? Đây đã là thánh viện trưởng lao cấp bậc tồn tại. Triệu Di tại hai vị nữ đệ tử nâng đỡ đứng dậy, sắc mặt nàng tái nhợt, một câu nói cũng không dám nói. Giờ khắc này nàng mới hiểu được mình rốt cuộc đá phải dạng gì tâm sát. Sư phụ của nàng Ngọc Duyên chân nhân cũng mới huyền tướng cảnh đỉnh phong tu vi. Bộ Vân Thiên trà sát mép một cái máu tươi, đồng dạng không dám nhiều lời. Bây giờ hắn liền tìm về mặt mũi ý nghĩ cũng không có. Lôi đỉnh phong, quảng trường. Tạ Nguy Lâu thấy được một bộ váy dài trắng nhan như ngọc, đối phương đang tu luyện, bốn phía lôi đỉnh chi lực không ngừng đánh tới, nhìn ra được, nhan như ngọc sắp vào huyền tướng. Nhỏ như ngọc. Tạ Nguy Lâu mở miệng cười. Nhan như ngọc trong nháy mắt mở to mắt, lập tức đứng dậy, nàng xem Tạ Nguy Lâu một mắt, liền muốn rời đi. Tạ Nguy Lâu thân ảnh khẽ động, lập tức ngăn tại nhan như ngọc trước người. Muốn chết. Nhan như ngọc sầm mặt lại. Tạ Nguy Lâu nhìn chằm chằm nhan như ngọc cặp đùi đẹp, cười nói, sờ sờ chân. Ngươi tự tìm cái chết. Nhan như ngọc ánh mắt hung ác, lập tức đem huyết sắc quan tài tế ra tới, đối phó cầu tặc kia, thủ đoạn khác không cách nào, cái này huyết sắc quan tài mới là nàng lớn nhất sức mạnh. A, nhỏ như ngọc hai cái đùi, khí cấp bại phôi thật đáng yêu. Tạ Nguy Lâu cười nhạt một tiếng, quả quyết nhường đường. Nhan như ngọc nhanh chóng rời đi, nhìn thấy Tạ Nguy Lâu ra hỏa này, nàng là một khắc cũng không muốn đợi ở chỗ này. Tạ Nguy Lâu cười cười, liền hướng về một tòa lầu các đi đến. Trong lầu các, gặp qua Tống tiên sinh. Tạ Nguy Lâu hướng về phía Tống Thần Phong đi lễ. Tống Thần Phong bưng một ly trà thơm nhấm nháp, cười nhạt nói, tiểu tử ngươi có chuyện gì không? Tạ Nguy Lâu suy tư một chút, muốn tìm Tống tiên sinh hỏi một chút cái kia bảy vị tiên sinh tình huống. Bảy vị tiên sinh đến cùng có gì bản lĩnh, cần dò xét một phen, như vậy hắn cũng tốt quyết định, nên đi tìm ai học tập một phen. Tống Thần Phong biết Tạ Nguy Lâu ý tứ, liền cho Tạ Nguy Lâu nói một lần bảy vị tiên sinh tình huống. Đại tiên sinh, Mạnh Tu Viễn, Hạo Nhiên địa chủ, am hiểu nho môn chi thuật, luôn xuất phát thủy, Hạo Nhiên thiên hạ, chính là một đời đại nho. Nhị tiên sinh Thẩm Ngọc Chân am hiểu đạo môn chi thuật, đạo gia thuật pháp, huyền diệu khó lường, đều có thể tìm hắn học tập. Tam tiên sinh, Triệu Sơn Sông, am hiểu luyện khí, từng luyện chế sơn hà đồ, trấn áp tứ phương. Thứ tiên sinh, Xuân Thu Thiền. Tống Thần Phong cũng không nói quá nhiều, chỉ là để cho Tạ Nguy Lâu tự đi giải. Ngũ tiên sinh Linh Cứu, là một cái lao quỷ, am hiểu đủ loại quỷ dị khó lường tà thuật, công kích linh hồn, nhan như ý chính là đệ tử của hắn. Lục tiên sinh Lệ Tranh, am hiểu đao đạo, hắn đao đạo, biến ảo khó lường, cực kỳ bá đạo, bây giờ có thể xưng đại hạ đệ nhất. Thất tiên sinh, Hoa Lê Trắng, nhưng là tinh thông âm luật, cũng am hiểu công kích linh hồn. Tống Thần Phong giới thiệu xong bảy vị tiên sinh tình huống sau đó, vừa cười nói, ngoại trừ bảy vị tiên sinh, viện trưởng cùng kiếm tiên Diệp Cô Thành, ngươi cũng có thể tìm bọn hắn học tập, cũng là khó được cường giả, không thể bỏ lỡ. Tạ Nguy Lâu nhẹ nhàng gật đầu, đa tạ Tống tiên sinh đề điểm. Hắn lại nói, chú ý tiên quyền pháp, ta đã tu luyện hoàn thành, không biết Tống tiên sinh bản lĩnh giữ nhà. Tống Thần Phong mặt mũi tràn đầy im lặng nói, yên tâm đi, môn kia ta tự sẽ truyền cho ngươi, tuyệt đối sẽ không nhường ngươi thất vọng. Bất quá trước đó, ngươi trước tiên cần phải đi tìm bảy vị tiên sinh học tập cho giỏi một phen, ta đến lúc đó lại đem công pháp truyền cho ngươi. Tạ Nguy Lâu bản sự, hắn đã từng gặp qua, tiểu tử này nói luyện thành chú ý tiên quyền pháp, vậy thì nhất định là luyện thành. Hiểu rồi. Tạ Nguy Lâu cười nhạt một tiếng. Tống Thần Phong nói, ngươi trước đi tìm Lệ Tranh a. Dù sao nhân gia trước kia liền để ngươi đi tìm hắn. Hảo. Ta bây giờ liền đi tìm Lục tiên sinh. Tạ Nguy Lâu thi lễ một cái, liền quay người rời đi. Tống Thần Phong nhìn xem Tạ Nguy Lâu bóng lưng rời đi, ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi. Nếu là Tạ Nguy Lâu đem bọn hắn bản sự toàn bộ học xong, đến lúc đó tất nhiên có thể đi được càng xa. Thiên địa mênh mông, đại hạ bất quá là một góc thôi, chỉ có đi ra ngoài mới có thể thấy được càng mênh mông hơn thiên địa, kiến thức càng nhiều cường giả, nắm giữ rất nhiều thủ đoạn, tự nhiên có thể đi được càng xa. Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng chính là một đôi long phượng, cái này đại hạ tất nhiên gò bó không được bọn hắn. Trong Nhạc Phong cùng Lôi Đình Phong một dạng, đồng dạng là ở vào một phương bên trong bí cảnh, bên trong có vô số sơn nhạc. Nơi này sơn nhạc cực kỳ to lớn, thảm thực vật thưa thớt, có vẻ hơi xích hoàng, tương đối hoang vu. Vùng đất này tràn ngập đáng sợ trọng lực, người bình thường tiến vào bên trong căn bản gánh không được. Lôi Đình Phong có thể luyện thể, Trọng Nhạc Phong cũng có thể như thế, cho nên từ Trọng Nhạc Phong đi ra người, nhục thân cùng sức mạnh đều tương đối cường đại. Trọng Nhạc Phong, một đạo cổng bòm phía trước. Tạ Nguy Lâu hướng về phía hai vị đệ tử nói, hai vị huynh đệ, làm phiền đi thông báo một tiếng, liền nói Tạ Nguy Lâu đến đây tìm Lục tiên sinh học tập đao đạo. Tạ Nguy Lâu, hai vị này đệ tử nghe vậy, lập tức nói, phong chủ từng có giao phó, ngươi đã đến, có thể trực tiếp đi vào, thỉnh. Đa tạ. Tạ Nguy Lâu hơi hơi ôm quyền, liền tiến vào trong cổng vòm. Ông. Ngay tại hắn tiến vào cổng vòm trong nháy mắt, bốn phía truyền đến một đạo na di chi lực, lập tức đem hắn chuyển qua một tòa núi cao chi đỉnh. Chương 379, chúng sinh giới đao, chúng sinh bình đẳng. Chương 379, chúng sinh giới đao, chúng sinh bình đẳng. Trọng Nhạc Phong. Một tòa xích hoàng sơn nhạc chi đỉnh, cực lớn quảng trường đứng lặng, phía trên có trên trăm vị Trọng Nhạc Phong đệ tử đang luyện đao, đao khí tàn phá bừa bãi, hung lệ đến cực điểm. Nơi đây có trọng lực ảnh hưởng, bởi vậy đám người vung đao có vẻ hơi chậm chạp. Tạ Nguy Lâu xuất hiện tại ngoài trăm thước, thần sắc bình tĩnh nhìn xem những đệ tử này đang luyện đao. Bây giờ có một vị tướng mạo bình thường nam tử trẻ tuổi đang đứng tại trước mặt trăm vị đệ tử, chỉ đạo chúng đệ tử tu luyện, người này Tạ Nguy Lâu gặp qua, tên là Lệ Thu. Lệ Thu, Lệ Tranh, đều họ Lệ, không biết hai người này là quan hệ như thế nào. Lệ Thu nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, hắn bước nhanh hướng đi Tạ Nguy Lâu, "Tạ sư đệ." Còn lại đệ tử ngừng tu luyện, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nhìn về phía Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, "Ta đến tìm Lục tiên sinh học tập một phen." Lệ Thu nhẹ nhàng gật đầu, Lục tiên sinh rất nhanh liền sẽ tới. Ngay tại hắn vừa nói xong, thì thấy Lệ Tranh mang theo mấy vị trưởng lão phi thân mà đến, gặp qua Lục tiên sinh. Đám người nhìn thấy Lệ Tranh sau đó, nhao nhao hành lễ. "Ân." Lệ Tranh hướng về phía đám người nhẹ nhàng gật đầu, sau đó hắn nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái chi sắc, người tuổi trẻ bây giờ, giấu đi thật sâu. "Gặp qua Lục tiên sinh." Tạ Nguy Lâu hướng về phía Lệ Tranh hành lễ. Lệ Tranh cười nói, "Tiểu tử ngươi là tới tìm ta học tập đao đạo." Tạ Nguy Lâu nói, "Lục tiên sinh đao pháp chính là đại hạ đệ nhất, ta tay cầm đại hạ long tước, tự nhiên phải hảo hảo học tập một phen." Lệ Tranh bật cười nói, "Không có người nào dám xưng đệ nhất, bất quá cái này đao đạo một đường, ta chính xác có thể dạy ngươi một vài thứ. Ngươi cửu trọng thiên đao tu luyện tới tầng thứ mấy?" "Đã đại thành." Tạ Nguy Lâu trả lời. Lệ Tranh nghe vậy, cười nhạt một tiếng, lại nói, "Cửu trọng thiên đao kỳ thực là ta chế một môn công pháp. Như vậy đi, ngươi trước tiên thi triển một chút môn này đao pháp, để cho ta nhìn một chút ngươi tạo nghệ cửu trọng thiên đao xuất từ hắn chi thủ, phía trước bị hạ hoàng muốn đi qua. Môn này đao pháp, tự nhiên bất phàm, nhưng mà tại trong công pháp của hắn, cửu trọng thiên đao không coi là tốt nhất, cửu đao hợp nhất, cũng là mới một đao hình thức ban đầu." Tạ Nguy Lâu cũng có chút ngoài ý muốn, vậy mà không biết cửu trọng thiên đao xuất từ Lệ Tranh chi thủ, môn này đao pháp cực kỳ bất phàm, xem như một đại chiến kỹ. Lệ Tranh nhìn về phía bên người một vị hóa long cảnh sơ kỳ trưởng lão, "Mã trưởng lão, ngươi cùng Tạ Nguy Lâu luận bàn một chút đi." Mã trưởng lão đi lên phía trước ra một bước, hắn nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, cười nói, "Thỉnh." Nói xong, liền thế ra một thanh thông thường trường đao. Nghe Tạ Nguy Lâu tiểu tử này ngay cả hóa long cảnh đều có thể chu sát, hôm nay ngược lại là có thể nhìn đối phương một chút chiến lược đến cùng như thế nào. Trước mắt Tạ Nguy Lâu, bất luận nhìn thế nào, tựa hồ cũng tại thác cương cảnh thật sự là để cho người ta không hiểu. Hảo Tạ Nguy Lâu tiến lên, tiện tay vung lên, tế ra một thanh tầm thường chiến đao. Đệ tử chung quanh mặt mũi tràn đầy vẻ tò mò, người này đến cùng là ai vậy? Lục tiên sinh vậy mà để cho Hóa Long cảnh sơ kỳ Mã trưởng lao ra tay, chẳng lẽ người này chiến lực cũng có thể sánh ngang Hóa Long cảnh? Tạ Nguy Lâu cùng Mã trưởng lão liếc nhau một cái, trong nháy mắt phát động công kích. Phiên vân, che mưa. Tạ Nguy Lâu nhanh chóng thi triển cửu trọng thiên đao, đao khí lạnh lẽo, lực lượng cường đại vang ra ngoài, hắn ngược lại là không hề sử dụng toàn lực, chủ yếu chú trọng đao pháp thi triển. Mã trưởng lão cũng không đơn giản, nhục thân cực mạnh, sức mạnh rất bá đạo, đao pháp cực kỳ hung lệ, trường đao vung đẩy, đao khí vang sát mà ra. Ầm ầm, hai người hóa thành tàn ảnh, không ngừng huy động chém giết, đều thi triển khác biệt đao pháp, hung lệ đao khí bao phủ bốn phía, để cho người ta cảm thấy rùng mình, sơn phong chấn động, mặt đất xuất hiện từng đạo vết rách. Đảo mắt, nửa nén hương đi qua. Tạ Nguy Lâu liên tục thi triển cửu đao, cùng Mã trưởng lão không ngừng va chạm. Cửu đao hợp nhất, độ ách nhất đao. Tạ Nguy Lâu nắm đấm quyết, thân ảnh hóa thành chín đạo, mỗi đạo thân ảnh đều cầm trong tay chiến đao, khí tức hùng hồn. Chín thân ảnh nhanh chóng hợp nhất, đao khí lập tức tăng vọt mấy lần, một thanh cực lớn tiên đao xuất hiện, trong nháy mắt chém về phía Mã trưởng lão. Trảm thiên đao. Mã trưởng lão xuất hiện sau lưng một thanh cực lớn màu đen thần đao, hai tay của hắn hợp nhất, hợp nội trôi đao, đột nhiên chém ra, một đao trảm thiên, bá đạo vô cùng. Màu đen thần đao trong nháy mắt chém về phía Tạ Nguy Lâu thiên đao. Ầm ầm. Hai thanh đại đao đối bính cùng một chỗ, thiên địa bạo liệt, cuồng bạo đao khí bao phủ bốn phương tám hướng, phía dưới chúng đệ tử biến sắc. Lệ Tranh nhẹ nhàng phất tay, một đạo sức mạnh bộc phát, công chúng đệ tử bảo vệ. Giang giác. Đột nhiên, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, Mã trưởng lao trôi này màu đen thần đao bị đánh nát thân thể của hắn run lên, phun ra một ngụm máu tươi tới, cả người bị đẩy lui mười mấy mét, trực tiếp bị thua. Mã trưởng lão một cái xoay người, ổn định thân thể, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, xem ra Tạ Nguy Lâu thật sự có chu sát Hóa Long cảnh chiến lực. Hắn vậy mà có thể đánh bại đám người mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu, Mã trưởng lão dù sao cũng là Hóa Long cảnh cường giả, không nghĩ tới vậy mà lại bại bởi một người trẻ tuổi. Lệ Thu nhìn chăm chú Tạ Nguy Lâu, chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên cảm giác Tạ Nguy Lâu khí tức có chút giống như đã từng quen biết. Phía trước tại Hư Thiên kiếm tràng cùng Phượng Tê Sơn, liền có một kẻ hung ác xuất hiện, tu vi của đối phương cũng không cao, nhưng mà chiến lực cũng rất đáng sợ. Lệ Tranh ánh mắt lộ ra một vòng vẻ tán thành, âm thầm nói, tiểu tử này đang tận lực áp chế tu vi, bằng không mà nói, Mã trưởng lão có thể một đao cũng đỡ không nổi. Ngươi tiên, cửu trọng thiên đao tiểu tử này đã tu luyện đến đại thành, thiên phú dị bẩm, yêu nghiệt một cái. Tạ Nguy Lâu thu hồi chiến đao, hướng về phía Mã trưởng lão ôm quyền nói, đa tạ tiền bối nhường cho. Mã trưởng lão khổ tâm nở nụ cười, hắn nhưng không có để. Lệ Tranh nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, cười nói, tiểu tử, đi theo ta. Nói xong, hắn liền phi thân phóng tới xa xa một ngọn núi. Tạ Nguy Lâu bước nhanh theo sau, cũng không lâu lắm, Tạ Nguy Lâu đi theo Lệ Tranh đi tới ngọn núi kia chi đỉnh, nơi này trọng lực là địa phương còn lại gấp trăm lần. Mới vừa vào núi này, Tạ Nguy Lâu liền cảm giác một cỗ cự lực đánh tới, bất quá hắn nhục thân cường đại, điểm ấy áp lực không ảnh hưởng được hắn. Lệ Tranh cười nói, nơi này trọng lực là vừa rồi tòa sơn nhạc kia gấp trăm lần, không quá nặng nhạc phong trọng lực lớn nhất sơn nhạc, không phải tòa này, mà là nồng cốt vạn trọng sơn, cho dù là Hóa Long cảnh ở nơi đó, đều sẽ bị cực lớn áp chế, về sau ngươi có thể đi thử xem, có thể tạo được luyện thể hiệu quả. Ân. Tạ Nguy Lâu nhẹ nhàng gật đầu. Lệ Tranh nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, cửu trọng thiên đao ngươi đã tu luyện thành công, kế tiếp ta sẽ dạy ngươi một đao này cũng là ta tối cường nhất đao, cửu trọng thiên đao cửu đao hợp nhất, độ ách đao, chính là ta một đao này hình thức ban đầu. Độ ách nhất đao chỉ là hình thức ban đầu. Tạ Nguy Lâu nhãn tỉnh sáng lên. Lệ Tranh tế ra một thanh cổ lão màu đỏ thiên đao, hắn trầm ngâm nói, ta một đao này tên là chúng sinh đao, chúng sinh giới đao, chúng sinh bình đẳng, độ ách sinh linh, chỉ là hình thức ban đầu. Chúng sinh đao là hắn cường đại nhất tuyệt học, tuy là một đao, lại có thể thôi diễn ngàn vạn, biến ảo khó lường. Chương 380, chúng sinh đồ đao, hiểu rõ chín thành. Chương 380, chúng sinh đồ đao, hiểu rõ chín thành. Tiểu tử, ngươi hãy nhìn kỹ, ta như thế nào thi triển một đao này không có quá nhiều tu luyện thiếu quyết, chỉ có một cái chữ, ngộ. Cho đến tận này, toàn bộ thánh viện cũng chỉ có ta biết cái này một đao, kế tiếp ngươi tốt nhất cảm ngộ trong đao chi ý. Lệ Tranh thần sắc nghiêm túc nói một câu. Vâng. Trên người hắn khí tức triệt để bộc phát, một cỗ hung lệ huyết sắc đao khí tràn ngập, huyết sát chi khí bộc phát, trung quanh không ngừng chấn động, ánh sáng đỏ như máu ngút trời dựng lên. Ông. Bốn phía thiên địa trong nháy mắt phát sinh biến hóa, hóa thành một mảnh huyết sắc tu la tràng, Tạ Nguy Lâu ý thức bị đặt vào trong đó. Tu la tràng bên trong xuất hiện ngàn vạn sinh linh, không ngừng gào thét, yêu tộc, nhân tộc, ma tộc, đủ loại kỳ lạ chủng tộc đều ở bên trong, nhìn một cái đều là dập dạp chẳng chịt cái bóng. Mà Tạ Nguy Lâu chính là một thành viên trong đó, lộ ra cực kỳ nhỏ bé, cực kỳ phổ thông. Chúng sinh giới đao, chúng sinh bình đẳng. Lệ Tranh âm thanh vô căn cứ truyền khắp huyết sắc tu la tràng. Huyết sắc thiên khung bên trong, đột nhiên xuất hiện một đôi cực lớn huyết sắc con mắt, lập tức một cỗ kinh khủng đao khí tràn ngập, cuồng phong gào thét, thiên địa biến sắc. Giang giác. Thiên khung nứt ra, một thanh cực lớn huyết sắc thiên đao xuất hiện, đây là chúng sinh đồ đao, đao khí bộc phát, đem toàn bộ tu la tràng bên trong sinh linh bao trùm, tu la tràng chấn động, không tách ra nước. Rất nhiều sinh linh ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, đao khí phong tỏa, thân thể của bọn hắn xuất hiện vết rách, khó mà ngăn trở một đao này như thế. Nếu là một đao này rơi xuống, bọn hắn toàn bộ đều phải hủy diệt. Chúng sinh bình đẳng. Tạ Nguy Lâu ở vào trong ngàn vạn sinh linh, hắn nhìn chăm chú thiên khung bên trong chúng sinh đao, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Trong lúc vô hình, tựa hồ có một loại đao đạo lĩnh vực đang áp chế hắn, đang xé rách thần hồn của hắn. Đao đạo cũng có phân chia mạnh yếu, tu ra đao khí, vì nhập môn, tu ra đao ý, nhưng là đại sư, mà tu ra đao thế, chính là tông sư. Đao thế, giống như một loại đáng sợ lĩnh vực, khi ngươi ở vào loại này lĩnh vực phía dưới, liền sẽ bị áp chế. Chúng sinh nhất đao, chúng sinh bình đẳng. Một đao này rơi xuống, nhưng hủy thiên diệt địa, tàn sát sinh linh, chính là sát phạt chi đao, cùng độ ách đao khác biệt. Độ ách chính là thiện hạnh, mang đến người sống lên đường, uy thế yếu đi một phần. Mà chúng sinh đao, nhưng là sát lục, sát phạt chi khí càng thêm nồng đậm, sức mạnh càng thêm hung lệ bá đạo. Một đao xuống, thiên băng địa liệt, chúng sinh bình đẳng, hết thể quy về hư vô. Đây là sát lục nhất đao, chúng sinh đồ đao Tạ Nguy Lâu nghiêm túc lĩnh hội. Hắn huyền tướng chống rông xuất hiện, huyết sắc tu la tràng bên trong hiện lên rậm rạp chẳng chịt bị ngạn sông. Huyền tướng người ảnh ngồi ở trong đó, nhìn chăm chú thiên khung bên trong chúng sinh đao, một đôi mắt không ngừng thôi diễn, có độ ách nhất đao cơ sở, lĩnh hội một đao này tốc độ sẽ nhanh hơn. Chúng sinh nhất đao chạm, lệ tranh âm thanh lạnh lùng vang lên, chúng sinh đao trong nháy mắt chém xuống, những nơi đi qua, không gian không ngừng vỡ vụn, tịch diệt thiên địa, tàn sát sinh linh. A chúng sinh đao còn chưa triệt để chém xuống, tiếng kêu thảm thiết thê lương liền không ngừng vang lên, tu la tràng bên trong, vô số sinh linh bị chúng sinh đao uy áp ép thành huyết vụ. Tạ Nguy Lâu cảm thụ được chúng sinh đao uy áp, lại không có ngăn cản, tùy ý một đao này rơi xuống, hai con người đang không ngừng lĩnh hội một đao này vì thế. Muốn nhanh chóng tu luyện thành một môn công pháp, biện pháp tốt nhất chính là tự mình cảm thụ cái môn này công pháp vì thế. Huyền tướng người ảnh thôi diễn tốc độ cực nhanh, một đôi mắt lập lòe từng trận huyết quang. Theo hắn thôi diễn, Tạ Nguy Lâu cảm ngộ lại lần nữa leo lên một tầng lầu, linh hồn đang điên cuồng thác ấn một đao này. Vâng. Chúng sinh đồ đao đem Tạ Nguy Lâu phong tỏa, không ngừng hạ xuống, uy thế càng ngày càng mạnh. Tạ Nguy Lâu thân thể run rẩy, thần hồn xé rách, vô tận nhói nhói cảm giác đánh tới, nhưng hắn đối với một đao này cảm ngộ cũng càng ngày càng sâu. Sau một lát, chúng sinh đao rơi xuống, chống đỡ tại Tạ Nguy Lâu đỉnh đầu, huyết sát đao khí tăng vọt gấp trăm lần, thiên địa không ngừng băng liệt. Vâng. Tạ Nguy Lâu thân thể bị nghiền nát, máu tươi phiêu tán rơi rụng, huyền tương sổ hình cũng xuất hiện vết rách chẳng chịt. Chúng sinh đao chống đỡ tại Tạ Nguy Lâu đỉnh đầu, cũng không tiếp tục rơi xuống, bây giờ càng ngộ, thu hoạch sẽ càng lớn. Tạ Nguy Lâu không nhìn đau đớn, tiếp tục cảm ngộ một đao này vì thế, một đôi mắt không ngừng lập lòe tia sáng. Cũng không biết trải qua bao lâu, trên thân Tạ Nguy Lâu xuất hiện đáng sợ đao ý, huyết sát chi khí từ hắn trên người tràn ngập, chúng sinh nhất đao mang tới cảm giác đau đớn đã toàn bộ tiêu thất. Sâu trong linh hồn, chúng sinh nhất đao là cấn lập lòe huyết quang, một đao này, hắn đã ngộ ra chín hành, còn lại một điểm cuối cùng, cùng thế có liên quan, rất khó lĩnh hội. Diệt. Lệ tranh âm thanh lại lần nữa vang lên. Vâng. Chúng sinh đồ đao trong nháy mắt ép phía dưới, Tạ Nguy Lâu thân thể cùng huyền tướng, trong khoảnh khắc hóa thành một miệng, tu la tràng bạo liệt, cường đại đao khí bao phủ, giống như một quả cự hình đạn hạt nhân rơi xuống, vô số sinh linh, trong chốc lát hồi phiên diệt. Đỉnh núi. Tạ Nguy Lâu trong nháy mắt mở to mắt, khóe miệng tràn ra một vòng máu tươi, hắn lẩm bẩm, thật là đáng sợ một đao. Lệ Tranh liền đứng tại cách đó không xa, tay hắn cầm trường đao, cười hỏi, tiểu tử, cảm giác như thế nào? Hắn cũng không đi vung đao, mà là đem Tạ Nguy Lâu ý thức kéo vào trong đao của mình thế, để cho khả năng đủ trực tiếp nhất cảm ngộ một đao này vì thế. Chân chính đao đạo cường giả, dù cho không xuất đao, chỉ dựa vào đao thế, liền có thể đem người nghiền sát. Nếu là đổi lại những người còn lại, ở vào đao thế của hắn phía dưới, tuyệt đối sẽ thần hồn câu diệt, thân tử đạo tiêu. Tạ Nguy Lâu thực lực không kém, ngược lại là có tư cách cảm thụ một đao này. Tạ Nguy Lâu trà sát mép một cái máu tươi, trầm giọng nói, một đao này vì thế, chính xác rất đáng sợ. Lệ Tranh hỏi, hiểu rõ mấy phần? Vừa rồi tại Tạ Nguy Lâu lĩnh hội một đao này thời điểm, hắn nhìn thấy Tạ Nguy Lâu huyền tướng ra hiện. Loại kia huyền tướng, để cho hắn cảm thấy không hiểu khiếp đảm, bất quá đối với chuyện này, hắn quyết định giữ miệng giữ mồm, không có ý định hỏi nhiều. Tạ Nguy Lâu ngưng thanh nói, chín thành. Hắn cảm giác mình có thể thi triển một đao này, bất quá uy thế chắc chắn không bằng Lệ Tranh một đao này cường đại. Muốn triệt để hiểu rõ, từ đó buộc phát một đao này tối cường uy thế, còn cần tiếp tục thăng ngộ. Chín thành. Quái vật a. Lệ Tranh chấn động trong lòng, chỉ cảm thấy có chút dùng mình. Đây là dạng gì thiên phú mới có thể tại nhanh như vậy thời gian hiểu rõ chúng sinh nhất đao chín thành? Hắn dùng mấy chục năm tuế nguyệt cũng mới đem một đao này tìm hiểu thấu đáo, kết quả Tạ Nguy Lâu tiểu tử này đâu? Quái vật a, quả nhiên là một cái quái vật, đơn giản không thể dùng lẽ thường để cân nhắc. Hắn ngược lại cũng sẽ không hoài nghi Tạ Nguy Lâu mà nói, giờ khắc này hắn tựa hồ biết rõ vì sao Tạ Nguy Lâu có thể thi triển hạo nhiên thiên hạ, đây chính là thiên phú. Lệ Tranh hít sâu một hơi, lại thần sắc nói nghiêm túc, vẹn vẹn hiểu rõ một đao này còn không được, ngươi còn phải nắm giữ đao của mình thế, từ đao khí, đao ý, lại đến đao thế. Như thế mới có thể đem một đao này chân chính uy thế bạo phát đi ra. Hắn lại nói, nghe đồn rằng còn có người có thể đem đao thế hóa thành vực, đây mới thật sự là đáng sợ. Thế cùng vực tương tự, nhưng luận đến uy thế vẫn là không bằng vực. Thế cùng vực. Tạ Nguy Lâu mặt lộ vẻ vẻ trầm tư. Lệ Tranh nói, vực chỉ ở trong truyền thuyết, ta cũng không có gặp qua, càng không có đạt đến loại cảnh giới đó. Nhưng đao vực, kiếm vực cũng đều là trăm sông đổ về một biển. Khi người đao đạo đạt đến cảnh giới cực cao, liền có thể như thế. Đại đạo ngàn vạn, ai lại dám nói chính mình là tối cường? Hắn đắm chìm đao đạo nhiều năm, coi là người nổi bật. Nhưng mà theo đối với đao đạo cảm ngộ càng sâu, hắn càng có thể cảm giác được chính mình nhỏ bé. Chương 381, muốn học cái gì, cũng có thể dạy. Chương 381, muốn học cái gì, cũng có thể dạy. Lĩnh vực Tạ Nguy Lâu đối với loại vật này, cũng không thể coi là có nhiều lạ lẫm, dù sao nhìn nhiều như vậy tiểu thuyết, trong đại não vẫn còn có chút hình ảnh. Lệ Tranh nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, đao vực sự tình, ngươi tạm thời không cần thiết đi cân nhắc, dưới mắt ngươi đã tìm hiểu thấu đáo chín thành chúng sinh đao, đến nỗi cuối cùng này một thành, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi một điểm đề nghị. Tạ Nguy Lâu hướng về phía Lệ Tranh hành lễ, xin hỏi tiên sinh, thế nhưng là có bí quyết gì? Lệ Tranh cười nói ra hai chữ, tàn sát. Tàn sát. Tạ Nguy Lâu nghe xong, trong lòng có một tia hiểu ra. Lệ Tranh giải thích nói, chúng sinh đao chính là tàn sát chi đao, đơn thuần cảm ngộ một đao này vì thế, khó mà đạt đến chân chính đại thành, chỉ có tự mình thực chiến, tại trong thực chiến lấy huyết sát chi khí, tu ra đao ý, ngưng tụ ra thuộc về mình vô địch đao thế, một đao này mới xem như chân chính trở thành, tàn sát là tốt nhất chi pháp. Chúng sinh đồ đao vốn là sát phạt chi đao, chỉ có không ngừng chém giết, chiến đấu, dùng máu tươi tẩy lễ, mới có thể tu thành cuối cùng này một thành. Đa tạ tiên sinh đề điểm. Tạ Nguy Lâu lại lần nữa hướng về phía Lệ Tranh thi lễ một cái. Lệ Tranh trầm mặc một giây, lại nói, chúng sinh đao chính là tàn sát chi đao, một đao này nếu là tu luyện thành công, nhất định sẽ sát khí cuốn thân, thậm chí còn có thể ảnh hưởng tâm trí, bất lợi cho sau này đột phá. Ta kẹt ở Hóa Long cảnh đỉnh phong nhiều năm, chính là sát lục quá nhiều, hoán niệm ăn mòn, bởi vậy khó mà vào thần đỉnh chúng sinh đao, là hắn cường đại nhất thủ đoạn, bằng vào một đao này, hắn không biết tàn sát bao nhiêu địch nhân. Về sau sát nghiệt quá nặng, hoán khí cuốn thân, đạo tâm chịu ảnh hưởng, bất lợi cho đột phá, hắn liền dần dần không có sử dụng chúng sinh đao, mà là lấy chúng sinh đao làm mệnh tâm, một lần nữa sáng chế cựu trọng thiên đao. Độ ách nhất đao là chúng sinh đao hình thức ban đầu, cũng là hắn cảm ngộ, chúng sinh đao vì sát lục, độ ách chính là muốn độ ách và khí, sát khí. Ý của tiền bối là? Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Lệ Tranh. Lệ Tranh trầm ngâm nói, có cơ hội, ngươi có thể đi một chuyến Tiên Âm Tự, học tập một phen Phật môn chi pháp, ta tìm hiểu nhiều năm chúng sinh đao, phát hiện Phật môn chi pháp tựa hồ có thể vượt qua đao này sát khí cùng và khí, cho nên ta sang độ ách nhất đao. Đại đạo ngàn vạn, không có phân biệt cao thấp giàu nghèo, ngươi có lẽ có thể kết hợp Phật môn chi pháp lĩnh hội đao này, có lẽ có thể để ngươi đao đạo chi lộ nâng cao một bước. Cáo chi Tạ Nguy Lâu chuyện này, chính là lo lắng Tạ Nguy Lâu đi hắn đường xưa. Yêu nghiệt như thế, nếu là bởi vì tu luyện hắn một đao, dừng bước Hóa Long cảnh, vậy hắn tội nghiệp liền lớn. Tạ Nguy Lâu nhẹ nhàng gật đầu, hiểu rồi. Ta tìm thời gian đi chuyến Thiên Âm Tự. Lệ Tranh cười nói, ta đây chỉ là đề nghị, mỗi người lộ cũng khác nhau, một đao này đối với ta có ảnh hưởng, nhưng mà chưa chắc liền đối với ngươi có ảnh hưởng. Cái này tối cường nhất đao, đã truyền cho ngươi, sau này liền dựa vào chính ngươi cố gắng, kế tiếp ngươi đi tìm những thứ khác tiên sinh, bọn hắn cũng biết dạy ngươi rất nhiều thứ, về sau nếu là có đao đạo phương diện vấn đề, tùy thời tới tìm ta. Chúng sinh đao, nhìn chung toàn bộ thánh viện, cũng chỉ có một mình hắn sẽ. Dưới mắt Tạ Nguy Lâu đã lĩnh hội một đao này, môn này đao pháp cũng coi như là có truyền thừa, hắn cũng không có tiếc nuối. Hắn ngược lại là rất hiếu kỳ, Tạ Nguy Lâu tiểu tử này, tương lai có thể đi bao xa? Tạ Nguy Lâu hơi hơi ôm quyền, vãn bối cáo lui. Ân. Lệ Tranh nhẹ nhàng phất tay. Tạ Nguy Lâu không có nhiều lời, bay thẳng thân rời đi. Cũng không lâu lắm, Tạ Nguy Lâu rời đi trọng nhạc phòng, hắn hành tẩu tại một đầu trên đại đạo, mặt lộ vẻ vẻ trầm tư. Kế tiếp nên đi tìm người nào tiên sinh đâu? Cái gọi là kỹ nhiều không đè người, chỉ cần thiên phú và ngộ tính đầy đủ, tự nhiên nhiều lắm học, luyện nhiều, nắm giữ đủ loại bản lĩnh, cũng có thể đối mặt đủ loại tình huống đặc biệt. Làm sơ suy tư, Tạ Nguy Lâu có chủ ý, dự định đi tìm tứ tiên sinh. Đối với cái này tứ tiên sinh, hắn vẫn là rất hiếu kỳ, xem có thể hay không tìm đối phương học tập một chút trận đạo. Tạ Nguy Lâu, một đạo âm thanh kinh ngạc vang lên, chỉ thấy một vị thân mang màu xám nhạt váy dài nữ tử đi tới. Tham kiến toàn chân công chúa. Tạ Nguy Lâu nhìn xem trước mặt nữ tử, hơi hơi ôm quyền, phía trước chính là nhị công chúa Nhan Toàn Chân. Nhan Toàn Chân nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, nhìn mặt ngươi lộ vẻ trầm tư, thế nhưng là có chuyện gì? Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, ta đang suy tư tứ tiên sinh trụ sở đang ở đâu vậy. Hắn lại liếc mắt Nhan Toàn Chân cặp đùi đẹp một mắt, mỗi ngày đều muốn nhìn cô nàng, chỉ là vì thân tâm của mình khỏe mạnh. Nhan Toàn Chân hơi hơi nhíu mày, tiện tay chỉ vào đông bộ phương vị, tứ tiên sinh tại Xuân Thu phòng, hắn tương đối đặc thù, không vui ngoại nhân quấy rầy, bởi vậy một người cư trú nhất phòng. Tạ Nguy Lâu ôm quyền nói, đa tạ nhị công chúa nhắc nhở. Nói xong, liền hướng về đông bộ phương vị đi đến. Nhan Toàn Chân nhìn chăm chú Tạ Nguy Lâu bóng lưng, ánh mắt lộ ra vẻ hiếu kỳ, giả heo ăn thịt hổ ra hỏa, còn có bao nhiêu át chủ bài không có bại lộ. Một nén nhang sau, Tạ Nguy Lâu xuyên qua vài tòa đại sơn, đi tới một tòa núi lớn phía dưới, nơi đây đứng nghiêm một khối bia đá, bên trên có ba chữ, Xuân Thu Phong. Núi này cũng không đường núi, chỉ có thể bay thẳng lên. Tạ Nguy Lâu cũng không có do dự, thân ảnh lóe lên, hướng về trên núi bay đi. Sau một lát, Tạ Nguy Lâu đi tới trong núi một vị trí, nơi đây có một tòa nhà gỗ, một cái nghe tâm hồ. Một vị 16-17 tuổi, tóc trắng phơ thiếu niên đang câu cá, một đôi mắt lộ ra cực kỳ thâm thúy, mang theo khí tức tăng thường, hắn yên lặng nhìn xem mặt hồ, không nhúc nhích. Tạ Nguy Lâu nhìn xem đang câu cá thiếu niên, hắn cũng không phải dậy, chỉ là lặng lặng quan sát. Thiếu niên ở trước mắt, hắn khó mà nhìn thấu mảy may, rõ ràng đối phương nhìn rất trẻ trung, nhưng hắn vẫn cảm giác, người trước mắt, tối thiểu nhất sống hơn ngàn năm, là một cái lao ngân đồng. Phốc đột. Mấy hơi sau, thiếu niên trong nháy mắt kéo động cần câu, kết quả không quân, hắn cũng không lộ ra mảy may dị sắc, tiếp tục phủ lên con mồi, đem lưới câu ném xuống hồ. Trước mắt vị này, hẳn là tứ tiên sinh, Xuân Thu Thiền. Ngươi chính là Tạ Nguy Lâu, Xuân Thu Thiền chậm rãi mở miệng. Tạ Nguy Lâu hướng về phía thiếu niên hành lễ, Tạ Nguy Lâu, gặp qua tứ tiên sinh Xuân Thu Thiền cười nhạt một tiếng, tam thúc ngươi là cái diệu nhân. Tạ Nguy Lâu có chút ngoài ý muốn, tứ tiên sinh cũng nhận biết ta tam thúc, Xuân Thu Thiền nhẹ nhàng gật đầu, lại không có tiếp tục đàm luận Tạ nhất định sao sự tình, hắn hỏi, ngươi tất nhiên đến nơi này, cái kia nghĩ xong chính mình muốn tìm ta học một chút cái gì? Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Xuân Thu Thiền, xin hỏi tứ tiên sinh, ngài có thể dạy ta cái gì? Xuân Thu Thiền cười nói, ngươi muốn học cái gì, ta đều có thể dạy ngươi. Tạ Nguy Lâu nói thẳng, luyện đan, luyện khí, trận pháp, cấm chế, phụ triện, tiên sinh cũng có thể dạy sao? Có gì không thể? Xuân Thu Thiền ống tay áo bung lên, năm phần quyển trục bay về phía Tạ Nguy Lâu. Hán thần sắc bình tĩnh nói, cái này năm phần quyển trục, ngươi trước tiên thu, thứ ngươi muốn đều ở đây trong đó, nhưng chậm rãi lĩnh hội. Bất quá ngươi tới nơi này, hẳn là có một loại cần gấp học đồ mà ta có thể trước tiên dạy ngươi một dạng. Chương 382, nửa tháng thời gian, tam phẩm trận đạo. Chương 382, nửa tháng thời gian, tam phẩm trận đạo. Tạ Nguy Lâu cũng không có khách khí, trực tiếp thu hồi năm phần quyển trục. Ôn quyền nói, văn bối gần nhất tại học tập trận đạo, bất quá tiến triển không lớn, nghe tứ tiên sinh trận pháp bản lĩnh cao cường, chuyên tới để học tập một phen. Hoàng công công, Tống Thần Phong đều cực kỳ tôn sùng tứ tiên sinh trận đạo, hắn tới đây, tự nhiên là muốn hảo hảo học tập một phen trận đạo bản lĩnh. Xuân Thu Thiên hỏi, ngươi trận đạo đạt đến mấy phẩm? Nhị phẩm. Tạ Nguy Lâu trả lời. Nhị phẩm sao? Có chút thấp. Bất quá có thể đi lên trận đạo một đường, ngươi chắc có một chút trận đạo phương diện bí tịch. Đợi ngươi đạt đến tam phẩm sau đó, ta sẽ đích thân dạy ngươi trận đạo. Trong khoảng thời gian này, ngươi liền chờ tại Xuân Thu Phong lĩnh hội trận đạo. Xuân Thu Thiền khẽ cười nói. Tạ Nguy Lâu hơi kinh ngạc. Phía trước Lâm Thanh Hoàng lời nói, lĩnh hội trận bản cùng trận kỳ, chỉ có thể để cho hắn đạt đến tam phẩm trận đạo trình độ. Muốn đạt đến trình độ cao hơn, liền cần biện pháp khác. Không nghĩ tới tứ tiên sinh vậy mà cũng nói muốn để hắn đạt đến tam phẩm sau đó, mới có thể tự mình dạy hắn trận đạo. Xem ra tam phẩm trận đạo chỉ là một cái bậc thang độ, muốn tiến thêm một bước, chính xác cần những biện pháp khác, mà tứ tiên sinh vừa vặn có biện pháp. Xuân Thu Thiền nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, cười nói, Táng Hoa kiếm ở trên thân thể ngươi a. Tạ Nguy Lâu còn người co rụt lại. Xuân Thu Thiền nói, tam thúc ngươi rời đi, ngươi lại như thế bất phàm, hắn tất nhiên sẽ đem trôi kiếm này cho ngươi. Tạ Nguy Lâu nhìn thật sâu Xuân Thu Thiền một mắt, không hổ là tứ tiên sinh, quả nhiên thâm bất khả trắc, hắn đưa tay ra, Táng Hoa kiếm xuất hiện trong tay. Xuân Thu Thiền tiện tay vung lên, Táng Hoa kiếm đi tới trước mặt hắn, ngón tay hắn khẽ động, trường kiếm ra khỏi vỏ, một vòng huyết quang hiện lên. Xuân Thu Thiền nhìn xem trước mắt Táng Hoa kiếm, cười nhạt nói, ngươi đoán chừng còn chưa phát hiện, cái này Táng Hoa kiếm kỳ thực bị tam thúc ngươi xếp đặt phong ấn. Phong ấn? Tạ Nguy Lâu có chút ngoài ý muốn, đối với này kiếm phong ấn, hắn cũng không cảm giác được mảy may. Xuân Thu Thiền nhẹ giọng nói, Táng Hoa kiếm cũng không có đơn giản như vậy, phía trên này tổng cộng có 18 đạo phong cấm, đều vượt qua cảm giác của ngươi phạm vi, ngươi nhìn không ra cũng rất bình thường, dưới mắt đã giải mở một đạo, chỉ có toàn bộ giải khai, này kiếm chân chính uy thế mới có thể hiện lộ ra, ta liền giúp ngươi một cái. Đinh. Chỉ thấy ngón tay hắn nhẹ nhàng búng ra Táng Hoa kiếm. Oanh. Táng Hoa kiếm bên trên, từng đạo màu đen phong cấm trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Màu đen thân kiếm lại lần nữa sinh ra mấy phần tinh hồng chi sắc, phía trên nhiều hơn 17 đóa màu sắc tương đối ảm đạm hoa bị ngạn, thêm nữa phía trước xuất hiện một đóa, liền có 18 đóa. Ông. Theo 18 đóa hoa bị ngạn xuất hiện, Táng Hoa kiếm trở nên càng thêm hung lệ, uy thế tăng vọt gấp trăm lần không ngừng, lạnh lẽo kiếm khí tràn ngập, để cho người ta cảm thấy thần hồn rung động. Tạ Nguy Lâu nhìn chăm chú Táng Hoa kiếm. Cứ như vậy trong nháy mắt, hắn đột nhiên cảm giác này kiếm uy thế đã vượt qua đại hạ long tức cùng kim sắc dương cung. Chanh. Xuân Thu Thiền tiện tay vung lên, trường kiếm uy về vỏ kiếm, bay đến Tạ Nguy Lâu trước mặt. Hắn nhẹ giọng nói, chuôi kiếm này tại cái này một góc thiên địa sử dụng liền có thể, nếu là đến ngoại giới, chớ có dễ dàng vận dụng, còn có ngươi cái kia vạn hồn tiên cùng thần quỷ thất sát kiếm, tại ngoại giới cũng không cần dễ dàng thi triển, bằng không thì sẽ có một chút phiền toái. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn lại nói, cửu trọng thiên lâu cửu trọng thiên sát thuật không tệ, ngươi về sau nếu là có cơ hội, có thể đem hắn đoạt lại, có thể cùng ngươi thần quỷ thất sát kiếm phối hợp lẫn nhau. Tạ Nguy Lâu chấn động trong lòng, mình tại trước mặt tứ tiên sinh, tựa hồ cũng không quá nhiều bí mật. Xuân Thu Thiền tựa hồ biết Tạ Nguy Lâu đang suy nghĩ gì, hắn cười nói, ta không có ngươi nghĩ như vậy bất phàm, chỉ là đối với tam thúc ngươi có hiểu biết thôi. Tạ Nguy Lâu thu hồi Táng Hoa kiếm, sau đó hướng về phía Xuân Thu Thiền thi lễ một cái. Xuân Thu Thiền nói, bên trái 3000 mét chi địa có một tòa nhà gỗ, kế tiếp ngươi là ở chỗ này tu luyện, nơi đó có một chút có thể bày trận tài liệu, ngươi tranh thủ tại trong vòng nửa tháng đem trận đạo để thăng đến tam phẩm, đến lúc đó lại tới nơi này tìm ta, đại đạo ngàn vạn, kỹ nhiều không đẻ người, nhưng tất nhiên muốn học, vậy thì phải học tốt. Vãn bối hiểu rồi. Tạ Nguy Lâu nhẹ nhàng gật đầu. Đi thôi. Xuân Thu Thiền phất tay. Tạ Nguy Lâu hướng về bên trái bay đi. Xuân Thu Thiền nhìn xem Tạ Nguy Lâu bóng lưng, ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, thú vị tiểu tử, tu vi cùng tu luyện vết tích, thậm chí ngay cả ta đều khó mà nhìn thấu mảy may, không đơn giản à. Tại cái này một góc tiên địa, hắn tự nhận là không có nhìn mình không thấu người, nhưng mà dưới mắt xuất hiện một vị, có ý tứ. Cái kia Lâm gia tiểu nữ hoa cũng rất thú vị. Xuân Thu Thiền cười nhạt một tiếng, tiếp tục kéo động cần câu. Cũng không lâu lắm, Tạ Nguy Lâu đi tới một tòa bên ngoài nhà gỗ, nơi đây chất đống rất nhiều cổ quái kỳ lạ tài liệu. Tài liệu không thiếu. Tạ Nguy Lâu cười hướng phía trước. Nửa tháng sau đó, đem trận đạo để thăng đến tam phẩm, chuyện này với hắn mà nói, ngược lại là không có vấn đề chút nào. Không do dự, Tạ Nguy Lâu tiện tay bung lên, một chút tài liệu bay đến trước mặt, hắn trực tiếp bắt đầu bày trận. Trận đạo máy động, đơn thuần lĩnh hội tự nhiên không được, còn phải thực tiễn, chỉ có tự mình bày trận mới có thể biết mình có cái nào vấn đề cần vượt qua. Sau 7 ngày, hoàng cung, Ngự Hoa Viên. Hạ hoàng đang theo dõi bàn cờ, phía trên có một ván giang dở. Quốc sư Nguyên Thiên Tượng đi tới, liếc mắt nhìn bàn cờ, cười nhạt nói, "Bệ hạ nhưng đánh tính toán đánh cờ một ván." Hạ hoàng bật cười nói, ván này ngươi cùng ta đánh cờ, cũng không bất cứ ý nghĩa gì, liền giao cho người trẻ tuổi chính mình đi tới a. Nguyên Thiên Tượng thi lễ một cái, bệ hạ quyết định chủ ý. tự nhiên. Hạ Hoàng cười nhạt một tiếng. Nguyên Thiên Tượng cảm khái nói, vậy hạ lộ khẳng định so với chúng ta đi được càng xa. Tính ra bọn hắn là tiền bối, nhưng đã không có lúc còn trẻ loại kia đấu trí, trái lại Hạ Hoàng đấu trí vẫn như cũ, đây không phải bọn hắn có thể so. Hạ Hoàng tiện tay vung lên một phần kim sắc quyển trục bay về phía Nguyên Thiên Tượng, sau này sự tình liền làm phiền quốc sư. Nguyên Thiên Tượng tiếp nhận quyển trục, bệ hạ yên tâm, thần định không phụ ý thác. Hạ Hoàng đứng dậy, có đoạn thời gian không có cùng quốc sư uống rượu, chúng ta đi uống vài chén a. Hảo. Nguyên Thiên Tượng thu hồi quyển trục, cười gật đầu. Đảo mắt lại qua 7 ngày, trước nhà gỗ mặt Tạ Nguy Lâu thành công bày ra 4 cái tam phẩm trận pháp, một ông một phòng nhất khốn tụ lại linh. Bây giờ hắn cũng coi như là bước vào tam phẩm trận đạo sư hàng ngũ, bất quá trận đạo máy động huyền diệu khó lường, liền hắn điểm ấy không quan trọng đạo hạnh, vẫn là không đáng chú ý. Tam phẩm trận đạo đã thành, đi tìm tứ tiên sinh. Tạ Nguy Lâu đứng dậy hướng về Xuân Thu Thiền chỗ nhà gỗ bay đi. Mấy hơi sau đó, Tạ Nguy Lâu đi tới nghe tâm hồ bên cạnh. Xuân Thu Thiền vẫn tại thả câu, hắn nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, tam phẩm trận đạo trở thành. Tạ Nguy Lâu ôm quyền hành lễ, trở thành. Rất tốt, kế tiếp ta tự mình dạy ngươi trận đạo, xem có thể hay không trong 3 tháng nhờ ngươi bước vào thất phẩm trận đạo hàng ngũ. Xuân Thu Thiền đứng dậy, ống tay áo vung lên, nghe tâm hồ trong nháy mắt bị một cỗ cường đại sức mạnh ngăn cách mở, phía dưới giống như vực sâu vạn trượng đồng dạng, sâu không thấy đáy. Đi theo ta, Xuân Thu Thiền thân ảnh lóe lên, hướng về đáy hồ bay đi. Tạ Nguy Lâu lập tức theo sau. Chương 383, cảm ngộ trận đạo, phá giải trận pháp. Chương 383, cảm ngộ trận đạo, phá giải trận pháp. Đáy hồ phía dưới là một mảnh cực lớn khu vực, có thể gặp được đủ mọi màu sắc thạch trụ, hình thù kỳ quái đá cuội, gầy trơ xương gò núi. Một cái thần bí đại trận bao trùm ở phía trên, sức mạnh tràn ngập, ánh sáng lóe lên, đem mênh mang hồ nước ngăn cách ở phía trên, tạo hóa tự nhiên, quỷ phủ thần công. Xuân Thu Thiền mang theo Tạ Nguy Lâu đi tới đáy hồ một vị trí. Phía trước có 2 cây huyết sắc thạch trụ đối lập, tạo thành một đạo cổng vòm, cổng vòm sau đó, tia sáng mờ mịt, sóng linh khí cực mạnh, có đại trận bố trong đó. Xuân Thu Thiền nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, cười nhạt nói, cái này cổng vòm sau đó, có ta bày ra rất nhiều trận pháp, đủ loại hình trận pháp đều có, cao nhất đạt đến tự phẩm. 3 tháng này, ngươi việc cần phải làm chính là nội trận, giải trận, bày trận. Tạ Nguy Lâu nhìn chăm chú trước mặt trận pháp. Xuân Thu Thiền giải thích nói, tiến vào đại trận bên trong, tự mình cảm thụ trận pháp chi uy, cảm ngộ thiên địa chi thế, sau đó lại không ngừng phá giải trận pháp, dạng này mới có thể để cho ngươi trận đạo trình độ nhanh chóng đề thăng. Làm một hợp cách trận đạo sư vẹn vẹn sẽ bày trận, vậy dĩ nhiên không được, còn phải sẽ pha trận giải trận mới được. Bằng không gặp phải trận đạo đánh cờ, ngươi nếu không phá trận, đây chẳng phải là đi lệnh. Hiểu rồi. Tạ Nguy Lâu nhẹ nhàng gật đầu. Xuân Thu Thiền cười nói, kế tiếp ngươi liền tiến vào cổng vòm, ngươi mặc dù vào tam phẩm trận đạo sư hàng ngũ, bất quá còn phải từ cơ sở trận pháp bắt đầu cảm ngộ, cấp thấp trận pháp cũng có nó chỗ kỳ diệu, ta sẽ theo ngươi cảm ngộ cùng phá giải, dần dần kích hoạt trận pháp đẳng cấp. Hảo. Tạ Nguy Lâu không nói nhảm, trực tiếp tiến vào trong cổng vòm. Xuân Thu Thiền tiện tay vung lên. Ông. Tạ Nguy Lâu vị trí, từng đợt ánh sáng lóe lên, hơn ngàn cái cấp thấp trận pháp xuất hiện, đều là nhất đến tam phẩm chi trận, đủ loại hình cũng có. Huyền diệu trận văn, phù văn, cấm chế hiện lên, lập lòe kỳ lạ tia sáng. Theo trận pháp xuất hiện, Tạ Nguy Lâu lập tức cảm nhận được áp lực lớn, rõ ràng cũng là một chút cấp thấp trận pháp, nhưng mà số lượng quá nhiều, hơn nữa trong đó rất nhiều trận pháp đều có thể tổ hợp, để cho uy áp tăng vọt, cảm giác áp bách tự nhiên rất đáng sợ. Tạ Nguy Lâu khoanh chân ngồi xuống. Xuân Thu Thiền nói, trận đạo một đường, biến ảo khó lường, tụ tập thiên thời địa lợi cùng người cùng làm một thể, ngươi cần thật tốt cảm thụ trận đạo uy thế, thiên địa đại thế liên lụy, trận văn, phù văn, cấm chế hiệu quả, trận pháp tổ hợp. Nói xong, hắn liền kích hoạt trong đó một chút tổ hợp sát trận uy thế càng mạnh hơn, càng ngộ, nhất là trực quan. Sát trận khởi động, Tạ Nguy Lâu đông cảm giác thần hồn rung động, bất quá hắn cũng không lộ ra mảy may dị sắc, mà là điều động huyền tướng. Vâng. Huyết sát hoa bị ngạn trong nháy mắt xuất hiện, huyền tướng người ảnh ngồi ở trong hoa bị ngạn, hắn từ từ mở mắt, nhìn chăm chú 4 phía trận pháp, nghiêm túc cảm ngộ. Tạ Nguy Lâu ngưng thần tĩnh khí, nhanh chóng cảm ngộ trận đạo uy thế, nhìn rõ huyền cơ trong đó. Thú vị huyền tướng, có thể tự động lĩnh hội, còn kèm theo lĩnh vực. Xuân Thu Thiền nhìn xem Tạ Nguy Lâu huyền tướng, thần sắc có chút quái dị. Những cái kia hoa bị ngạn là huyền tướng một bộ phận, nhưng càng nhiều hơn chính là lĩnh vực, dưới mắt chỉ là một mảnh, nó sẽ theo Tạ Nguy Lâu tăng gia tu vi, không ngừng mở rộng. Mà cái kia huyền tướng người ảnh cũng cực kỳ không đơn giản. Bình thường tới nói, hình người huyền tướng tương đối phổ biến, nhưng mà rất nhiều người huyền tướng mới đầu cũng chỉ là một đứa bé, giống như Nguyên Anh đồng dạng, hắn sẽ theo tu vi tăng lên, không ngừng trưởng thành, cuối cùng cá vượt long môn, trực tiếp hóa long. Và hóa long cảnh sau đó, huyền tướng sẽ không tiêu thất, mà là tiếp tục trưởng thành, tụ tập huyền hoàng nhị khí, âm dương chi lực, thiên địa ngũ hành, năm thần chi lực làm một thể, cuối cùng thực hiện một vòng mới trưởng thành. Trong khi trưởng thành đến cực hạn, liền sẽ cùng thần hồn đạt đến hoàn mỹ nhất phù hợp, tiếp đó tăng cường thần hồn, mở rộng thần thức, cuối cùng mới có thể vào thần đỉnh. Tạ Nguy Lâu cái này huyền tướng người hình đã có thể tự động lĩnh hội, tựa như đã hóa long, cực kỳ kỳ lạ. Sau 1 tháng, Thiên Khải Thành bên ngoài, một tòa núi cao chi đỉnh, Lâm Thanh Hoàng chắp 2 tay sau lưng, yên lặng nhìn phía xa. Một vị thân mang áo bào đen, tóc bạc hoa dâm lão nhân từ trong không gian đi ra, hắn nhìn thấy Lâm Thanh Hoàng trong nháy mắt, đầu tiên là sửng sốt 1 giây, tiếp đó lại là cảm khái không thôi, đều lớn như vậy. Tiểu thư. Lão nhân tóc trắng hướng về phía Lâm Thanh Hoàng hành lễ. Lâm Thanh Hoàng nhìn về phía vị này lão nhân tóc trắng, trong mắt không có chút gợn sóng nào, nàng hờ hững nói, ngươi tới đây, có chuyện gì? Lão nhân tóc trắng nói, tiểu thư 15 năm trước tiêu thất, triệt để không thấy tung tích, ngươi lần này vận dụng Đông Hoang Tháp, mới bị tộc trưởng cảm giác được, lão hủ chuyên tới để tiếp tiểu thư trở về. Đây chỉ là hắn một đạo pháp thân, chỗ hắn ở cách nơi này quá xa, bản tôn không qua được, chỉ có thể xuyên thủng không gian, để cho một đạo pháp thân tới. Lâm Thanh Hoàng ngôn ngữ lanh đạm nói, chuyện này ta tự có tính toán. Phía trước tại Phượng Tê Sơn vận dụng Đông Hoang Tháp thời điểm, Đông Hoang Tháp sức mạnh từng xuyên thủng không gian, vào thời khắc ấy, nàng liền biết rõ, trong tộc chắc chắn cảm giác được. Tạ Nguy Lâu tên kia, thoại bản nhìn không thiếu, có một chút ngược lại là nhìn đúng. Lão nhân tóc trắng hành lễ nói, cái này một góc thiên địa, quá mức vắng vẻ, bất lợi cho tiểu thư tu luyện, còn xin tiểu thư bây giờ theo ta trở về, đây là tộc trưởng cho ta nhiệm vụ. Ta nói, chuyện này ta tự có tính toán, ngươi là nghe không hiểu không? Lâm Thanh Hoàng lạnh lẽo nhìn lấy lão nhân tóc trắng. Lão nhân tóc trắng lắc đầu, còn xin tiểu thư không nên làm khó lão nô. Ân. Lâm Thanh Hoàng ánh mắt lạnh lẽo, trên người uy áp tràn ngập, tam đại huyền tướng trong nháy mắt phóng lên trời, một cỗ hung lệ uy áp trong nháy mắt ép hướng lão nhân tóc trắng. Lão nhân tóc trắng nhìn thấy Lâm Thanh Hoàng ba tôn huyền tướng sau đó, thân thể của hắn run lên, thần sắc hoảng sợ nói, Đông Hoang Tháp, Tinh Thần Lô, Hư Không Đỉnh, tiểu thư, ngươi, ngươi vậy mà bây giờ hắn nhìn thấy tràng cảnh, đối với hắn mà nói, đơn giản chính là kinh thế hai tụng, bởi vì hắn biết Lâm Thanh Hoàng cái này ba tôn huyền tướng đại biểu lấy cái gì. Lâm Thanh Hoàng âm thanh lạnh lùng nói, ngươi coi như không thấy ta. Lão nhân tóc trắng hít sâu một hơi, nhìn chăm chú Lâm Thanh Hoàng, tiểu thư không muốn theo lão nô trở về, thế nhưng là bởi vì cái kia Tạ Nguy Lâu. Tới đây trong khoảng thời gian này, lão nô cũng tra xét một ít chuyện, tiểu thư nếu là bởi vì hắn mà không quay về, lão nô có thể sẽ oanh. Lâm Thanh Hoàng sầm mặt lại, trong mắt sát ý bộc phát, nàng lập tức tế ra Đông Hoang Tháp, ánh mắt hung lệ nhìn chằm chằm lão nhân tóc trắng, dám động đến hắn mảy may, ta nhất định phải đem ngươi nghiền xương thành tro. Lão nhân tóc trắng con ngươi co rụt lại, vô ý thức lui ra phía sau ba bước, hắn vội vàng ôm quyền nói, lão nô không dám. Lâm Thanh Hoàng trầm mặt nói, nhớ kỹ một điểm, không nên xuất hiện tại Tạ Nguy Lâu trước mắt, bằng không đừng trách ta trở mặt vô tình. Nói xong, nàng thu hồi Đông Hoang Tháp cùng huyền tướng, liền bay người rời đi. Lão nhân tóc trắng nhìn xem Lâm Thanh Hoàng bóng lưng, ánh mắt lộ ra vẻ kính sợ. Ba tôn cực đạo huyền tướng, nếu là tiểu thư về đến gia tộc, những cái này thiên chi tiêu tử, tất nhiên sẽ ảm đạm phai mờ.